Chương 532, khổ hạnh tăng chương 532, khổ hạnh tăng ý nghĩ này không sai. Tôn Hàng nhẹ gật đầu, nội địa những cái kia trong đại thành thị, có rất nhiều thích truy cầu kích thích phú nhị đại, ngươi có lẽ có thể coi bọn họ là thành là mục tiêu hộ khách. Những người này trong túi nhiều tiền, còn không sợ chết, thế giới hiện thực bên trong các loại có thể đồ chơi đều đã chơi mấy lần, hương phấn quắc giá trị cũng đều đã bị nô rất cao. Ngươi đến lúc đó có thể chở một xe kẻ như vậy đến sa mạc trên gành bãi đến, để bọn hắn hưởng thụ một bên đã bị tử vong báo cắt truy sát, một bên ạ diện lỉnh báo táp cảm giác, hẳn là rất kiếm tiền. Dương Sảo Hề có chút ngạc nhiên nhìn Tôn Hàng một chút, nàng là không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng mở ra cái trò đùa, Tôn Hàng lại là làm như có thật đưa ra một cái kỹ càng phương án, mà lại từ ngữ khí của hắn nhìn lại, hắn tựa hồ là thực nghĩ tới loại chuyện này. Ý tưởng ta đã nói ra, coi như ta là sáng ý nhập cổ phần đi. Tôn Hàng đem bàn tay đi qua vô vỗ Dương Sảo Hề bả bay, Dương lão bản, cậu phú quý, chớ quên đi ha. Ha. Kỳ thật mấy năm trước, liền có người làm như vậy qua. Dương Sảo Hề cười khổ nói, hành lang Hà Tây khu không người 3 ngày 2 đêm dù. Con đường là từ Long Thành đến Ngọc Môn lại đến Ngọc Môn xung quanh 20 km bên trong mấy chỗ đã bị đám thợ săn càn quét đến sạch sẽ phế tích thành trấn, bao ăn ở lại thêm thân người an toàn bảo hộ, 13 vạn một người, ngươi đoán về sau làm gì? Làm gì? Nhà kia du lịch xã làm không đến 3 tháng, liền để nội địa một cái đại lão bản cho bắt gọn. Dương Sảo Hề nhếch miệng, ngay từ đầu làm ăn là không sai, cũng kiếm lời rất nhiều tiền, có thể đám người kia cũng là để sáng trắng tiền mặt che đôi mắt, đến đằng sau chỉ cần có người nguyện ý xuất tiền, bọn hắn liền dẫn người hướng hành lang Hà Tây chui, liền cơ bản nhất thông tin cá nhân đều không tra xét. Hảo chết không chết, đụng phải bị tia đại lao bản con trai độc nhất đến thăm đoàn. A thông suốt. Nghe Dương Sảo Hề nói như vậy, Tôn Hàng không sai biệt lắm có thể đoán được đến tiếp sau kịch bản phát triển. Người ta đại lao bản trong nhà mấy trăm ức gia sản liền đợi đến tiểu tử này quay về kế thừa đâu, kết quả tiểu tử này hết lần này tới lần khác yêu tìm đường chết, cái gì tay không leo núi, cánh trang phi hành, vùng núi nhanh hàng các loại, cơ hồ đem nội địa có thể chơi cực hạn vận động tất cả đều chơi mấy lần, ngay tại hắn bắt đầu tìm kiếm mới việc vui thời điểm, đúng lúc tại trên mạng thấy được nhà này cơ quan du lịch quảng cáo. Hắn cơ hồ là trước tiên liền thanh toán xong tham đoàn phí, đồng thời giấu giếm chính mình cha ruột vụng trộm chạy tới Long Thành. Dương Sảo Hề nói, tiếp đó liền xảy ra chuyện đúng không? Đúng vậy a. Bọn hắn trước khi đến Ngọc Môn trên đường tao nộ tử vong báo cát, đại khái là không thể đúng lúc tìm tới rừng đá ẩn thân. Toàn bộ du lịch đoàn 2 tên dẫn đường 6 tên lính đánh thuê lại thêm 11 tên du khách toàn bộ mất liên lạc. Đội cứu viện lục soát cứu được hơn 4 tháng đều không thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Trên thực tế, dựa theo kinh nghiệm của chúng ta, tại khu không người bên trong mất tích 1 tháng trở lên cơ bản liền có thể phán định tử vong. Dương Sảo Hề thở dài. Ngay tại nàng còn muốn nói tiếp thời điểm, ngay phía trước đột nhiên lóe ra một bóng người, ngăn ở cỗ xe phải qua trên đường. Ngoa tào. Dương Sảo Hề bên trong miệng tuôn ra một câu thô tục, thắng gấp ngạnh sinh sinh mà đem xe đứng tại khoảng cách người kia còn có không đến 5 mét địa phương. Là nhân loại sao? Dương Sảo Hề phản ứng đầu tiên chính là nắm tay đặt tại bên hông bao súng phía trên. Không phải quỷ vật, cũng không phải người lây bệnh. Ta ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì quỷ vật tế bào nhân khí tức. Tôn Hàng lắc đầu, nhìn về phía Tiết Duyệt. Tiết Duyệt nghiêng đầu, nhìn chằm chằm người kia nhìn 2 giây, tiếp đó nói ra, không phải quỷ vật. Nhưng là rất kỳ quái. Nơi nào kỳ quái? Trúc Long lúc này hỏi. Hắn giống như không có bất kỳ cái gì tâm tình tiêu cực. Ngắt ở giữa lộ chính là cả người cao lớn ước tại 1m75 trái phải nhân loại nam tính, trên mặt của hắn tràn đầy bụi đất, kéo cặn bã râu ria cùng che kín nếp nhăn đen nhánh làn da để cho người ta rất khó đánh giá ra hắn tuổi thật. Trên người hắn hất lên một kiện rách dưới áo choàng là dùng một khối thổ hoàng sắt thô ráp vải bạt cắt xén mà thành, biên giới chỗ mài mòn rất lợi hại, bả vai cùng khuỷu tay các loại địa phương đánh lấy tầng tầng chồng chồng miếng vá, vải vóc sợi trong khe hở thì là khảm đầy nhỏ vụn bụi đất cùng hạt cát. Đầu hắn trên mang theo một đỉnh dùng sợi đằng biên chế thành mũ rộng vành cùng trên người nó áo choàng một dạng cũ nát, nương theo lấy hắn đi lại, không ngừng có đất cắt từ mũ rộng vành phía trên đã bị chấn động rất xuống xuống. Tay trái của hắn dọc tại trước ngực, tạo thành một cái trong Phật giáo thường gặp đơn trưởng lễ thủ thế, tay phải thì là chống một cây tre kín vết dạng gậy gỗ, tại gậy gỗ đỉnh, còn ăn mặc một cái tràn đầy màu xanh lá vết dỉ vòng đồng. Nếu như là nhân loại mà nói, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Dương Sảo Hề híp mắt đánh giá đối phương, hồ nghi nói, nhìn hắn bộ dạng này, cũng không giống là một lính đánh thuê a. Ngươi nhìn hắn như cái gì? Tôn Hằng hỏi. Có điểm giống là một tăng lữ. Trúc Long nói, sớm nhất tại Thịnh Đường Đế Quốc thời điểm, Trung Nguyên địa khu quốc gia tăng lữ sẽ xuyên qua hành lang Hà Tây, mượn đường Tây vực tiến về Thiên Trúc tìm kiếm Phật giáo điện tịch. Tại những này tăng lữ bên trong nổi danh nhất chính là Tây Du Ký Nguyên Hình nhân vật Huyền Trang. Hắn này tấm ăn mặc, ngược lại là rất giống năm đó ở hành lang Hà Tây hoang mạc trên gian khổ buôn ba những cái kia thành kính tăng lữ. Thịnh Đường cách nay đã có hơn 1000 năm đi. Ngươi cũng không thể nói cho ta cái tên này là một người xuyên biệt ta. Tôn Hàng liếc mắt, ta chỉ là tại miêu tả hắn đem đến cho ta một loại cảm giác. Trúc Long trầm giọng nói thật, trên người nó hoàn toàn chính xác có một cố cực kỳ nặng nề lịch sử khí tức, tựa như là xuyên qua mấy ngàn năm thời gian, từng bước đi tới trước mặt của chúng ta. Ta ngược lại là cảm thấy hắn càng giống là một kiện từ sa mạc bãi bên trong móc ra đồ cổ, toàn thân trên dưới đều tản ra một cố cổ hủ hương vị. Tôn Hàng thầm nói đến chúng ta quốc gia văn minh có chế tác xác ướp ghi chép sao? Hắn rõ ràng là một người sống, sinh mệnh giám sát thiết bị có thể giám sát đến tim của hắn đập cùng mạch đập. Trúc Long lắc đầu. Tên này tăng lữ chậm rãi đi tới trước xe, đem gậy gỗ tựa ở khuỷu tay cong bên trong, tiếp đó chắp tay trước ngực hướng về Tôn Hàng bọn hắn được rồi một cái lễ. Ngay sau đó, hắn dùng 10 điểm tiêu chuẩn hiện đại hán ngữ nói ra, "Các vị thí chủ, ta đã ở chỗ này xin đợi các ngươi đã lâu. Ngươi là ai?" Tôn Hàng quay xuống cửa sổ xe, thăm dò hỏi: "Ta chỉ là một đi xuyên qua hoang mạc cùng phế tích ở giữa Khổ Hạnh Tăng, đến mức tên của ta, ta cũng sớm đã quên đi." Tự xưng là Khổ Hạnh Tăng nam nhân hồi đáp: "Đối phương không phải người lây bệnh, cái kia Tôn Hàng sử dụng lên đọc tâm năng lực cũng liền không hề cố kỵ, thế nhưng là khi hắn ý đồ đi đọc đến Khổ Hạnh Tăng tư duy lúc, lại phát hiện đối phương đầu óc trống rỗng, Tôn Hàng có thể cảm nhận được cũng chỉ có vô hạn yên tĩnh. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ còn có thể nghe được xa xăm thiền nhạc cùng niệm tụng kinh văn âm thanh." Khổ Hạnh Tăng ngẩng đầu lên nhìn Tôn Hàng một chút, trong mắt không vui không buồn, Tôn Hàng lại là có chút lúng túng gãi đầu một cái, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy đối phương giống như khám phá chính mình đọc tâm thủ đoạn. Thể nội không có quỷ vật tế bào nhân, không cách nào đã bị đọc tâm, còn có thể loại nguy cơ này mọc thành bụi khu không người bên trong tự do ghé qua. Không phải người lây bệnh mà nói, chẳng lẽ là một dị năng giả? Người từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Tôn Hàng trực tiếp đem triết học trung cực tam vấn còn lại hai hỏi ném ra ngoài. Ta từ nơi đó đến nơi đây đi. Khổ Hạnh Tăng chỉ sau lưng, xa xa trên đường chân trời, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành trấn phế tích hình dáng. Nam Hoa Trấn. Tôn Hàng hướng hắn xác nhận nói. Khổ Hạnh Tăng nhẹ gật đầu. Nam Hoa Trấn lúc nào ở một tên hòa thượng? Dương Sảo Hề nhỏ giọng thầm thì nói, chưa từng nghe người ta nhắc qua. Ngươi nói ngươi tại chỗ này chờ đợi chúng ta đã lâu, ngươi đợi ta nhóm làm gì? Tôn Hàng lại hỏi. Ta biết các vị thí chủ vì sao mà đến, đặc biệt tới đây dẫn đường. Khổ Hạnh Tăng đáp, nhưng cùng lúc, ta cũng nghĩ khuyên các vị thí chủ từ bỏ tìm kiếm sự kiện kia vậy. Tôn Hàng, ngươi cũng biết chút ít cái gì? Khổ Hạnh Tăng chắp tay trước ngực, im miệng không nói. Ta có chút buồn bực, đã ngươi muốn khuyên chúng ta từ bỏ tìm vật kia, vậy tại sao còn muốn cho chúng ta dẫn đường? Tôn Hàng lại hỏi. Vì chúng thí chủ dẫn đường là sứ mệnh của ta, ta cũng sẽ không ngăn cản các vị thí chủ đi tìm kiếm sự kiện kia vật. Khổ Hạnh Tăng thở dài một hơi, nhưng mà, bể khổ vô biên, quay đầu làm ở. Có thể đừng đánh bí hiểm sao? Tôn Hàng có chút im lặng, hắn ghét nhất chính là cùng loại này câu đấu người giao thiệp. Tham, giận, si chính là giữa trần thế hết thảy cực khổ căn nguyên, chỉ có trừ bỏ ba độc mới có thể sạch nó tâm, đến bình an vui sướng. Khổ Hạnh Tăng nói. Lại là tham giận si. Tôn Hàng lập tức liên tưởng đến Trần Hồng quên quỷ hóa về sau, chính mình cùng Bùi Tông Tuyển cái kia thông điện thoại. Dựa theo Bùi Tông Tuyển thuyết pháp, tham, giận, si cái này ba loại thuộc về là nhân loại tâm tình tiêu cực bên trong thường thấy nhất ba loại, mà sau đó phát sinh một dãy chuyện, cũng nhiều lần nghiệm chứng làm con người tâm tình tiêu cực mãnh liệt tới trình độ nhất định lúc, sẽ sinh ra một loại thực thể hóa năng lượng chống rông sinh ra quỷ vật tế bào nhân, đem nhân loại chuyển hóa làm quỷ vật. Nói cách khác, dù là không tiếp xúc bất luận cái gì tế bào nhân, nhân loại cũng tồn tại bị lây nhiễm khả năng, bởi vì tiềm ẩn tại nhân loại tư duy trong hoạt động những cái kia tâm tình tiêu cực, bản thân liền có thể coi là một loại chưa thành thục tế bào nhân. Chiếu vào cái này mạch suy nghĩ, chẳng lẽ trên thế giới này sớm nhất xuất hiện quỷ vật chính là bắt nguồn từ nhân loại tâm tình tiêu cực? Quỷ vật là từ trong nhân loại sinh ra, thế nhưng là giống như cũng không đúng. Tại rất nhiều tiền sử truyền thuyết trong chuyện xưa, liền đã có quỷ vật hoạt động ghi chép, căn cứ trong chuyện xưa miêu tả, những cái kia quỷ vật đã tồn tại tuyên cổ thời gian, tại nhân loại còn chưa có xuất hiện trước đó, bọn chúng liền đã đi vào thế giới này. Như vậy nhân loại khởi nguyên nói liền hoàn toàn chân đứng không vững. Tôn Hàng bên này còn tại suy tư Bùi Tông Tuyển lưu cho mình những tin tức kia, Trúc Long lại là tiếp lấy vừa mới chủ đề tiếp tục hỏi tiếp, ý của ngươi là, nếu như chúng ta tìm được như thế đồ vật, liền sẽ nhận tham giận si cái này tâm tình tiêu cực vây khốn, tự giết lẫn nhau, thậm chí hóa thành quỷ vật. Khổ Hạnh Tăng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không trực tiếp hủy đi vật kia, hoặc là dứt khoát đem nó giấu đi, đừng cho bất luận kẻ nào biết chỗ ở của nó. Khổ Hạnh Tăng không nói gì. Tôn Hàng giống như là nhớ ra cái gì đó, vỗ một cái Dương Sảo Hề bà bay, đem điện đài đưa cho ta. Thông tin tín hiệu rất kém cỏi, Tôn Hàng thử nhiều lần mới liên lạc đến ngay tại đường vòng chạy tới Nam Hoa Trấn chủ đội xe. Trường Giã Thương Thai cản trị A Nạ Gà Ngộ, có thể nghe được sao? Có thể. T. Đội xe không cách nào xuyên qua cự nhân đổi. T. Chúng ta ngay tại. Ta biết các ngươi tại đường vòng, chúng ta đã đến Nam Hoa Trấn, nhưng gặp một điểm vấn đề, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. T. Ngươi nói. Lúc trước cha ngươi chi đội ngũ kia bên trong có hay không một tên hòa thượng? Giống như không có. T. Vì thu hoạch được tất cả. T. Tàng bảo đồ. Mảnh vỡ. T. Ta đi tìm năm đó mỗi một tên người sống sót. T. Bên trong. T. Cũng không có hòa thượng. Ngoại trừ người sống sót đâu? Tôn Hàng lời nói xoay chuyển, ta chỉ là hết thảy mọi người, bao quát những cái kia chưa có trở về người trong, có hay không một tên hòa thượng? Ta đây không có cách nào. T. Xác định. Trường Giã Thương Thai cản trị A Nạ Gà Ngộ trả lời, ta cần phải đi hỏi. T. Năm đó những cái kia người sống sót. T. Nhưng ta hiện tại liên lạc không đến Ngọc Môn cùng Long Thành. Cần chờ. Được, có tin tức trước tiên nói cho ta. Tôn Hàng nói xong, liền dập máy thông tin, từ trên xe nhảy xuống tới. Trúc Long, Tiết Duyệt, hai người các ngươi đi theo ta. Tôn Hàng nói, Dương lão bản, ngươi lưu tại trên xe. Tại sao muốn ta lưu lại? Dương Sảo Hề có chút không phục hỏi. Không có vì cái gì. Tôn Hàng vỗ một cái xe, bốn phiến cửa xe trong nháy mắt khóa kín, xe khóa 2 giờ về sau sẽ tự động giải khai, đề nghị ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi có ý tứ gì? Dương Sảo Hề vỗ cửa sổ xe giận dữ hét, ngươi tên hỗn đản, ngươi đây là qua sông đoạn cầu sao? Tôn Hàng hắn chỉ là không muốn ngươi đặt mình vào nguy hiểm mà thôi. Trúc Long lạnh nhạt nói, trực giác nói cho ta, tiếp xuống hành trình sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Cái kia nguy hiểm các ngươi liền mang theo tiểu cô nương này cùng một chỗ. Dương Sảo Hề nhìn về phía Tiết Duyệt. Nàng là thợ săn, là người lây bệnh, mà ngươi chỉ là một người bình thường. Tôn Hàng nói, có lẽ ngươi lưu tại Ngọc Môn mới là lựa chọn tốt nhất. Ta ít mẹ ngươi. Dương Sảo Hề lớn tiếng mắng. Khổ Hạnh Tăng không nói thêm gì, hắn nhìn Tôn Hàng ba người một chút, yên lặng quay người, mang theo bọn hắn hướng Nam Hoa Trấn phương hướng đi đến. Ngươi ở chỗ này ở bao nhiêu năm? Tôn Hàng đi theo Khổ Hạnh Tăng đằng sau, thăm dò tính mà hỏi thăm. Rất nhiều năm. Cụ thể bao nhiêu năm, ta cũng quên đi. Khổ Hạnh Tăng dùng cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói, ngẫu nhiên, ta cũng sẽ xuyên qua nguyên một phiến hoang mạc, đi hướng địa phương khác, nhưng bất kể ta đi tới chỗ nào, cuối cùng vẫn sẽ trở lại nơi này. Ngươi đi địa phương khác là làm gì? Tôn Hàng hỏi. Thám hiểm. Kiếm ăn. Quên đi. Khổ Hạnh Tăng chống gậy gỗ, cô ấy đâm tại khô cứng trên mặt đất phát ra thành khẩn trầm đủ, ta quên đi rất nhiều chuyện. Ngươi có phải hay không có cách nào rời đi nơi này, tựa như một cái địa phược linh đồng dạng. Tôn Hàng híp mắt lại. Xoạt xoạt tiếng ngừng, Khổ Hạnh Tăng bước chân dừng lại một lát, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Có lẽ đi. Hắn nói. Là bởi vì món đồ kia. Chương 533, bất tử nguyền rủa chương 533, bất tử nguyền rủa Khổ Hạnh Tăng trầm mặc mấy giây, tiếp đó nói ra, xem như thế đi. Vật kia đến cùng là cái gì? Tôn Hàng tiến đến phụ cận, thuận tiện để lộ một chút không. Người dục vọng. Khổ Hạnh Tăng nói. Cái gì? Tôn Hàng nhăn nhăn lông mày. Thực chất hóa dục vọng. Khổ Hạnh Tăng hồi đáp, tại ngươi nhìn thấy nó thời điểm, ngươi tự nhiên là sẽ minh bạch. Nhưng ta còn là hy vọng trước lúc này, ngươi có thể chọn rời đi nơi này. Tại Khổ Hạnh Tăng trên thân, hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mốc meo mùi, cỗ này mùi giống như là mở ra một cái phủ bụi nhiều năm giá sách lúc, từ trang giấy lúc tràn ra tới cái kia cổ hỗn tạp cho bụi mùi nấm mốc. Không tính rất khó ngửi, lại mang cho người ta một loại phảng phất giống như cách một thế hệ khoảng cách cảm giác. Tôn Hàng càng ngày càng cảm thấy cái này Khổ Hạnh Tăng giống như là một kiện hành tẩu hình người đồ cổ, lại hoặc là nói, hắn cho Tôn Hàng ấn tượng càng giống là loại kia ngày bình thường nằm tại trong huyệt mộ đi ngủ, thỉnh thoảng sẽ sát chết vùng dậy tản bộ một vòng bất tử sinh vật. Có thể Khổ Hạnh Tăng trên thân không có quỷ vật tế bào nhân khí tức, hắn tim có đập có mạch đập, cũng sẽ hô hấp, dưới làn da mạch máu bên trong cũng có huyết dịch đang lưu động, những này đặc thù cũng không phù hợp Tôn Hàng đối với hắn thân phận chân thật bất luận một loại nào phỏng đoán. Có như vậy một máy mắt, Tôn Hàng thậm chí nghĩ trực tiếp đem cái này Khổ Hạnh Tăng đè xuống đất, cầm đao xé ra thân thể của hắn, thật tốt nghiên cứu một chút thân thể của đối phương cấu tạo. Bốn người dần dần tiếp cận Nam Hoa Trấn, Khổ Hạnh Tăng mua đi một khoảng cách, liền sẽ dừng lại, dùng trong tay gậy gỗ có tiết tấu gõ mấy lần mặt đất, sau đó lại tiếp tục đi lên phía trước. Mỗi một lần dừng lại, lộ tuyến góc độ đều sẽ phát sinh nhỏ xíu bị lệch. Tôn Hàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Khổ Hạnh Tăng dùng gậy gỗ gõ dưới đất là một loại dò xét cạm bẫy phương thức, có thể theo lấy thu thập số liệu hàng mẫu càng ngày càng nhiều. Tôn Hàng phát hiện Khổ Hạnh Tăng mỗi một lần gõ mặt đất cường độ cùng tần suất đều hoàn toàn nhất trí, phát ra âm thanh cũng không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói. Chẳng lẽ đây thật ra là một loại đặc thù nghi thức? Tôn Hàng bất động thanh sắc triệu hoán ra ba bộ sợi nấm khôi lỗi, để sợi nấm khôi lỗi hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Có thể sợi nấm khôi lỗi đi thẳng đến Tôn Hàng thao túng phạm vi cực hạn khoảng cách, cũng không có gặp gỡ bất kỳ tình huống dị thường nào, Tôn Hàng cũng chỉ có thể đem những này khôi lỗi đều cho thu hồi lại. Ngươi có thể nói cho ta ngươi một mực gõ đất mặt là đang làm gì sao? Tôn Hàng hỏi, ta xem chân ngươi chân kỳ toàn, cũng không giống là cần dùng vải trượng dáng vẻ. Vì không để cho mình quên nhiều thứ hơn. Khổ Hạnh Tăng bình tĩnh nói, ta quên đi rất rất nhiều sự tình. Thật có chút sự tình, là tuyệt đối không thể nào quên. Vì đem những này sự tình nhớ kỹ, chúng ta phát minh một loại phương thức, dựa vào bộ pháp tiết tấu cùng gõ tần suất đến phụ trợ ký ức. Đầu óc của ta có thể sẽ quên, nhưng lâu dài tháng dài xuống, thân thể của ta lại từ đầu đến cuối nhớ kỹ những vật này. Dùng cơ bắp ký ức đến thay thế đại não ký ức. Trúc Long biểu lộ có chút cổ quái, ngươi tự mình biên soạn một bộ từ bộ pháp tiết tấu cùng gõ tần suất tạo thành số hiệu, tiếp đó ép buộc thân thể ghi nhớ những này bao hàm tin tức trọng yếu số hiệu. Dạng này đầu óc của ngươi liền có thể lãng quên rơi những tin tức này, chỉ cần đem số hiệu giải đọc phương thức nhớ kỹ. Là ý tứ này sao? Đúng thế. Khổ Hạnh Tăng lại một lần nữa ngừng lại, dùng gậy gỗ nhẹ nhàng đập mặt đất, ta mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dùng loại phương thức này đến ôn lại một lần những ký ức kia. Ta phát hiện, những ký ức này trở nên càng ngày càng lạ lẫm đến giống như là phát sinh trên người người khác sự tình đồng dạng. Ngươi những ký ức này bên trong, có ghi chép ngươi quá khứ sao? Trúc Long hỏi tiếp. Có. Khổ Hạnh Tăng nói, nhưng ta không muốn đi giải đọc. Ta chỉ cần biết thân thể của mình còn nhớ những vật kia, như vậy đủ rồi. Những ký ức kia đối với ngươi mà nói rất thống khổ. Khổ Hạnh Tăng nhìn Trúc Long một chút, lắc đầu, chúng sinh đều khổ, nếu như vẹn vẹn thống khổ, ta cũng sẽ không cự tuyệt hồi ức. Nhưng làm ta cảm thấy e ngại chính là những vật khác. Thì như, những cái kia hồi ức sẽ dần dần thôn vệ hết ta nhân tính, mà khi ta nhân tính triệt để đánh mất thời điểm, có lẽ ta liền không thể lại xưng là người. Khổ Hạnh Tăng nói, ta hiện tại còn có một tia nhân tính, cho nên ta sẽ thuyết phục các ngươi rời đi, ta sẽ thuyết phục các ngươi đừng lại tiếp tục tìm kiếm món đồ kia. Nhưng nếu như ta nhân tính triệt để đánh mất, có lẽ ta liền sẽ biến thành vật kia chánh quỷ, đem cái này đến cái khác bị dục vọng khu xử người đáng thương đưa đến trước mặt của nó. Vật kia là quỷ vật sao? Trúc Long hỏi. Ta không xác định, ta đối với nó biết rất ít. Khổ Hạnh Tăng nói. Vậy ngươi vì sao lại chạy đi dẫn đường cho chúng ta? Là vật kia tại thao túng hành vi của ngươi. Trúc Long đáy mắt lóe lên một tia cảnh giác thần sắc. Khổ Hạnh Tăng không có trả lời vấn đề này, tại Tôn Hàng bọn hắn xem ra, đây xem như chấp nhận. Tôn Hàng cùng Trúc Long liếc nhau một cái sau trong mắt mang theo một tia hỏi thăm thần sắc. Cái trước thì là lắc đầu, thấp giọng nói, không kịp, xem trước một chút hắn sẽ đem chúng ta đưa đến đi đâu. Khổ Hạnh Tăng mang theo ba người bọn họ đi vào phế tích, hắn dọc theo một đầu cơ hồ đã cùng hoang mạc hòa làm một thể đường cái đi mấy chục mét, tiếp đó tại một chỗ đổ nát thê lương trước ngừng lại. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay tại đổ nát thê lương trên lục lọi hồi lâu, một bên tìm tòi một bên biên độ nhỏ di chuyển, cuối cùng tại một cái chỉ còn lại nửa đoạn dưới khung cửa sổ hạ ngừng lại. Tôn Hàng chú ý tới, tại khung cửa sổ phía dưới bức tường trên, có nhiều cái trước sau xuyên qua lỗ thủng, xem ra tựa hồ là đạn lưu lại, mà tại trên mặt tường còn lưu lại một chút màu nâu đen vết tích. Là vết máu a. Khổ Hạnh Tăng đem bàn tay tiến túi áo, tiếp đó lấy ra một đóa dùng giấy lộn cùng dị sét dây kém chế thành dạ hoa, đặt ở khung cửa sổ phía dưới. Đây là tế bái. Trúc Long hỏi. Vâng. Khổ Hạnh Tăng nhẹ gật đầu, ta đã từng có một vị bằng hữu, hắn tựa ở cái này chắn trên tường nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nguyện hắn vãng sinh cực lạc. Ngay lúc này, Tôn Hàng trong thai nghe đột nhiên vang lên tít 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 thông tin thanh âm nhắc nhở. Tôn Hàng ấn xuống một cái nút trả lời, hô tạp dòng điện tạp âm trưởng giã thương thai cản chỉ ạ nạ gạng nổ âm thanh liền lập tức bên thai cơ bên kia vang lên. Tôn Hàng, ta tra được. Năm đó phụ thân ta đoàn đội của bọn họ bên trong, hoàn toàn chính xác có một tăng lữ tồn tại. Tên kia tăng lữ là một dị năng giả, nhưng ta tìm tới người trong cuộc cùng tên này tăng lữ cũng không quen thuộc, hắn chỉ biết là tăng lữ là dị năng giả nhưng lại không biết cụ thể là cái gì dị năng. Ách, các ngươi có phải hay không tại Nam Hoa trấn phát hiện tên này tăng lữ hài cốt? Vì cái gì nói là hài cốt? Tôn Hàng cảm thấy chính mình có lẽ đã đoán được chân tướng sự tình. Bởi vì tên kia tăng lữ đã chết, ta chỗ hỏi thăm tên kia đương sự chính là tên này tăng lữ tử vong người chứng kiến. Hắn nhìn tận mắt tăng lữ lồng ngực đã bị sọt gùn trô đánh nát, cả người ngã vào trong vũng máu, mà sau đó một loạt chất nổ càng đem tăng lữ thi thể nổ phá thành mảnh nhỏ. Các ngươi là thế nào xác định phát hiện hài cốt là đến từ một tăng lữ? Là tìm được cái gì tùy thân vật sao? Nếu như ta nói cho ngươi, cái này bị nổ đến phá thành mảnh nhỏ tăng lữ, hiện tại ngay tại dẫn đường cho chúng ta, ngươi có cái gì muốn nói? Tôn Hàng trả lời. Quỷ vật. Nó nhất định là quỷ vật. Trường Gia Thương Thai cảm chỉ a nạ gàng ngộ chắc chắn nói, tuyệt đối không nên tin tưởng nó. Thế nhưng là chúng ta không có ở trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì quỷ vật tế bào nhân khí tức. Tôn Hằng nói, có lẽ là một loại nào đó ngụy trang. Các ngươi trước hết nghĩ biện pháp ổn định nó, chờ chúng ta đại bộ đội đến Nam Hoa trấn về sau mới quyết định. Chúng ta sẽ mau chóng chạy đến. Trưởng Giã Thương Thai cảm chỉ ạ nạ gạng nổ còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng tín hiệu hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này chợt trờn, trực tiếp đem thông tin cho các đức. Tôn Hằng nhìn về phía đi ở phía trước Khổ Hành Tăng, suy tư sau một lát, hỏi, ngươi có phải hay không đã chết qua một lần rồi? Ngươi tiếp xúc qua? Năm đó ta người đồng hành. Khổ Hạnh Tăng ngừng lại, xoay người, nhìn xem Tôn Hàng hỏi. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta là thế nào biết Nam Hoa trong trấn cất giấu bảo bối? Cũng thế. Khổ Hạnh Tăng một mặt thoải mái gật gật đầu, tiếp đó mở rộng khoác trên người áo choàng. Hắn áo choàng dưới đáy thân thể gầy còm tiểu tụy, làn da mặt ngoài hiện đầy đáng sợ khe danh trạng vết sẹo cùng khâu lại vết tích, những này vết tích nhiều, thật giống như hắn toàn bộ thân thể đều là dùng tính ra hàng trăm mảnh vỡ chắp vá lên đồng dạng, những mảnh vỡ này số lượng, thậm chí muốn so cái kia kiện phá áo choàng trên miếng vá còn nhiều. Trúc Long hô hấp lập tức trì trệ, bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng trở xuống. Dùng chân hắn dẫm lên địa phương làm trung tâm, thật mỏng xương trắng bắt đầu hướng về chung quanh lan tràn ra. Trên người ngươi đều kinh lịch cái gì? Trúc Long trầm giọng chất vấn, là quỷ vật lực lượng để ngươi sống sót sao? Phật nói, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Khổ Hạnh Tăng từ tốn nói. Lúc này, cũng không cần đả ách mê a. Tôn Hàng bất đắc dĩ nói trắng ra nói sẽ chết người sao? Vật kia cần tìm kiếm một người dẫn đường, hoặc là nói, một cái chánh quỷ. Khổ Hạnh Tăng nói, bởi vì ta năng lực, ta bảo lưu lại sau cùng vẻ thanh tịnh, ta chủ động trở thành được tuyển chọn người kia. Nếu như đổi lại là những người khác, bọn hắn đem triệt để biến thành một bộ khối lỗi, bọn hắn ba hồn bảy vía sẽ đã bị vĩnh viễn giam cầm tại sẽ không mục nát thể xác bên trong, tại mê mang cùng trong thống khổ tiếp nhận vĩnh thế tra tấn. Cho nên, ngươi là đã bị con kia quỷ vật chỗ phục sinh. Tôn Hằng hỏi. Khổ Hạnh Tăng nhẹ gật đầu. Vậy tại sao trên người của ngươi không có bất kỳ cái gì quỷ vật tế bào nhân khí tức đâu? Tôn Hằng nghi ngờ nói. Có lẽ là bởi vì con kia quỷ vật cũng không có lây nhiễm hắn. Dù sao cái kia quỷ vật phải dùng hắn tới làm mồi nhử, nếu như đem hắn lây nhiễm rơi mà nói, thì càng dễ dàng gây nên con mồi cảnh giác. Trúc Long nói, nhìn như vậy đến, những cái kia mất tích vụ án xem như có cái manh mối. Cái gì mất tích vụ án? Ta lại xuất phát trước, điều tra Nam Hoa trấn tất cả tư liệu, tại gần nhất trong 10 năm, Nam Hoa trấn phủ cận tổng cộng phát sinh qua 24 vụ mất tích vụ án, người mất tích số nhiều đến 85 người. Bất quá chuyện như vậy tại khu không người bên trong 10 điểm phổ biến, Nam Hoa trấn mất tích sự kiện phát sinh tần suất cùng người mất tích số cùng cái khác địa khu so sánh cũng không rõ rệt, bởi vậy cũng không có gây nên đặc biệt chú ý. Hiện tại xem ra, những cái kia mất tích người cũng đều là đã bị hắn cho dẫn tới con kia quỷ vật nơi đó đi. Trúc Long nói, ta khuyên qua bọn hắn, vệ khổ vô biên, quay đầu là bờ. Khổ Hạnh Tăng nói, ta một lần lại một lần nói cho bọn hắn, vật kia rất nguy hiểm, nó là nhân loại thuần túy nhất dục vọng hóa thân, bất kỳ người nào cũng không thể không bị nó ảnh hưởng. Nhưng không có một người nguyện ý từ bỏ. Những người kia thậm chí tại nghe xong sự miêu tả của ta về sau, ngược lại đối vật kia càng thêm hướng tới. Biết bọn hắn vì cái gì không tin vật kia rất nguy hiểm sao? Tôn Hàng hướng Khổ Hạnh Tăng hỏi. Khổ Hạnh Tăng nhìn xem Tôn Hàng, trong mắt lộ ra hỏi thăm ý vị thần sắc. Bởi vì ngươi, Tôn Hàng nói, ngươi không phải người lây bệnh, mà ngươi hiển nhiên gặp qua, hoặc là nói tiếp xúc qua vật kia. Đã ngươi sự tình gì đều không có, bọn hắn tự nhiên cũng tin tưởng mình sẽ không xảy ra chuyện. Ngươi a, chính là như vậy mù quáng tự tin sinh vật, nhất là tại tham niệm khu động phía dưới. Thí chủ ngươi rõ ràng thấy rất thấu triệt, nhưng vì cái gì chính mình lại chấp mê bất ngộ? Khổ Hạnh Tăng dùng áo choàng bao lấy chính mình chắp vá lên thân thể, "Đã ngươi biết kết cục sau cùng là cái gì, vậy ngươi vì cái gì không tuyển chọn từ bỏ đâu? Ta chỉ là một người dẫn đường, ta sẽ không bắt buộc các ngươi đi tiếp xúc vật kia, coi như ngươi bây giờ quay đầu rời đi, ta cũng sẽ không tới ngăn cản các ngươi." Ta nói, "Ngươi là một loại mù quáng tự tin sinh vật." Tôn Hàng cười hắc hắc, "Nếu như ta là nhân loại mà nói, vậy hiển nhiên ta đối với mình rất tự tin, mà nếu như ta không phải nhân loại mà nói, vậy đối với nhân loại mà nói thuần túy nhất dục vọng hóa thân với ta mà nói đại khái sẽ không sinh ra cái tác dụng gì. Ngươi không phải cũng sẽ không chịu vật kia ảnh hưởng a?" Ta. Khổ Hạnh Tăng không khỏi nghẹn lời. "Ngươi cảm thấy ngươi còn tính là nhân loại sao?" Tôn Hàng tiếp tục hỏi. "Ta. Ta không biết." Khổ Hạnh Tăng cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lắc đầu nói. "Chuyện chỗ này, nếu như ngươi còn sống mà nói, không ngại để cho ta giải phẫu một cái đi." Tôn Hàng đối Khổ Hạnh Tăng cười cười. "Nếu như thí chủ có thể giải quyết rơi vật kia thực hiện tại trên người ta nguyền rủa mà nói, ta có thể mặc cho thí chủ xử trí." Khổ Hạnh Tăng nói. Tôn Hàng đột nhiên một cái bước xa nhảy lên đến Khổ Hạnh Tăng trước người, thể lòng kim loại ngưng tụ trở thành một thanh dao găm, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên thủng Khổ Hạnh Tăng cổ họng. "Tôn Hàng!" Trúc Long sững sờ, vô ý thức muốn đưa tay kéo Tôn Hàng, có thể Khổ Hạnh Tăng đã che lấy cổ họng của mình run run rẩy rẩy ngã xuống. "Ngươi vì cái gì hiện tại giết hắn?" "Yên tâm, hắn lớn tỷ lệ không chết được." Chính như Tôn Hàng nói như vậy, Khổ Hạnh Tăng tại mười mấy giây sau liền từ trên mặt đất bò lên, hắn đầu tiên là đưa tay sờ sờ chính mình còn tại đổ máu cổ họng, sau đó từ trong túi lấy ra kim khâu, bắt đầu khâu lại lên trên cổ mình vết thương. Cái này toàn bộ quá trình bên trong, con ngươi của hắn đều là ở vào tan rã trạng thái, thẳng đến vết thương đã bị khâu lại hoàn tất, cặp mắt của hắn mới một lần nữa có tiêu cự. Đây chính là trên người ta nguyền rủa. Tại hết thể khôi phục về sau, Khổ Hạnh Tăng bất đắc dĩ nói với Tôn Hàng, "Ta không cách nào bị giết chết. Coi như đem ta cắt thành vô số khối vụn, những này khối vụn cũng sẽ một lần nữa hợp lại đến cùng một chỗ." Chương 534, vứt bỏ mỏ dầu. Chương 534, vứt bỏ mỏ dầu. Nghe được Khổ Hạnh Tăng nói như vậy, Tôn Hàng lập tức hai mắt tỏa sáng, nguyền rủa danh ngạch còn có được nhiều sao? Là cùng một thời gian chỉ có một người có thể tiếp nhận nguyền rủa, vẫn là nói có thể để rất nhiều người cùng một chỗ cùng hưởng cái này nguyền rủa. Nhìn vẻ mặt hưng phấn Tôn Hàng, Khổ Hạnh Tăng một mặt thương xót lắc đầu, nếu như thí chủ muốn mượn nhờ nguyền rủa lực lượng đem đổi lấy vĩnh sinh mà nói, chỉ sợ phải thất vọng. Đây cũng không phải là đúng nghĩa vĩnh sinh, mà là nhân cách đã bị vật kia dần dần thôn tính quá trình. Đầu tiên là ký ức, sau đó là cảm xúc, cuối cùng thì là bản thân ý thức. Làm những vật này bị thôn vệ hầu như không còn thời điểm, ta cũng liền chỉ còn lại một bộ cái xác không hồn thể xác. "Không, ngươi hiểu lầm, ta xưa nay không cảm thấy vĩnh sinh là chuyện gì tốt, vừa bạn tương phản, ta cảm thấy đối với nhân loại mà nói trên thế giới này đại khái không có cái gì so với vĩnh sinh càng hỏng bét sự tình." Tôn Hàng nói, "Ta lúc đầu chỉ là muốn dùng cái này biện pháp đi đối phó những cái kia liền chết còn không sợ ra hỏa, đối bọn hắn mà nói, tử vong cũng chỉ là hai mắt nhắm lại sự tình, khẽ cắn môi liền đi qua. Nhưng nếu như đem bọn hắn ý thức giam cầm tại một bộ vĩnh viễn sẽ không mục nát thân thể bên trong, mà lại một mực duy trì thanh tỉnh thần trí." Khổ Hạnh Tăng nhìn về phía Tôn Hàng ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Có như vậy một nháy mắt, hắn có chút may mắn chính mình thừa nhận nguyền rủa cũng không phải là Tôn Hàng trong miệng loại kia vĩnh sinh. Nhiều nhất lại có mấy chục năm, ý thức của hắn liền có thể trở về với cát bụi. Trúc Long biểu lộ cũng có chút phát sinh biến hóa, hắn nhỏ giọng nói ra, loại hình phạt này, chỉ là ngẫm lại liền đầy đủ làm cho người giận cả tóc gáy. Đáng tiếc, tại kỹ thuật phương diện trên muốn thực hiện vẫn có chút khó khăn. Tôn Hàng nói, việc đã đến nước này, thí chủ còn không chịu quay đầu sao? Khổ Hạnh Tăng hỏi. Đều đã đến rồi. Tôn Hàng quay đầu nhìn về phía Trúc Long, nếu không, ngươi quay về. Trúc Long nhìn một chút Tôn Hàng, không nói gì, cũng không có quay người rời đi. Tham lam loại vật này, nên tính là nhân loại tâm tình tiêu cực a. Tôn Hàng lại hỏi. Trên lý luận mà nói, tính. Trúc Long nhẹ gật đầu. Vậy liền không sao. Có tiết duyệt tại, hoàn toàn có thể đem cảm xúc phương diện ảnh hưởng xuống tới thấp nhất. Đây cũng là Tôn Hàng không có đem nàng lưu tại trên xe nguyên nhân. Ai? Khổ Hạnh Tăng thở dài một tiếng. Nam Hoa trấn quy mô không tính lớn, cho dù là tại cái trấn nhỏ này cường thịnh nhất thời kỳ, nhân khẩu tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có không đến chừng 5.000 người, toàn bộ tiểu trấn cũng chỉ có một đầu từ trong trấn ở giữa từ Nam Chí Bắc mà qua đường cái, cũng chính là Tôn Hàng bọn hắn hiện tại đi con đường này. Nam Hoa trấn ở vào sa mạc bãi vùng đất trung ương, thuộc về là trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng cái chủng loại kia địa phương, nơi này sở dĩ sẽ hình thành một chỗ khu dân cư, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tại khoảng cách thị trấn không đến 5 cây số địa phương phát hiện một mảnh quy mô không tính lớn nhưng cũng không tính là nhỏ mỏ dầu. Nam Hoa trấn sớm nhất cư dân chính là giếng khoan công trình đội người, về sau theo lấy mỏ dầu tiến vào khai thác giai đoạn, càng ngày càng nhiều công nhân cùng nhân viên kỹ thuật mang theo ra mang miệng ở chỗ này định cư. Từng chiếc xe tải đem các loại sinh hoạt vật tư đưa đến nơi này, lại đem khai thác ra dầu mỏ vận chuyển về Ngọc Môn nhà máy lọc dầu, chợ bán thức ăn, tiệm tạp hóa, quán ăn, siêu thị, nhà tắm thậm chí là phòng ca múa. Đủ loại nguyên bộ thương nghiệp công trình như sau mưa măng mùa xuân một dạng ở chỗ này xông ra, tại thời gian hơn một năm bên trong, cái này nguyên bản không đến 100 người khu dân cư dần dần phát triển trở thành một cái ngàn người quy mô tiểu trấn. Chính phủ liên bang bắt đầu ở nơi này tu kiến đường cái, thông tin cơ trạng, hơn 10 người đã bị sai khiến tới đây quan trị an dựng lên Nam Hoa trấn trị an phân cục, bởi vì hành lang Hà Tây địa khu một mực chịu đủ quỷ vật quá nhiều, thợ săn cùng lính đánh thuê nhóm cũng bắt đầu tấp nập xuất nhập tòa này tiểu trấn, Nam Hoa trấn hoạt động thương nghiệp cũng tại những người này lôi kéo dưới, trở nên vui vẻ phồn vinh. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Nam Hoa trấn giếng dầu vẹn vẹn khai thác 3 năm, cũng bởi vì cái nào đó nguyên nhân không biết khô cạn. Dựa theo ban đầu thăm dò kết quả, Nam Hoa trấn mỏ dầu chí ít có thể khai thác 40 năm trở lên, nhưng bây giờ vẫn chưa tới dự đoán hạn mức cao nhất 1 phần 10, mỏ dầu bên trong liền hái không ra dầu, cái này khiến những cái kia đầu tư mỏ dầu cơ cấu cùng xí nghiệp trong nháy mắt lốc, nếu như vậy vứt bỏ rơi Nam Hoa mỏ dầu, không chỉ có trước đó đầu tư mất cả chỉ lẫn trải, bọn hắn thậm chí càng gặp phải phá sản nguy hiểm. Tại người đầu tư tạo áp lực xuống, công trình đội nhóm không thể không hướng về chỗ càng sâu tầng nham thạch tiến hành khoan thăm dò. Có thể tùy theo mà đến chính là liên tiếp thi công sự cố, vào niên đại đó, khoan thăm dò kỹ thuật còn không có hiện tại tân tiến như vậy, thiết bị cũng không cách nào làm được toàn tự động hóa, có rất nhiều địa phương cần công nhân dùng tay thao tác. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần phát sinh thi công sự cố, đều tất nhiên nương theo lấy nhân viên thi công thương vong. Tại tử vong nhân số đạt tới 17 người thời điểm, chính phủ liên bang phong rơi mất Nam Hoa mỏ dầu, Nam Hoa trấn phát triển tình thế cũng theo đó im bặt mà dừng. Nam Hoa trấn sinh hoạt chi phí là rất cao, nơi này không có nước ngầm, cũng không có thích hợp trồng trọt thổ nhưỡng, nhân loại sống sót trọng yếu nhất lương thực cùng nước đều phải từ chỗ rất xa dùng xe tải chở tới đây. Tại mỏ dầu bị phong dưới tình huống, Nam Hoa trấn đã mất đi tất cả giá trị. Nhân khẩu cấp tốc sói mòn, đại lượng phòng ốc bị bỏ hoang. Mỏ dầu bị phong không đến 3 tháng, Nam Hoa trấn liền chỉ còn lại có không đến 1/3 nhân khẩu, mà tại cái này những người còn lại bên trong, phần lớn người cũng đều là trước kia Nam Hoa mỏ dầu nhân viên cùng bọn hắn người nhà. Công ty phá sản, người đầu tư chạy trốn, cao quản tự vận, những này không chiếm được tiền công các công nhân viên cũng chỉ có thể trông coi bị phong mỏ dầu, làm lấy phí công cố gắng, bọn hắn tựa như là đã bị móc ngược tại trong ly thủy tinh bơm bướm, không ngừng mà đụng chạm lấy trong suốt vách ly, đâm đến đầu rơi máu chảy, nhưng thủy chung tìm không thấy một đầu đường ra. Về sau, những người này cũng dần dần rời đi Nam Hoa trấn, công ty trong kho hàng dự trữ nước ngọt cùng lương thực đều bị ăn xong, thị trấn trên mỗi một ở giữa bức bỏ phòng ốc cũng bị vơ vét không biết bao nhiêu lượng, những người này thanh toán không nổi cao vận chuyển phí, tự nhiên cũng sẽ không còn có xe tải hướng trên trấn vận lương ăn cùng nước. Tại chết khát chết đói cùng đi hướng địa phương khác khác mưu sinh đường ở giữa, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn cái sau. Trên thực tế, Nam Hoa trấn xem như hành lang Hà Tây địa khu sớm nhất biến thành khu không người thành trấn một trong, lúc kia hành lang Hà Tây quỷ vật hoạt động còn không có hiện tại như vậy tấp nập, tử vong báo cắt cùng địa thế biến hóa cũng đều còn chưa có xuất hiện, Nam Hoa trấn sở dĩ sẽ sụt dốc, nguyên nhân lớn nhất vẫn là mỏ dầu khô kiệt. Bởi vì dầu mỏ mà thành tiểu trấn, cũng bởi vì dầu mỏ mà khó khăn, cái này không có gì tốt kinh ngạc. Duy chỉ có làm cho người cảm thấy có chút kỳ quặc địa phương, chính là Nam Hoa mỏ dầu thăm dò số lượng dự trữ cùng thực tế lượng khai thác ở giữa chênh lệch thật lớn. Hiện tại đã rất khó làm rõ ràng lúc trước thăm dò ra số liệu vì sao lại có như thế lớn sai sót, năm đó thăm dò trong đội những người kia, bọn hắn cháu trai hiện tại cũng đã sẽ đánh xì dầu, chỉ dựa vào tồn lưu lại những cái kia ố vàng giấy chất văn kiện, là căn bản tra không ra thứ gì tới. Từ Nam Chí Bắc Nam Hoa trấn con đường kia chỉ có 600 mét dài, bốn người rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Nhưng Khổ Hạnh Tăng cũng không có dừng bước lại, mà là đem bọn hắn lộ ra thị trấn, tiếp tục đi về phía trước. Vật kia không tại Nam Hoa trấn. Trúc Long quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương càng ngày càng xa phế tích đổ nát, suy tư nói, chẳng lẽ là tại vứt bỏ mỏ dầu? Đúng. Khổ Hạnh Tăng nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ vật kia cùng năm đó Nam Hoa mỏ dầu khô kiệt có quan hệ? Trúc Long rất nhanh liền đem hai chuyện liên hệ đến cùng một chỗ, cứ việc nhìn qua hai chuyện tựa hồ rất khó dính líu quan hệ, nhưng trực giác nói cho Trúc Long, Nam Hoa mỏ dầu khô kiệt tuyệt đối không có trong hồ sơ ghi chép đến đơn giản như vậy. Coi như thăm dò số liệu sai sót lại lớn, cũng không có khả năng không hợp thói thường đến loại trình độ kia. Thí chủ biết Nam Hoa mỏ dầu ban đầu là làm sao bị phát hiện sao? Khổ Hạnh Tăng đột nhiên hỏi. Trúc Long nao, sau đó lắc đầu, không rõ ràng. Liên quan tới cái này, ta có thể tra được trong hồ sơ đều không có ghi chép. Kỳ thật, ngay từ đầu Nam Hoa trấn phát hiện không phải mỏ dầu, mà là mỏ than. Khổ Hạnh Tăng nói, nhưng Nam Hoa trấn mỏ than số lượng dự trữ rất ít, lớp quặng cực mỏng, cũng không có khai thác giá trị. Cái kia mỏ dầu lại là làm sao bị phát hiện? Trúc Long thuận hỏi tiếp. Mặc dù chính phủ liên bang không có ý định khai thác nơi này mỏ than, nhưng ở mười mấy năm sau, lại có một cái tư nhân xí nghiệp ra không biết vì cái gì coi trọng nơi này, hắn dùng cực thấp giá cả hướng chính phủ liên bang mua nơi này quyền khai thác, tiếp đó kéo ra một nhóm công nhân cùng một chút giá rẻ khai thác thiết bị. Đây không phải tinh khiết thâm hụt tiền làm ăn sao? Tôn Hàng buồn bực nói, liền Nam Hoa trấn cái này chim không thèm bị vị trí địa lý, coi như đào ra than đá đến, bán than đá kiếm được tiền cũng liền miễn cưỡng đủ một cái phí chuyên chở a. Trừ phi hắn công nhân đều là không cần ăn uống cũng không cần phát tiền lương người máy. Cũng không đúng à, người máy còn phải dùng điện đâu, nơi này cũng không có tiếp nhập lưới điện, phát điện phải dựa vào đốt dầu máy phát điện, lại thêm thường ngày giữ gìn. Được rồi, cảm giác vẫn là dùng nhân loại công nhân chi phí ngược lại muốn thấp hơn một điểm. Đích thật là lỗ vốn làm ăn, nhưng này vị sĩ nghiệp ra, hắn còn có một thân phận khác. Khổ Hạnh Tăng nói. Thân phận gì? Hắn là lúc trước phát hiện mỏ than khảo sát đội thành viên. Chẳng lẽ lại là cái tên này phát hiện mỏ than dưới đáy còn có dầu mỏ, tiếp đó cố ý ẩn giấu không báo chờ đến vài chục năm về sau chính mình đã kiếm được đủ nhiều tài chính khởi động, lại hướng chính phủ liên bang mua xuống nơi này quyền khai thác. Nếu thật là dạng này mà nói, cái thứ này cũng coi là một nhân tài. Tôn Hàng thầm nói. Không. Thí chủ có chỗ không biết. Khổ Hạnh Tăng lắc đầu, hắn không phải là vì dầu mỏ, mà là vì vật kia. Vật kia. Trúc Long mí mắt đông nhiên nhảy một cái, vào lúc đó, món kia quỷ vật liền đã tại mỏ bên trong sao. Ngươi là thế nào biết những chuyện này? Chúng ta tại mỏ phát xuống hiện thi hài của hắn, cùng với một bản quyển nhật ký. Khổ Hạnh Tăng nói, tại quyển nhật ký bên trong, hắn đem vật kia miêu tả trở thành vô luận như thế nào bỏ qua hết thảy đều muốn được đồ vật. Tại lần thứ nhất tiến hành thăm dò thời điểm, vật kia còn chôn sâu ở dưới đất, nhưng hắn lại cảm nhận được vật kia đối với hắn mãnh liệt lực hấp dẫn, đến mức hắn tại trở về nội địa về sau, liền từ đi địa chất thăm dò bộ môn công việc, lựa chọn ra biển buôn bán. Cái thứ này vẫn rất dốc lòng. Tôn Hàng bình luận, thời gian mười mấy năm, có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được như thế một bút tài chính khởi động, có đây vốn là, làm gì đều có thể thành công a. Không, căn cứ phân tích của ta, người kia chỉ sợ đã biến thành chánh quỷ. Khổ Hạnh Tăng thở dài, khác biệt chánh quỷ sẽ có khác biệt nhiệm vụ của hắn chính là đem hết khả năng đem vật kia cho phóng xuất ra, mà nhiệm vụ của ta chính là dẫn chúng ta đi tìm đến hắn. Tôn Hàng thuận nói ra, ngươi tổng cộng mang vào qua bao nhiêu người? Ta không nhớ rõ. Khổ Hạnh Tăng nói, gần nhất 10 năm, Nam Hoa trấn phụ cận người mất tích số vì 85 người, nhưng đây chỉ là có thống kê nhân số, thực tế số lượng khả năng lớn hơn. Trúc Long âm thanh truyền vào Tôn Hàng lỗ tai, trong đó không thiếu thực lực đỉnh tiêm tự do thợ săn. Đã bị ngươi mang vào những thợ săn kia, về sau đều thế nào? Ta không biết. Khổ Hạnh Tăng nói, ta sẽ chỉ dẫn bọn hắn đến cửa vào, tiếp đó ta liền sẽ trở về. Vậy bọn hắn sau khi tiến vào, có người ra qua sao? Không có. Vứt bỏ Nam Hoa mỏ dầu cạnh ngoài vây quanh một vòng dùng tố thép tấm chế thành tường vây, chỉ bất quá bây giờ cái này vòng tường vây đã có 2/3 đều sụp đổ, lộ ra bên trong những cái kia tàn phá phòng ốc cùng đã bị hủy đi đến thất linh bắt lạc giếng khoan khí giới. Tại khu tác nghiệp vực vị trí trung ương, có một chỗ bởi vì mặt đất sụp đổ mà hình thành hố to vách trong chỗ có thể nhìn thấy rất nhiều khoang trống, có chút khoang trống dùng cốt thép cùng bê tông gia cố qua, có chút khoang trống thì là ở vào nguyên thủy nhất trạng thái, cho người ta một loại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ hai lần sụp đổ cảm giác. Hố lõm trung quanh mang lấy dùng thép tấm hàn thành xà cột, tại xà cột cuối cùng thì là một đài trực tiếp thông hướng hố lõm chỗ sâu thang máy. Khổ Hạnh Tăng mang theo ba người đi lên xà cột, đi thẳng đến thang máy trước. Ta sẽ chỉ mang các ngươi đến nơi đây, hiện tại các ngươi muốn quay đầu còn kịp. Khổ Hạnh Tăng xoay người đối Tôn Hàng bọn hắn nói, làm sao xuống dưới? Tôn Hàng hỏi. Thang máy còn có thể vận hành. Khổ Hạnh Tăng đã kéo xuống tay hãm, nương theo lấy một trận rợn người dị xét kim loại tiếng ma sát, thang máy lưới sắt cửa chậm rãi thăng lên đi lên. Cái này mỏ dầu đều bỏ phế đã nhiều năm như vậy, cái này thang máy thế mà còn có thể dùng. Ở đâu ra nguồn năng lượng? Tôn Hàng quan sát tỉ mỉ lấy thang máy kết cấu, cùng Khổ Hạnh Tăng đồng dạng, tại đài này thang máy trên hắn không cảm giác được bất luận cái gì quỷ vật tế bào nhân khí tức, nói cách khác, chí ít cái đồ chơi này không phải một kiện quỷ vật, sẽ không phải là ngươi một mực tại giữ gìn nó à. Khổ Hạnh Tăng không có trả lời vấn đề này, mà là lại lặp lại một lần, bây giờ quay đầu còn kịp. Tôn Hàng trực tiếp dùng hành động thực tế làm ra trả lời, hắn trực tiếp đi vào thang máy, sau đó là Trúc Long, lại sau đó là Tiết Duyệt. Khổ Hạnh Tăng thở dài, tiếp đó đè xuống tay hãm. Lưới sắt cửa rơi xuống, nương theo lấy một trận dây thừng thép ma sát dây xích đâm thanh, thang máy bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cái này hố lõm hẳn là về sau hai lần khai thác thời điểm phát sinh sự cố hình thành. Trúc Long mở ra chiến thuật đẹp tin, ngắm nhìn bốn phía nói, những này tầng nham thạch xem xét liền rất giòn, cảm giác đều không cần cái gì công trình khí giới, tùy tiện cầm cái búa đều có thể đập ra. Tôn Hàng thầm nói, chương 535, cơ cầu những này khoang trống cũng đều là chứa đựng dầu mỏ không gian, tại dầu mỏ đã bị rút khô về sau, tầng nham thạch đã mất đi trèo trống, cho nên xuất hiện đổ sụp cũng là rất hợp lý sự tình. Trúc Long phân tích nói, dựa theo hiện tại tiêu chuẩn, loại tình huống này tầng nham thạch là nghiêm cấm tiến hành hai lần khai thác. Trúc Long còn nói thêm, vì vãn hồi tổn thất, những người kia là thực không đem công nhân mệnh làm mệnh. Không nhất định là vì vãn hồi tổn thất. Tôn Hàng lắc đầu, là bởi vì món kia quỷ vật. Trúc Long thần tình nghiêm túc, chẳng lẽ khai thác thời gian 3 năm, người kia còn không có đem quỷ vật móc ra à? Có lẽ đồ chơi kia rất khó đảo, lại có lẽ. Tôn Hàng lẩm bẩm nói, lại có lẽ cái gì? Trúc Long hỏi, ta chỉ là loáng thoáng có cái suy đoán, nhưng cụ thể ta cũng nói không rõ ràng là thế nào một chuyện. Ngươi có thể hiểu thành là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác. Tôn Hàng tự giễu cười cười, ai, đều nói người lại biến thành chính mình ghét nhất bộ dáng, ta chán ghét như vậy câu đấu người, không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng sẽ biến thành câu đấu người. Thậm chí cách ngươi vừa mới nhả danh cái kia Khổ Hạnh Tăng câu đấu người mới trôi qua không đến một giờ. Trúc Long cũng cười, nguyên bản có chút đè nén không khí lập tức dễ dàng không ít. Trở lại chuyện chính đi, ngươi có cảm giác hay không đến cái này giếng mỏ bên trong tựa hồ thiếu đi cái gì? Tôn Hàng hỏi. Thiếu đi cái gì? Quỷ vật tế bảo nhân khí tức. Tôn Hàng ngắm nhìn bốn phía, tại sa mạc trên cái bãi, khắp nơi đều có thể cảm nhận được các loại quỷ vật còn rơi rất lại khí tức, nhưng ở nơi này, tựa hồ sạch sẽ đến có chút quá phận. Xác thực. Trúc Long nhẹ gật đầu, coi như mục tiêu quỷ vật tiềm ẩn rất sâu, cũng không nên cái gì khí tức đều không có để lại. Huống chi cái này quỷ vật muốn khống chế từ xa Khổ Hạnh Tăng hành vi, muốn làm được không lưu một tia vết tích, cái này căn bản liền không có khả năng. Nam Hoa trấn phụ cận, lần gần đây nhất có minh xác ghi chép mất tích sự kiện, là tại bao lâu trước? Tôn Hàng hỏi. Đã là một năm trước. Trúc Long lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, nếu như người mất tích đã gặp nạn mà nói, trong cơ thể hắn tế bào nhân hiện tại cũng đã hoàn toàn tiêu tán, rất khó lưu lại đầu mối gì. Ừm. Tôn Hàng nhẹ gật đầu. Người lây bệnh một khi tử vong, thể nội tế bào nhân liền sẽ suy nghĩ điều vong, mà so với tế bào nhân điều vong càng nhanh, là tế bào nhân bên trong mang theo ký ức tin tức. Sớm tại Vô Danh Đảo thời điểm Tôn Hàng liền đã phát hiện, trừ phi là tại người lây bệnh tử vong trước tiên liền thu thập người chết tế bào nhân bên trong chứa đựng ký ức, không phải vậy mà nói, chỉ ít hơi kéo một hồi, tế bào nhân bên trong ký ức tin tức liền sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ, ký ức hình ảnh cũng biến thành mơ hồ sai lệch, thậm chí sẽ xuất hiện tại một chút tràn ngập lừa dối tính thác loạn ký ức. Toa thang máy còn tại không ngừng chìm xuống, xung quanh kia sáng trở nên càng ngày càng lờ mờ, mà hố trên vách quang trống thể tích cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn, tại một bộ phận gia cố qua tầng nham thạch khoang trống bên trong, thậm chí có thể nhìn thấy nhân loại sinh hoạt qua vết tích. Cái này tinh khiết hắc lò than a. Tôn Hàng cảm khái nói, cái này nếu như bị tra được mà nói, lên tới công ty tổng giám đốc xuống đến giếng mỏ người phụ trách, có một cái tính một cái, tất cả đều đến bắt vào đi ngồi xổm hào tử a. Vào niên đại đó, thông tin còn rất không phát đạt, Nam Hoa trấn vị trí địa lý lại cùng đời ngăn cách. Trúc Long còn chưa nói xong, thang máy cũng đã ngừng lại. Chúng ta đến rồi. Tiết Duyệt cực nhỏ tiếng mà hỏi thăm, nàng tựa hồ là lo lắng nói chuyện quá lớn tiếng tại tầng nham thạch khoang trống bên trong gây nên hồi âm. Hẳn là hiện tại chiều sâu đại khái tầm chừng 200 thước, tầng này khoang trống trải qua đặc biệt gia cố, đại lượng vật liệu thép cùng bê tông giống như là không cần tiền một dạng đã bị lấp vào những cái kia yếu ớt tầng nham thạch ở giữa, trên mặt đất phủ lên mang theo dập hoa văn phòng trơn thép tấm, nâng lên còn mơ hồ có thể trông thấy soát tại cửa và bốn phía mang theo cảnh cáo ý vị hoàng hắc hai màu đường vân sơn. Một bên bê tông gia cố trên tường đỉnh lấy một tấm ván gỗ, trên ván gỗ vẽ lấy một cái dẫn đầu nón trụ thợ mỏ. Phía dưới dùng Trung Anh hai loại văn tự viết xuất nhập giếng đạo nhất định phải đeo nón an toàn. Nơi này nếu là đã xảy ra chuyện gì, coi như đeo mũ giáp cũng không được việc đi. Tôn Hàng ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong tay vẫn là dùng thể lỏng kim loại tố ra một đỉnh nón an toàn, chụp tại Tiết Duyệt cái đầu nhỏ bên trên. Tôn Hàng túi đầu nhìn xuống đi, hố lõm dưới đấy đã bị đại lượng đá vụn chặn lại, tại tầng đá vụn phía trên, tựa hồ còn đổ đúc qua một tầng dùng để gia cố bê tông, chỉ bất quá bây giờ tầng bê tông đã chia năm xẻ bảy, to to nhỏ nhỏ khối bê tông cũng đều biến thành tầng đá vụn một bộ phận. Xem ra lên xuống bậc thang chỉ có thể đem chúng ta đưa đến nơi này. Trúc Long từ thang máy đi vào trong ra ngoài, muốn đi trước giếng mỏ chỗ càng sâu, cũng chỉ có thể thuận đầu này giếng đạo đi vào trong. Giếng đạo bên trong, có tâm tình tiêu cực. Tiết Duyệt nắm lấy Tôn Hàng ống tay áo, run giọng nói, nó ngay tại tiếp cận, ta có thể cảm giác được, rất mãnh liệt. Tâm tình tiêu cực, là nhân loại vẫn là quỷ vật? Tôn Hàng hỏi. Hắn cũng có thể cảm giác được một cỗ quỷ vật tế bào nhân khí tức đang từ giếng đạo chỗ sâu rung manh tiến ra, không biết vì cái gì, tại phát hiện giếng đạo nội xuất hiện quỷ vật khí tức về sau, Tôn Hàng trong lòng bất an ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Ta không xác định. Tiết Duyệt cực nhanh lắc đầu. Trúc Long, bảo vệ tốt Tiết Duyệt. Tôn Hàng đem Tiết Duyệt giao cho Trúc Long về sau, bước nhanh xông về trước ra ngoài. Rất nhanh, quỷ vật khí tức nơi phát ra liền xuất hiện ở Tôn Hàng trong tầm mắt. Là một nhân loại nam tính, hoặc là nói đến chuẩn xác hơn một điểm, là một cái đã gần như hoàn toàn quỷ hóa biên giới nhân loại nam tính người lây bệnh. Hắn còn không có biến thành quỷ vật hoặc là quỷ xương cốt, nhưng hắn thần trí đã triệt để sụp đổ. Dựa theo Thiên Su Tháp xử lý tiêu chuẩn, giống như vậy mất khống chế người lây bệnh, cũng là sẽ bị vô hại hóa xử lý rơi. Hắn tựa hồ đói bụng thật lâu, gây cho cả xương thân thể phối hợp bao tại xương cốt bên ngoài tái nhợt làn da, nhìn qua tựa như là một bộ phi nước đại khô lâu đồng dạng, màu xám trắng tóc dài rủ xuống đến, tại dơ giấy bẩn thỉu sợi tóc ở giữa, một đôi lóe màu xanh lá huỳnh quang con mắt nhìn chằm chằm Tôn Hàng. Tôn Hàng còn chưa kịp mở miệng, tên này người lây bệnh liền giống như một đầu dã thú một dạng nhào tới, há miệng liền hướng Tôn Hàng cổ họng cắn tới. Tôn Hàng lúc này giơ cánh tay lên, thể lỏng kim loại trong nháy mắt trên cánh tay ngưng tụ ra một khối cánh tay thuẫn, che lại Tôn Hàng yếu hại. Keng. Người lây bệnh răng nặng nề mà cắn lấy cánh tay thuẫn trên, phát ra một tiếng vang dọn. Tôn Hàng cơ hồ là bản năng nâng lên chân, một cước đem tên này người lây bệnh đạp bay ra ngoài. Thu hồi cánh tay thuẫn, Tôn Hàng cấp tốc đuổi theo, thừa dịp đã bị đạp bay trên mặt đất người lây bệnh còn không có đứng lên, một cước giẫm ở đối phương thân thể. Thái thuế sợi nấm điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt liền đem đối phương bó trở thành một cái bánh ú, có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Tôn Hàng dùng một cái chùy thủ quân dụng bén lên đối phương trên mặt tóc rối bời, quát hỏi: "Ngao, ngao, ai da?" A. Người lây bệnh khuôn mặt cực độ bặm mẻo, tản ra quỷ dị lục quang hai mắt trừng mắt Tôn Hàng, trong cổ họng không ngừng mà phát ra ý nghĩa không rõ gầm nhẹ. Tôn Hàng ý thức được, cái tên này đại khái đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Đối với kẻ địch, Tôn Hàng không hề cố kỵ sử dụng độc tâm thuật, nhưng mà vài giây đồng hồ về sau, Tôn Hàng lại phát hiện đối phương không chỉ có đã mất đi ngôn ngữ năng lực, đồng thời cũng đã mất đi năng lực suy tư. Tên này người lây bệnh hành động hoàn toàn là xuất phát từ sinh vật bản năng, hắn sở dĩ sẽ hướng Tôn Hàng nào tới, thuần túy chính là coi Tôn Hàng là làm có thể ăn con mồi. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Tôn Hàng duy nhất có thể đọc đến cảm xúc chính là đói khát. Đói khát đạt đến trình độ nhất định về sau, cũng là sẽ hình thành tâm tình tiêu cực. Tiết Duyệt vừa mới cảm giác được mãnh liệt tâm tình tiêu cực chính là như thế tới. Người này đã hoàn toàn điên rồi. Tôn Hàng quay đầu lại, đối đứng tại thang máy cái khác Trúc Long cùng Tiết Duyệt nói. Cái tên này thậm chí đều quên như thế nào đi sử dụng năng lực của mình cùng vũ khí. Cái hông của hắn còn mang theo một cây rách dưới đai lưng, phía trên cắm một cái nhiều chức năng dao găm. Có thể tên này người lây bệnh tập kích Tôn Hàng thời điểm cũng không có đem dao găm rút ra, mà là giống như một đầu dã thu đồng dạng, dùng chính mình cũng không sắc bén răng cắn tới. Hàm răng của hắn có hơn phân nửa đều đã bị cứng rắn cánh tay thuẫn cho đập rơi mất, hắn lúc này miệng đầy là huyết, lợi trên còn sót lại một viên răng nanh lung lay sắp đổ. Bình thường câu thông cùng độc tâm thuật đều được không thông, Tôn Hàng cũng chỉ có thể sử dụng sau cùng thủ đoạn. Những cái kia trói lại người lây bệnh sợi nấm nhuyễn động, giống như là một loại nào đó linh xảo ký sinh trùng một dạng xuyên thấu người lây bệnh làn da, chui vào trong cơ thể của hắn. Tên này người lây bệnh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó cả người cơ bắp liền trong nháy mắt buông lỏng xuống dưới, không còn gào rú, cũng không dãy rủa nữa. Đây là Tôn Hàng từ lao rắn bên kia từng hấp thu tới thần kinh độc tố năng lực, mặc dù độc tính cùng ngừng đỏ bảo tử không cách nào so sánh được, nhưng là tại đem độc tính pha loãng về sau dùng để tê liệt con mồi vẫn là dùng rất tốt, ngừng đỏ bảo tử độc tính quá mức kịch liệt, coi như pha loãng mấy lần, vẫn như cũ có thể trong thời gian cực ngắn giết chết mục tiêu, trừ cái đó ra, sẽ còn tạo thành 10 điểm nghiêm trọng ô nhiễm môi trường. nương theo lấy người lây bệnh thể nội tế bào nhân đã bị Tôn Hàng một chút xíu thôn vệ hết, thuộc về hắn ký ức hình ảnh cũng như phim đèn chiếu một dạng bắt đầu Tôn Hàng trong đầu phát hình ra. Bởi vì bị thôn vệ người còn không có tử vong, bởi vậy những này tế bào nhân bên trong bao hàm ký ức tin tức 10 điểm hoàn chỉnh, cơ hồ không có khuyết tổn, rõ ràng độ cũng hoàn toàn có thể đạt tới 1080p trình độ. Cái này tựa hồ là tại một nhà giá rẻ trong khách sạn, là tại Long Thành sao? Nhìn trước mắt mở tối hình ảnh, Tôn Hàng nói thầm trong lòng nói. Nguyên chủ ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa sổ, nơi xa như là thành lũy giống như tưởng thành ấn chứng Tôn Hàng suy đoán. Chuông điện thoại di động lại vang lên, nguyên chủ cầm điện thoại di động lên xem xét, lập tức lại cấp tốc cúp máy, bên trong miệng nhỏ giọng lầu bầu nói, mà nó lại là đến đòi nợ, có phiền hay không à? Nương theo lấy cái khác ký ức hình ảnh tràn vào não hải, Tôn Hàng dần dần rõ ràng nguyên chủ lưu lạc đến đây nguyên do. Cái tên này mặc dù là một tự do thợ săn, nhưng trừ cái đó ra, vẫn là một đầu cờ cầu. Hắn mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đã kiếm được thù lao, liền sẽ chạy đến trong sòng bạc đi vung tiền như rác, điều này sẽ đưa đến hắn tại Long Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, không chỉ có một phần tiền tích xúc không có để giành được, ngược lại còn thiếu đặt mông nợ. Cờ cầu không được hầu. Tôn Hàng ở trong lòng yên lặng bình luận. Điện thoại lại một lần vang lên, nguyên chủ lại lướt qua, lần này điện thoại cũng không phải chủ nợ đánh tới, bởi vì trên màn hình điện thoại di động hiện ra một cái người liên hệ ghi chú, mẹ. Có thể để Tôn Hàng có chút ngoài ý muốn chính là, nguyên chủ lại còn là không chút do dự cúp xong điện thoại. Qua mấy giây, nguyên chủ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, kết nối thông tin phần mềm, tìm được cái kia ghi chú vì mẹ ảnh chân dung, điểm đi vào. Nói chuyện phiếm ghi chép là nhiều cái chưa kết nối lời nói, đều là đối diện đánh tới. Nguyên chủ nghĩ nghĩ, tiếp đó đang tán gẫu không bên trong nhà đường, còn có tiền sao? Chuẩn bị tới. Mẹ cũng không có tiền. Đối phương cơ hồ là dây bể. Một giây sau, lại là một đầu tin tức phát ra tới, mẹ chính là muốn hỏi một chút ngươi, hiện tại thời gian trôi qua thế nào, có đói bụng hay không bụng. Đối phương dùng tựa hồ là giọng nói chữ chữ, phát tới trong tin tức có rất nhiều hài âm lỗi chính tả, bất quá phải hiểu nguyên bản ý tứ cũng không tính khó. Không có tiền cũng đừng đến tiền. Ta hiện tại rất thiếu tiền. Nguyên chủ lập tức trả lời, ngươi cũng không có tiền cho ta. Hỏi ta trôi qua như vậy có làm được cái gì? Ta đói bụng ngươi có thể cho ta mua đồ ăn à? Nguyên chủ có chút bực bội đóng lại thông tin phần mềm, đưa điện thoại di động ném tới một bên. Qua mấy phút, điện thoại đột nhiên vang lên chuyển khoản âm thanh, nguyên chủ ngạc nhiên cầm điện thoại di động lên, phát hiện chính mình nhận được một bút 2.27 nguyên chuyển khoản. Mẹ, đây là ta tại bảy bên trong đoạn hồng bao để giành được, đều ở nơi này. Nguyên chủ một mặt thất vọng thối lui ra khỏi phần mềm chat, co quắp tại trên giường, chờ mình. Không biết vì cái gì, Tôn Hàng luôn cảm thấy đoạn này ký ức để hắn cảm giác rất không thoải mái. Cứ việc đó cũng không phải thuộc về hắn ký ức. Qua mấy phút, nguyên chủ bắt đầu dùng ngón tay tóm lấy tóc của mình, nắm chặt trong chốc lát, hắn bỗng nhiên ngồi dậy, hung hăng cho mình hai cái bạt tai. Mẹ nó, ta thật là một cái xuất sinh. Nguyên chủ hung tợn mắng, ta cái này đều làm chuyện gì a? Cái tên này, tựa hồ còn có chút lương tâm. Tôn Hàng không nhịn được nói thầm. Không được, phải nghĩ biện pháp lại đi làm ít tiền. Có thể mượn đều mượn qua. Nguyên chủ xuống giường, giống con rồi không đầu một dạng tại nhỏ hẹp phòng đơn bên trong đi lòng vòng, chỉ cần có thể làm đến tiền, lần này ta nhất định có thể thắng. Chỉ cần chờ ta thắng tiền, ta liền có thể để cho ta. Để lão nương cũng được sống cuộc sống tốt, không cần giống như bây giờ. Mà nó, làm ta không nói. Tôn Hàng tại nội tâm dựng lên vô số cây ngón giữa, cơ cầu quả nhiên là cơ cầu, người này triệt để không cứu nổi. Ngay tại nguyên chủ bắt đầu trở nên cuồng loạn thời điểm, đã bị hắn ném qua một bên điện thoại lại một lần văng lên. Nguyên chủ lập tức nào tới, tựa như hắn vừa mới nhào về phía Tôn Hàng một dạng, giống như một đầu dã thú đói khát. Gọi điện thoại tới là một cái ghi chú vì lỗi ca người, kết nối điện thoại trước tiên lỗi ca âm thanh liền chuyển tới, "Tiểu Tề à, ta nghe người ta nói, ngươi gần nhất trong tay rất căng a." "Đúng vậy a, đúng vậy a, lỗi ca ngài có thể tính nhớ tới ta." Nguyên chủ liên tục không ngừng nói, "Ta còn nghe người ta nói, ngươi thiếu Trần lão đại không ít tiền, à, ngoại trừ Trần lão đại bên ngoài còn có. Lỗi ca ngươi có thể giúp ta cùng Trần lão đại năn nỉ một chút sao? Tháng này, tháng sau cuối tháng trước, ta nhất định trả hết nợ. Ngươi ý định làm sao trả?" "Ta, tiền cũng sẽ không từ trên trời đến rơi xuống, ngươi đến làm việc, hiểu không?" Lỗi ca trầm giọng nói, "Ta bên này có cái nhiệm vụ, cần phải đi khu không người đi một chuyến, có thể làm được mà nói, thù lao 200.000, có làm hay không?" "Làm." "Đương nhiên làm." Nguyên chủ thậm chí đều không có nghe nội dung nhiệm vụ là cái gì, liền miệng đầy đáp ứng xuống. "200.000, ta rút một nửa, làm tiền hoa hồng, không có ý kiến a?" Lỗi ca còn nói thêm, "Một nửa? Ngươi không làm mà nói, ta tìm người khác." Lỗi ca không để ý chút nào nói, "Long Thành, thứ không thiếu nhất chính là thợ săn." "Đừng, ta làm." Chương 536, màu vàng thẻ đánh bạc. Chương 536, màu vàng thẻ đánh bạc. "Vậy được, ngày mai rạng sáng 4 giờ, Long Thành Bắc môn tập hợp." Lỗi ca nói. "Đúng rồi Lỗi ca, nhiệm vụ nội dung là cái gì?" Nguyên chủ lúc này mới nhớ tới chính mình tiếp nhiệm vụ, lại ngay cả nội dung nhiệm vụ là cái gì cũng không biết. "Có một chi thợ săn tiểu đội tại Nam Hoa trấn bên kia phát hiện cái đường hầm, đi xuống hai người, một mực không có đi lên." Lỗi ca nói, "Đi xuống trong hai người có một cái là Tống gia đại thiếu gia bản thân, Tống gia đại thiếu gia tại vòng tròn bên trong treo thưởng 8 triệu, nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, ngươi bây giờ rõ ràng không?" "Rõ ràng." "Rõ ràng." Nguyên chủ liên tục không ngừng đáp, "Cái kia, Lỗi ca, Tống gia đại thiếu gia là cái nào Tống gia? Thượng tầng vòng tròn sự tình ngươi ít hỏi thăm." Lỗi ca ngữ khí lập tức lạnh lẽo, "Thế nào, ngươi là nghĩ trực tiếp dựng vào những thiếu gia tiểu thư kia quan hệ, tránh khỏi đã bị ta móc khoản này tiền hoa hồng?" "Ta đây nào dám a." Ta chính là hiếu kỳ. Tại Long Thành cũng chưa nghe nói qua có gia họ Tống hào môn, thiếu gia này thật đúng là có phách lực à, có thể vì bằng hữu vung tiền như rác. Ngươi chưa nghe nói qua nhiều chuyện đi, ngày mai đem dụng cụ cái mà đều mang tốt, chớ tới trễ. Lôi ca nói, nếu là đến trễ mà nói, hậu quả chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta rõ ràng. Cái kia, Lôi ca. Nguyên chủ tựa hồ còn muốn hỏi lại chút gì, nhưng này cái được xưng là Lôi ca nam nhân lại là trực tiếp cúp điện thoại. Mã Lặc qua bích. Để điện thoại di động xuống, nguyên chủ lập tức mắng lên, tiền hoa hồng rút một nửa. Thực con mẹ nó khốn nạn a. Nhưng mắng lấy, hắn rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới. Những chủ nợ kia sở dĩ nguyện ý cho hắn một tiền, không phải là bởi vì danh dự của hắn đến cỡ nào tốt, cũng không phải bởi vì hắn phía sau có ai đang giúp hắn chỗ dựa, tinh khiết là bởi vì nguyên chủ quỷ vật thợ săn thân phận. Tại địa phương khác, quỷ vật thợ săn muốn đem năng lực của mình biến hiện vẫn có chút khó khăn, nhưng ở Long Thành, chỉ cần có bản lĩnh, gan lớn, lại thêm một chút may mắn, ngoại trừ những cái kia dùng tiền để ra tiền làm ăn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một cái nghề nghiệp tốc độ kiếm tiền có thể cùng quỷ vật thợ săn so sánh. Nhưng ở thiếu đại lượng tiền nợ đánh bạc về sau, nguyên chủ lại là phát hiện một sự kiện. Dĩ vãng hắn nhận nhiệm vụ những cái kia môi giới cơ cấu đều sẽ rất ít có phong phú thủ lao nhiệm vụ đến tìm mình, chính mình chủ động đến hỏi, cũng sẽ tìm các loại lý do cự tuyệt hoặc là dứt khoát liền nói cho hắn biết nhiệm vụ đã đủ con số. Chỉ có cái này Lôi ca, mỗi khi nguyên chủ đã bị đòi nợ thúc đến sắp cùng đường mạt lộ thời điểm, đều sẽ giống như một cái cứu tinh một dạng xuất hiện, bước cho hắn một cái thủ lao cùng nguy hiểm hệ số cũng rất cao nhiệm vụ. Không chỉ có như thế, cái này Lôi ca rút thành cũng rất cao. Long Thành giống như môi giới cơ cấu rút thành chỉ rút 1-3%, ngẫu nhiên có một ít ăn ngon nhiệm vụ, tối cao rút thành cũng sẽ không vượt qua 10 cái điểm. Nhưng Lỗi ca lần thứ nhất tìm tới nguyên chủ, chính là công phu sư tử ngoạn muốn rút 25 cái điểm. Nguyên chủ lúc kia đã là đến cùng đường mạt lộ tình trạng, cứ việc không có cam lòng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Sau đó rút thành tỷ lệ bắt đầu trở nên càng ngày càng cao, từ 25 cái điểm đến 30 điểm, lại đến 40 điểm. Lần này, Lỗi ca càng là trực tiếp rút đi một nửa thù lao. Nhưng hắn không được chọn. Nếu như hắn cự tuyệt mà nói, ngày mai liền phải lưu lạc đầu đường, chờ lấy hắn, cũng chỉ có không ngừng lăn cao lợi tức cùng vô tận nghề nghiệp đòi nợ người. Hắn từng nghe người nói qua, trước kia có cái thợ săn, cũng là thiếu đặt mông tiền nợ đánh bạc, không có tiền trả, người kia vốn đang coi là ỷ vào chính mình quỷ vật thợ săn thân phận không ai dám động đến hắn, kết quả ngày thứ hai liền đã bị người cho ma choáng khiêng ra Long Thành. Chờ người kia lúc tỉnh lại, mình đã tại Ngọc Môn. Sau đó tên thợ săn kia liền đương nhiên tại một lần thăm dò nhiệm vụ bên trong gặp nạn, lưu lại một phần đem di thể bên cho nào đó tư nhân nghiên cứu cơ cấu di trúc. Nguyên chủ không muốn bị người tháo thành tám khối về sau lại nhét vào cái nào đó hắc phòng khám bệnh trong tủ lạnh, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Nói cũng tới quái, mỗi lần hắn đón lấy Lôi ca nhiệm vụ về sau, những cái kia đòi nợ điện thoại cùng tin nhắn đều có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, bốn phía nhìn mình chằm chằm nghề nghiệp đòi nợ người cũng sẽ giống như trống không tan biến mất một dạng biến mất sạch sẽ. Hắn biết ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng có chuyện ẩn ở bên trong thì thế nào đâu. Bất kể là Trần Lão Đại vẫn là Lôi ca, đều là hắn không chọc nổi người. Thợ săn chính là cái rắm. Lôi ca câu nói kia nói không có chút nào sai, Long Thành chính là không bao giờ thiếu thợ săn. Chỉ cần có tiền, ở chỗ này rất nhiều vấn đề đều không phải là vấn đề. Chỉ cần có tiền, những cái kia từng tại trên bảng xếp hạng tiếng tăm lừng lây thợ săn đều có thể cho người bán mạng. Mà những này trên bảng xếp hạng cuối cùng nhất không có tên tuổi thợ săn đều có thể giống như bóp chết một cái côn trùng một dạng đem nguyên chủ cho bóp chết, hắn lại có thể có cái gì tính tình đâu? Hắn lại dám có cái gì tính tình đâu? Lực lượng trên thế giới này rất hữu dụng, nhưng phải là đủ mạnh lực lượng. Nguyên chủ là so với người bình thường cường một điểm, nhưng cũng liền một điểm mà thôi. Đến có tiền. Nguyên chủ ngồi tại trên mép giường thấp giọng nói, chỉ cần có tiền, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng phải quỳ xuống cho ta đến liếm dạy. Chỉ cần ta cầm tới cái này 10 vạn, ta liền có thể đi thắng 1 triệu, sau đó lại dùng cái này 1 triệu đi thắng 10 triệu. Ta sẽ thắng, ta có thể thắng. Lần trước cũng chỉ là vận khí kém một chút. Ta đều đã không may lâu như vậy, là thời điểm nên thời tới vận chuyển. Chỉ cần có thể thắng được đi, nữ nhân xinh đẹp, lợi hại tiểu đệ, hào trạch xe sang trọng cũng sẽ có. Khi đó Lôi ca loại người này cũng phải ở trước mặt ta không đúng. Cái gì Tống đại thiếu, về sau ta chính là Tề đại thiếu. Hắn nói xong chậm rãi nằm xuống, trong đầu đã bắt đầu liên tưởng tương lai ngập trong vàng son sinh hoạt, loáng thoáng lúc, hắn phảng phất thấy được Lỗi ca định nọt đủ cười, thế là hắn từ trong túi cầm ra một cái tiền mặt, nặng nề mà đập vào trên mặt của đối phương. Đối phương lập tức giống như con chó một dạng quỳ xuống, dùng miệng điêu lên rơi trên mặt đất tiền mặt. Không biết lúc nào, Lỗi ca trên mông vậy mà mọc ra một đầu mao nhung nhung cái đuôi, hướng phía nguyên chủ dùng sức lắc lắc. Mộng đẹp luôn luôn ngắn ngủi, làm chói tai chuông báo đem nguyên chủ đánh thức thời điểm, khoảng cách tập kết thời gian cũng chỉ có không đến 30 phút. Ngoa tạo. Nguyên chủ nhìn thoáng qua đã là lần thứ 3 vang lên chuông báo, một mặt nôn nóng mặc quần áo vỡ dày, lại nắm lên một bên ba lô, đem ném ở đồ trên bàn loạn xạ nhét đi vào. Đơn giản thu thập xong trang bị, hắn cũng không nói hoài tới đánh răng rửa mặt, trực tiếp mang theo ba lô liền bọt ra khỏi phòng. Giá rẻ quán trọ lối đi nhỏ trong hành lang nằm một con ma men, nguyên chủ trực tiếp từ đối phương trên thân bước đi qua, qua 2 giây, hắn lại trở về, tại con ma men trong túi rút mấy lần, lấy ra mấy cái tiền xu. Mà nó, nghèo mặt dẹp. Nguyên chủ nhỏ giọng mắng, sau đó bước nhỏ lao xuống lầu. Cưới trên ven đường một cố cùng hưởng xe đạp liền bắt đầu hướng phía Bắc Môn bao tác. May rạng sáng 4 giờ Long Thành giao thông còn chưa có bắt đầu ngăn chặn, tại khoảng cách cuối cùng thời hạn còn có 2 phút thời điểm, nguyên chủ cuối cùng là khó khăn lắm chạy tới tập hợp địa điểm. Đã có 4 tên thợ săn cùng một cái võ trang đầy đủ lính đánh thuê tiểu tổ chờ ở nơi đó, đám người này nhìn xem quần áo không chỉnh tề nguyên chủ, trong mắt vô ý thức toát ra hôn tạp xem thường, nghi hoặc, căm ghét tâm tình rất phức tạp, một vẻ lấy nùng trang nữ thợ săn thậm chí trực tiếp mở miệng nói, cái tên này không phải là chúng ta đồng đội a? Thực con mẹ nó suối quẩy. Thế nào? Ta lại không đến chế. Ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một điểm. Nguyên chủ trừng nữ nhân kia một chút, hoàn toàn không có chú ý tới mình liền quần khóa kéo đều không có kéo lên, quần áo cúc áo cũng chụp sai vị trí, một đầu lại dầu hữu tạm tóc rối bời trên còn kề cận không rõ màu trắng mảnh vụn, bẩn thỉu áo khoác nhìn qua cũng là thật lâu chưa giặt dáng vẻ, cả người lôi thôi đến tựa như là một cái từ trong đống rác chui ra ngoài kẻ lang thang giống như. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, lên xe. Cả người cao gần 2 mét nam thợ săn nói, người này là Lỗi Ca thủ hạng, cũng là hành động lần này dẫn đội người, trên thực tế, Lỗi Ca cho tới bây giờ liền không có tại nguyên chủ trước mắt lộ mặt qua, ngược lại là cái này thợ săn đã cùng nguyên chủ hợp tác hoàn thành qua nhiều lần nhiệm vụ. Làm thuê chấp hành nhiệm vụ đám người chui vào một cỗ xe tải toa xe, tên kia dẫn đội thợ săn thì là lên một cái khác chiếc SUV. Hình ảnh nhất chuyển, trang cảnh đã hoán đổi đến Nam Hoa trấn đường hầm, cũng chính là Tôn Hàng bọn hắn hiện tại vị trí. Trong trí nhớ thời gian đã qua mấy chục tiếng, nhưng trong hiện thực mới vừa vặn đi qua 2 giây mà thôi, Tôn Hàng đại não đã ở vào có thể trình độ lớn nhất tiếp thu tin tức trạng thái, nhưng dù cho như thế, tên này thợ săn ký ức tin tức vẫn là xuất hiện làm nhà tấn tượng, một chút hình ảnh cũng dần dần bắt đầu trở nên vặn vẹo sai lệch. Kỳ quái, người còn chưa có chết a? Tôn Hàng liếc qua đã bị sợi nấm trói lại thợ săn, cái tên này còn có sinh mệnh thể số liệu, ấn lý mà nói, người còn không có tắt thở trước đó, tế bào nhân sẽ không biến mất, tế bào nhân bên trong ký ức tin tức cũng sẽ không mất đi. Mà những này tế bào nhân tại bị Tôn Hàng thôn vệ hết về sau, trong đó ký ức tin tức càng là sẽ mãi mãi đã bị bảo tồn lại, phải biết, tại Tôn Hàng chỗ sâu trong óc, còn chứa đựng rất nhiều trí nhớ không thuộc về hắn tin tức, mỗi khi lúc rảnh rỗi, Tôn Hàng tổng hội tại cái này trồng ký ức núi rác thải bên trong chọn lựa lựa, xóa bỏ những thứ vô dụng kia đồ vật, lại đem tin tức hữu dụng phân loại chứa đựng. Chẳng lẽ là bởi vì con kia quỷ vật ảnh hưởng? Tôn Hàng nói thầm trong lòng nói, các ký ức đều rất rõ ràng, nhưng ở tiếp cận đường hầm về sau, ký ức liền bắt đầu mơ hồ. Nhìn như vậy đến, lớn tỷ lệ chính là con kia quỷ vật tại quấy phá. Bên ngoài hòa thượng kia cũng đã nói, trí nhớ của hắn cũng đang không ngừng suy yếu. Tôn Hàng hít sâu một hơi, đối Trúc Long làm một cái ok thủ thế, tiếp tục xem lên tên này thợ săn ký ức. Tại đến hố lom về sau, bọn hắn chia làm hai nhóm người, một nhóm lưu tại phía trên, một đạo khác thì là ngồi Tôn Hàng bọn hắn vừa mới ngồi qua thang máy tiến vào hố lom. Ký ức nguyên chủ tự nhiên là đã bị lĩnh đội thợ săn phân đến tiến vào hố lõm cái kia nhóm người bên trong, nguyên chủ cũng không chút kháng cự, cũng chỉ là nhỏ giọng oán trách một câu, liền ngoan ngoãn chui vào tòa thang máy bên trong. Ngoại trừ nguyên chủ bên ngoài, đã bị sai khiến tiến vào hố lõm còn có lúc trước cái kia hóa đủng trang nữ thợ săn cùng 3 tên lính đánh thuê, đám người này trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, nhưng dù sao đều là thu tiền, cũng không ai nói thêm cái gì, tất cả đều phục tùng lĩnh đội thợ săn phân phối. Người mất tích ảnh chụp cùng đặc thù tin tức trên đường đều cho các ngươi nhìn qua, nhớ kỹ, hành động lần này nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là tìm tới mục tiêu. Có thể tránh khỏi chiến đấu liền tận lực phòng ngừa, coi như hố lõm dưới đáy có đồ vật gì, chỉ cần không có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chúng ta, cũng không cần quản nó. Lĩnh đội thợ săn nói, các ngươi thăm dò thời gian có 1 giờ, sau 1 tiếng, bất kể có phát hiện hay không, đều phải trở về thang máy bên này, đều hiểu sao? Rõ ràng, hình ảnh nhất chuyển, ký ức nguyên chủ cùng hắn mấy tên không may đồng đội chạy tới một chỗ tĩnh mịch đường hầm bên trong, nguyên chủ cùng cái kia nữ thợ săn đi ở trước nhất, cái kia 3 tên võ trang đầy đủ binh sĩ thì là gìm súng đi theo phía sau bọn họ, dùng trên mũ giáp đèn pha cùng súng trường hạ treo chiến thuật đèn tin cung cấp chiếu sáng. Có thể nhìn ra, đầu này đường hầm cũng không phải là Tôn Hàng hiện tại chỗ đầu này, từ tầng nham thạch nhìn lại, nơi này hẳn là ở vào đường hầm càng sâu địa phương. Cuối cùng là có thể nhìn thấy một điểm tin tức có giá trị. Tôn Hàng thở ra một hơi, chuyển tay đem chút ít pha loãng về sau sinh mệnh lực đánh vào tên kia ký ức nguyên chủ thể nội, tại Tôn Hàng xem hết đoạn này ký ức trước đó, hắn còn không thể chết. Chúng ta có thể hay không đi làm đường? Nguyên chủ một bên nhìn chung quanh vừa nói, đất này trên liền cái dấu chân đều không có, nói không chừng những cái kia mất tích người, bọn hắn đi cũng không phải là con đường này. Không phải con đường này cái kia còn có cái gì đường? Nữ thợ săn hừ lạnh một tiếng, đoạn đường này xuống, một đầu đường rẽ đều không có, chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể tiến vào những cái kia chật hẹp tầng nham thạch khoang trống bên trong đi? Trời mới biết đâu. Ký ức nguyên chủ nhỏ giọng lầu bầu nói, cùng quỷ vật dính dáng sự tình, phát sinh cái gì ta đều cảm thấy rất bình thường. Đúng lúc này, 3 tên lính đánh thuê đột nhiên ngừng lại, một người trong đó thấp giọng nói, các ngươi xem trên tường. Tại đường hầm bên tay phải trên tường, có một chỗ rõ ràng là gần nhất vừa thoa lên đi màu xanh da trời sơn bút vết tích, một cái lớn chừng bàn tay vòng tròn, phía trên trồng một cái cùng vòng tròn giao thoa xiên. Đây chính là bọn hắn lưu lại vết tích. Một tên khác lính đánh thuê nói. Thế nhưng là, cái ký hiệu này là có ý gì đâu? Nguyên chủ thầm nói, đường này không thông. Bọn hắn ở chỗ này quay đầu lại. Ngươi biết ký hiệu này có ý tứ gì a? Lính đánh thuê nhóm 2 mặt nhìn nhau. Cái ký hiệu này kỳ thật rất thường gặp. Bình thường đều là cấm chỉ không cho phép kết thúc các loại hàng nghĩa. Tên kia nữ thợ săn cũng như mày, nhưng vẽ ở nơi này, ta còn thực sự nghĩ không ra sẽ là cái gì hàng nghĩa. Ngay tại mấy người đối trên vách tường ký hiệu đại thương đầu góc thời điểm, nguyên chủ khỏe mắt quét nhìn lại là liếc về tại ánh đèn bóng tối bên trong, trên mặt đất tựa hồ nằm cái gì vật. Hắn không để lại dấu vết rời đi qua, sau đó dùng chân đạp ở vật kia, sau đó giả bộ như buộc dây giày dáng vẻ ngồi xổm xuống, động tác cực nhanh đem vật kia vứt tiến vào trong tay. Tiền xu, kim tệ. Tôn Hàng sững sờ, thông qua nguyên chủ ký ức, hắn trong nháy mắt rõ ràng đây là vật gì. Đây là nguyên chủ thường xuyên đi nhà kia sòng bạc, đồng thời cũng là Long Thành lớn nhất sòng bạc sử dụng một loại thẻ đánh bạc. Mà cái này miếng thẻ đánh bạc là mặt giá trị cao nhất màu vàng thẻ đánh bạc, một viên liền giá trị 10.000 nguyên tiền mặt. Nguyên chủ hô hấp trở nên hơi dồn dập. Chương 537, tầng nham thạch khoang trống chương 537, tầng nham thạch khoang trống xem như một đầu lão con bạc, nguyên chủ rất rõ ràng cái này miếng thẻ đánh bạc tuyệt đối là hàng thật, bất kể là phân lượng vẫn là cảm nhận, đều không thể bắt bẻ. Thẻ đánh bạc mặt ngoài nhất vạn thiếp vàng chữ phản xạ cách đó không xa tràn qua tới ánh đèn, bày biện ra một loại đặc thù quang trạch, từ đặc biệt góc độ nhìn sang, mơ hồ còn có thể nhìn thấy dùng để phòng ngụy tia laser khắc ấn ký tự. Một vạn khối tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, cái này thẻ đánh bạc có thể trực tiếp cầm đi lên bàn, cũng có thể hối đoái thành đồng giá trị tiền mặt, đến mức phí thủ tục, chỉ có tại dùng tiền mặt hối đoái thẻ đánh bạc lúc mới cần thanh toán 2% thủ tục phí, mà thẻ đánh bạc hối đoái tiền mặt lúc thì lại cũng không cần. Nguyên chủ nội tâm tràn đầy nghi hoặc, hắn không biết vì cái gì đường hầm bên trong sẽ xuất hiện một viên mặt giá trị to lớn như thế thẻ đánh bạc. Chẳng lẽ là những cái kia người mất tích thất lạc đồ vật? Có thể người đứng đắn ai sẽ đem thẻ đánh bạc mang ra sòng bạc a? Người chơi bình thường hoặc là chính là thấy tốt thì lấy, đem thẻ đánh bạc hối đoái thành tiền mặt về sau rời sân, hoặc là chính là giống như nguyên chủ một dạng thua sạch sành sanh về sau đã bị an ninh thành viên cho mời ra ngoài. Mà những người có tiền kia khách hàng lớn, bọn hắn tại trò chơi kết thúc về sau bình thường đều sẽ đem thẻ đánh bạc tồn tại sòng bạc trong tủ bảo hiểm, chờ đến lần tiếp theo chơi thời điểm lại lấy ra dùng. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này một vạn khối đã đi vào chính mình trong túi. Nguyên chủ cảm xúc có chút hưng phấn, chuyến này nhiệm vụ thù lao tới tay mới chỉ có 10 vạn khối, nhưng bây giờ tùy tiện nhặt một viên thẻ đánh bạc đều có thể có thù lao 1/10. Nếu như chờ sẽ lại nhặt mấy cái. Người đang làm gì? Một cái mang theo tâm tình bất mãn chất vấn tiếng đem nguyên chủ từ mỹ hảo trong tưởng tượng ngạnh sinh sinh tách rời ra, nguyên chủ mánh kinh, vô ý thức muốn đem trong tay thẻ đánh bạc giấu đi, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được đối phương tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy hắn lòng bàn tay nằm thẻ đánh bạc, mà là một mặt chán ghét nhìn mình chằm chằm khuôn mặt, giống nhau nàng tại Long Thành Bắc Môn nhìn thấy chính mình lúc như thế. Nếu như ngươi bây giờ còn mệnh dã rời mà nói, ngươi nên chạy trở về ổ chó của ngươi bên trong ngủ tiếp ngươi giấc mộng, mà không phải đứng ở chỗ này sững sờ. Tên kia nữ thợ săn ngữ khí tràn đầy tranh chua hương vị, ta ghét nhất chính là loại kia không xuất lực vẫn còn muốn trộn lẫn phần thù lao vậy nước cậu, ngươi hiểu ta ý từ à? Ta. Nguyên chủ trái tim thình thịch cuồng loạn, hắn lúc này đã hoàn toàn không để ý đối phương nghĩa mai lời nói, hắn hít sâu một hơi, giơ lên tay mình, đem viên kia thẻ đánh bạc hiện ra ở đối phương trước mắt, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Nữ thợ săn không chút lưu tình nói, xem ngươi bộ kia giống như mà một dạng ngu biểu lộ, ta liền nghĩ luôn. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới đã bị nguyên chủ cầm lên viên kia thẻ đánh bạc. Liên liên cái kia ba tên đứng ở bên cạnh xem trò vui lính đánh thuê không có người hỏi thăm nguyên chủ trong tay thẻ đánh bạc lai lịch. Liên phảng phất cái này miếng giá trị một vạn khối thẻ đánh bạc đối bọn hắn mà nói hoàn toàn không thể gặp đồng dạng. Không, không có gì. Nguyên chủ lắc đầu, cấp tốc đem thẻ đánh bạc nhét vào chính mình trong túi. Cắt. Xem nguyên chủ như thế một dạng không còn cách nào khác bộ dáng, nữ thợ săn lập tức cảm giác 10 điểm mất hứng, cái này rất giống là nàng trùng điệp một quyền bung ra đi, lại đánh vào một đoàn nhẹ như không có vật gì trên bông đồng dạng. Ngươi dưới đáy giếng biểu hiện là cái dạng gì, ta sẽ từ đầu chí cuối nói cho lỗi ca. Nữ thợ săn hừ lạnh nói, đến lúc đó lỗi ca chụp thủ lao của ngươi kim, ngươi cũng đừng cảm thấy bị khuất. Tùy theo ngươi. Nguyên chủ lúng ta lung tung nói, lúc này, hắn đã không để ý 10 vạn khối nhiệm vụ thủ lao, trong tiềm thức tựa hồ có một thanh âm tại nói cho hắn biết, chỉ cần tiếp tục đi lên phía trước, hắn có thể nhặt được càng nhiều thẻ đánh bạc. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, đã không biết rõ cái ký hiệu này là có ý gì, đây cũng là chỉ có tiếp tục đi về phía trước. Một lính đánh thuê vỗ tay một cái bên trong súng trường, bất quá nói thật, ký hiệu này cho ta một loại không thích hợp cảm giác, tất cả mọi người đem vũ khí sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không cần ngươi nói nhảm. Nữ thợ săn đem quần tại trên cổ tay roi dài xuống dưới, nhẹ nhàng hất lên, trong không khí liền truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bạo liệt, chỉ gặp roi trên thân như là móc câu giống như nghịch lần từng mảnh mở ra, một trận nhàn nhạt mùi máu tươi từ lân phiến trong khe hở tán phát ra. Nếu là có người tiếp tục xuất công không xuất lực mà nói, hừ hừ, ta cái này roi nhưng không mắc mắt. Nữ thợ săn không chút nào che lấp nhìn về phía nguyên chủ. Ta đến đánh trận đầu đi. Nguyên chủ đột nhiên nói. Tại xác định trừ mình ra tất cả mọi người nhìn không thấy thẻ đánh bạc về sau, nguyên chủ nội tâm dần dần sinh sôi ra một cái to gan ý nghĩ. Ừm. Nữ thợ săn có chút ngoài ý muốn nhìn ký ức nguyên chủ một chút, đã ngươi tích cực như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn, ngươi đến mở đường. Nói xong, nàng liền thối lui đến đằng sau. Nàng mặc dù xem thường nguyên chủ, nhưng có thể tại Long Thành hôn lâu như vậy, nàng tính tình có thể xấu, nhưng đầu óc nhất định sẽ không đốc, nàng rất rõ ràng xung phong cần gánh chịu nguy hiểm, dưới cái nhìn của nàng, nguyên chủ loại này phảng phất là hành động theo cảm tính giống như hành vi, vừa bạn chúng rồi nàng ý muốn. Loại phế vật này thợ săn, ngoại trừ làm bia đỡ đạn bên ngoài, cũng không có càng nhiều giá trị. Nữ thợ săn nghĩ như thế nói. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, đi không bao xa, xung phong ký ức nguyên chủ liền lại một lần nữa ngồi xổm xuống. Động tác của hắn đem những người khác dọa cho nhảy một cái, ba tên lính đánh thuê lập tức ngồi xổm xuống nâng lên họng súng nhắm ngay giếng đạo chỗ sâu. Nữ thợ săn phản ứng mặc dù không có lớn như vậy, nhưng chăm chú nắm chặt roi tay phải nhưng cũng bại lộ nội tâm của nàng tâm tình khẩn trương. Chớ khẩn trương, ta dây giày núi lòng mà thôi. Ký ức nguyên chủ từ tốn nói, đôi giày này quá cũ nát, dây giày đều mài mòn, lao dễ dàng lỏng. Hắn vừa nói, một bên bất động thanh sắc đem một viên 10.000 mặt giá trị thẻ đánh bạc ngay trước mặt khác bốn người mặt bỏ vào trong túi. Ta đi. Ba tên lính đánh thuê lập tức nhẹ nhàng thở ra, thu thương đứng lên. Ta còn tưởng rằng có cái gì tình huống đâu. Ngươi sẽ không liền một chữ nút buộc cũng sẽ không tha ta. Nữ thợ săn nhăn nhăn lông mày, nếu là tại thời điểm chiến đấu dây dày núi lòng ngươi làm sao bây giờ? Một chữ kết là quân đội bên trong lưu hành một loại buộc dây dày phương pháp, tại các loại công việc bên ngoài nhân viên công tác, tự do thợ săn cùng lính đánh thuê bên trong cũng 10 điểm phổ cập, loại này nút buộc không chỉ có không dễ dàng lắm thoát, còn có thể giảm mạnh dây dày đã bị câu vấp nguy hiểm, thuộc về là cực kỳ cơ sở huấn luyện quân sự nội dung, đừng nói bọn hắn những này chuyên nghiệp lính đánh thuê, liền liên tiếp nhận qua huấn luyện quân sự sinh viên đều sẽ buộc. Sẽ không. Nguyên chủ một dạng lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng nói. Thật sự là không hợp thói thường, mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa. Nữ thợ săn có chút ngạc nhiên nhìn xem nguyên chủ, lỗi ca làm sao lại tìm người loại này vô dụng đến góp đủ số. Chẳng lẽ là Long Thành tự do thợ săn trong vòng một đêm đều chết sạch sao? Ai biết được, có lẽ lỗi ca cảm thấy ta vẫn tính có chút bản sự đi. Nguyên chủ tiện tay đem dây giày buộc lại, đứng lên. Có bản lĩnh? Ha ha, ngươi có thể có bản lĩnh gì? Nữ thợ săn cười lạnh nói. Nguyên chủ cũng không có cùng nàng tranh luận cái gì, mà là tiếp tục yên lặng đi thẳng về phía trước. Ước chừng một cây số sâu giếng đạo, ký ức nguyên chủ lại ngồi xổm xuống buộc lại 3 lần dây giày. Khi hắn lần thứ 4 ngồi xổm xuống thời điểm, liền liền một mực không nói lời nào, 3 tên lính đánh thuê đều nhìn có chút không nổi nữa. Ta nói anh em, ngươi nếu là không sẽ một chữ kết ta có thể dạy ngươi. Ngươi cái này đi mấy bước dây giày liền lỏng một lần tính cái gì sự tình a? Ngươi phải biết chúng ta bây giờ thế nhưng là tại một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ có quỷ vật nhảy ra nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, cũng không phải là tại dạo chơi ngoại thành. Ta cảm thấy hắn chính là cố ý, con mẹ nó, dùng lãng phí thời gian phương thức đến buồn nôn chúng ta. Nữ thợ săn âm thanh sắc nhọn reo lên, con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta dây giày thực tản. Ký ức nguyên chủ một mặt vô tội, hướng 4 người khác phô bày một cái chính mình cặp kia xuyên qua gần 10 mấy năm, đã mài mòn đến không còn hình dáng đồ lao động giày. Nhiệm vụ lần này kết thúc ta liền đi đổi đôi giày mang. Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi còn có thể về trở lại a? Nữ thợ săn cố nén vẫn nộ nói, nếu như không phải kiêng kỵ đem nguyên chủ tìm đến lỗi ca, nàng hiện tại đã sớm một roi mất, chờ chúng ta đi lên về sau, ta cùng lỗi ca nói chuyện, ngươi tin hay không lỗi ca có thể đem giả của ngươi cho lột? Nha. Nguyên chủ đờ đẫn gật gật đầu, sau đó dùng bàn tay nhẹ nhàng đè lên miệng túi của mình. Bên trong đã lẳng lặng nằm 6 cái mặt giá trị 10.000 thẻ đánh bạc. 6 vạn khối. Hắn cũng không có làm gì, không có quỷ vật, không có chiến đấu, cũng không có những cái kia nhìn thấy đồ tốt liền sẽ đỏ mắt đồng bạn hắn vẹn vẹn chỉ là con mấy lần eo, 6 vạn khối liền rơi vào trong túi của hắn. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thấy kiếm tiền có thể đơn giản như vậy qua. Nếu không đổi lấy ngươi đi xung phong. Một lính đánh thuê nhìn thoáng qua nữ thợ săn, đề nghị. Chính hắn nhận hết nhiệm vụ, ta dựa vào cái gì muốn thay hắn tới làm? Nữ thợ săn lúc này cự tuyệt. Vậy vẫn là chớ ồn ào, ngươi nếu là dây dày sẽ tán mà nói, trực tiếp đánh chết một nút, đánh xong hướng trong ống giày bịt lại. Lính đánh thuê đối nguyên chủ nói, dù sao ngươi cũng nói quay về muốn đổi dây dày, đến lúc đó nếu là không giải được trực tiếp lấy đao cắt đứt liền tốt rồi. Được rồi. 5 người lại đi đi về trước không sai biệt lắm 200 mét, ngay tại nguyên chủ lại một lần nữa làm ra khom lưng động tác thời điểm, tên kia nữ thợ săn rốt cục bạo phát, con mẹ nó ngươi lại tới đây một bộ. Lao nương con mẹ nó hiện tại liền đem chân của ngươi cho chặt xuống, tỉnh ngươi lại con mẹ nó buộc dây dày. Trên mặt đất, có cái gì? Nguyên chủ từ dưới đất mò lên thứ 7 miếng thẻ đánh bạc bỏ vào trong túi, tiếp đó chỉ vào mặt đất nói. Ngươi nói cái gì? 3 tên lính đánh thuê lập tức vây quanh, trên mũ giáp đèn pha lập tức tập trung tại nguyên chủ châu ngón tay chỉ địa phương. Kia là một vũng máu, từ vết máu mới mẻ trình độ đến xem, hẳn là vài ngày trước lưu lại. T. Nơi này chẳng lẽ phát sinh qua chiến đấu? Một lính đánh thuê hít vào một ngụm khí lạnh, có chút cảnh giác ngắm nhìn một phía, những cái kia mất tích người, sẽ không phải đã. Cố chủ nói rồi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, coi như người đã chết rồi, chỉ cần có thể tìm tới thi thể mang về, chúng ta cầm thù lao cũng một điểm cũng sẽ không ít. Một tên khác lính đánh thuê nói, ở chung quanh cẩn thận tìm xem, nhìn xem có hay không cái khác vết tích. Đám người lập tức tản ra, tại 4 phía mặt đất, vách tường cùng mái vòm trên tìm đòi. Nơi này có một cánh cửa. Một lính đánh thuê đột nhiên hô. Hắn một bên gọi, một bên dùng đế giày trên mặt đất quét mấy lần. Đây là một cái cùng mặt đất cân bằng cửa cách ly, mâm tròn thức van khảm tại môn thể nội bộ, một tầng thật mỏng đất cắt bao trùm tại cửa cách ly phía trên, nếu như không nhìn kỹ mà nói là rất khó phát hiện tại loại này xó xỉnh bên trong còn có một cánh cửa. Muốn mở ra sao? Tên kia lính đánh thuê ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía mấy người khác. Ta cảm giác những người kia đi hẳn không phải là con đường này, các ngươi không có phát hiện cánh cửa này trên che kín một tầng đất sao? Nữ thợ săn nói, cánh cửa này rõ ràng đã thật lâu không có đã bị người động tới. Không nhất định. Nguyên chủ đột nhiên nói. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm cửa cách ly van. Tại van phía dưới lỗ khảm bên trong, nghiêng kẹp lấy một viên màu vàng thẻ đánh bạc. Ngươi vì cái gì nghĩ như vậy? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn khi tiến vào cánh cửa này về sau, còn vòng trở lại dùng đất cắt đem cửa cho che đậy? Thế nhưng là liền xem như dạng này, bọn hắn hiện tại cũng không nên tại cánh cửa này bên trong, mà là hẳn là về tới đầu này giếng đạo bên trong. Một tên khác lính đánh thuê nghi ngờ nói. Hắn biết cái gì? Nữ thợ săn lập tức châm chọc nói, hắn chính là cảm thấy nơi này có cánh cửa, cho nên lòng ngứa ngáy muốn vào xem. Mẹ nó, giống như hắn loại này ngu xuẩn, không nên sớm đã chết ở khu không người bên trong sao? Nếu như các ngươi không dám tiến vào mà nói, ta đi bảo. Nguyên chủ nói xong đem bàn tay hướng về phía cửa cách ly van. 4 người khác lúc này lui về sau 2 bước, nhưng không có người đi ngăn cản nguyên chủ hành động. Liền trên miệng ngăn cản đều không có. Trên thực tế, bọn hắn đối với cửa sau sự vật cũng rất tò mò. Mà lại, tại phát hiện vết máu phụ cận tìm được cánh cửa này, rất dễ dàng để cho người ta đem cánh cửa này cùng những cái kia mất tích người liên tưởng đến nhau. Bọn hắn tại giếng đạo bên trong đã đi cự ly rất dài, ngoại trừ cái kia kỳ quái ký hiệu bên ngoài liền không có tìm tới cái gì có giá trị manh mối. Cái này phiến ẩn tàng lên cửa cách ly có thể tính là bọn hắn tiến vào hố lõm về sau lớn nhất phát hiện, không có lý do không mở ra nhìn một chút. Ký ức nguyên chủ đầu tiên là nhặt thứ 8 miếng thẻ đánh bạc, tiếp đó hai tay nắm ở bàn, dùng sức chuyển động. Nương theo lấy một trận rợn người âm thanh, cửa cách ly chậm rãi chìm xuống dưới, lộ ra một đạo dài 1 mét, rộng nửa mét khe hở. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nguyên chủ trên thân. "Ngươi xung phong, ngươi sẽ không phải không dám đi xuống đi." Nữ thợ săn âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên chủ không nói chuyện, giơ tay lên đèn tin hướng trong khe hở chiếu một cái. Dưới đấy là một đầu người làm ra công qua đường hầm trên vách đều bao trùm lấy tán đinh lên thép tấm, một bộ thật dài thang dây đã bị hàn tại những này thép tấm phía trên, một mực kéo dài đến đường hầm chỗ sâu. Nguyên chủ im lặng không lên tiếng, một cây đèn tin treo ở trên eo, tiếp đó dọc theo thang dây bỏ lên xuống. Ba tên lính đánh thuê lẫn nhau, cùng đi theo bỏ lên xuống dưới. Nữ thợ săn thì là đi theo phía sau cùng. Kim loại đường hầm không tính dài, tính cả bốn cong về sau song song bộ phận cũng chỉ có dài 50 mét trái phải, là nguyên chủ từ trong đường hầm sau khi bỏ ra, chung quanh trong nháy mắt liền trống trải. Đây là một cái không gian cực lớn tầng nham thạch khoang trống, cũng không biết là nhân công móc ra vẫn là thiên nhiên hình thành, hố lõm phía trên những cái kia khoang trống cùng nó so với quả thực là tiểu vu gặp đại vu, nơi này chỉ là độ cao liền có khoảng 30 mét, chiều sâu cùng độ rộng càng là vượt qua 200 mét. Nhưng đối với nguyên chủ mà nói, những này đều đã không trọng yếu. Ngay tại cách hắn không đến 100 mét địa phương xa, vô số kẻ màu vàng thẻ đánh bạc chất thành một tòa núi nhỏ đỉnh núi đều nhanh chạm đến khoang trống đỉnh chót. Mỗi một miếng màu vàng thẻ đánh bạc đều là một vạn khối mặt giá trị. Chương 538, thực chất hóa dục vọng chương 538, thực chất hóa dục vọng cứ việc nguyên chủ trong đầu tưởng tượng qua hình ảnh như vậy, thế nhưng là làm huyễn tưởng biến thành sự thật thời điểm, loại kia mãnh liệt cảm giác không chân thật lại là ngược lại để hắn cảm giác đưa thân vào trong một cảnh. Huống chi, nơi này chất đống thẻ đánh bạc, xa so với hắn trong huyễn tưởng muốn nhiều nhiều lắm. Hắn đánh giá không ra cái này chất thành núi một dạng thẻ đánh bạc tổng cộng có bao nhiêu cái, nhưng hắn rất rõ ràng, đây là một bút phú khả địch quốc tiền của phi nghĩa. Đã bị trước mắt rung động tràn diện chỗ chấn trụ nguyên chủ thậm chí đều không có ý thức được một vấn đề, Long Thành nhà kia sòng bạc từ thành lập đến nay, chế tác toàn bộ thẻ đánh bạc chung vào một chỗ, đều không có ngọn núi nhỏ này một góc nhiều. Tại nguyên chủ thời khắc này trong nhận thức biết, thẻ đánh bạc chẳng khác nào tiền, mà có nhiều tiền như vậy, hắn cơ hồ có thể làm được bất luận một cái nào hắn đã từng muốn làm lại làm không được sự tình. Nhiệm vụ gì cái gì thù lao cái gì tiền nợ đánh bạc cái gì, nguyên chủ đều đã không cần thiết, hắn hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ chính là muốn đem tòa này dùng kim sắc thẻ đánh bạc xếp thành núi nhỏ chiếm thành của mình. Cái này, đây là. Sau lưng truyền đến thanh âm kinh ngạc, ba tên tử trong đường hầm đi ra lính đánh thuê ngu ngơ nhìn thẳng phía trước, trong mắt là khó mà che giấu kinh hãi, cùng với tham lam. Ngay lúc này, nguyên chủ đột nhiên vọt tới một lính đánh thuê bên người, rút ra dao găm đâm vào đối phương bên cạnh cái cổ. Ngay sau đó, hắn một cái cơ lấy sắp chết lính đánh thuê vũ khí, dùng người lính đánh thuê này thân thể vì hộ thuẫn, hướng phía hai gã khác lính đánh thuê bóp cò súng. Đinh hai nhức góc tiếng súng tại trống trải tầng nham thạch khoang trống bên trong quân quần, hai gã khác lính đánh thuê thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng đã trúng đạn ngã xuống đất, mặc dù bọn hắn trên thân đều mặc áo chống đạn, bộ bị yếu hại cũng đều gắn thêm gốm sứ cùng sợi cắt bọn vật liệu tổng hợp chế thành chống đạn hộ giáp, nhưng đạn vẫn như cũ quán xuyên thân thể của bọn hắn, xoắn nát nội tạng của bọn họ. Đối với người bình thường mà nói, đây là một cái mâu lớn xa hơn thuận thời đại, bọn hắn phân phối vũ khí vì có thể đối quỷ vật tạo thành hữu hiệu tổn thương, đường kính cùng một phát chứa thuốc lượng đều so với quỷ vật trước chiến tranh nhân loại đơn binh vũ khí muốn tăng lên một mảng lớn. Tại 10mm đường kính toàn uy lực đạn trước mặt, tầng kia thật mỏng hộ giáp liền cùng một trang giấy không có gì khác biệt. Xử lý ba tên lính đánh thuê về sau, nguyên chủ lập tức đem họng súng nhắm ngay mới vừa từ trong đường hầm chui ra ngoài tên kia nữ thợ săn. Tên kia nữ thợ săn cũng bị biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho có chút ngộng, bất quá tại đối mặt họng súng đen ngòm lúc, cơ bắp ký ức vẫn là cứu được nàng một mạng, nàng phản xạ có điều kiện lăn mình một cái, né tránh trong băng đạn cuối cùng hai viên đạn, sau đó cấp tốc đứng dậy, lui trở về trong đường hầm mặt. Thương cơ nội bộ truyền đến không đạn treo máy đặc hữu thanh thúy thanh vang, đem đạn đường kính cùng chứa thuốc lượng tăng lớn đại giới ngoại trừ kinh khủng lực phản chấn bên ngoài, rõ ràng nhất chính là đơn vị mang theo đạn lượng thật to giảm bớt. Thời đại trước một cái tiêu chuẩn súng tự động hộp đạn lắp đạn số lượng đồng dạng tại 20 phát đến 30 phát ở giữa, thậm chí còn có 4-50 phát mở rộng dung hợp hộp đạn cùng động một tí 100 phát cỡ lớn đạn ở dây, nhưng ở thời đại này, ngoại trừ phân phối động lực thiết giáp các binh sĩ, đã không ai sẽ dùng những thứ này. Bọn chúng thật sự là quá nặng đi. Thời đại trước Hạ Châu quân đội liên bang Hạ Sột phân một cái tiêu chuẩn đạn dược cơ số là 200 phát, nhưng bây giờ đã giảm mất đến 50 phát, giống như cái này ba tên lính đánh thuê mang theo vũ khí, sử dụng đều là 10 phát trang hộp đạn, nhưng dù cho như thế, một cái hộp đạn trọng lượng cũng so với trang 30 phát 5-56x45 NATO đạn muốn trọng rất nhiều. Nguyên chủ luôn cuống tay chân nổ đánh hụt hộp đạn, đưa tay đi sở lính đánh thuê trên thân cắm hộp đạn, có thể cái này còn không có hoàn toàn tắt thở lính đánh thuê lúc này lại đột nhiên kịch liệt dãy rủa, để nguyên chủ trong thời gian ngắn đúng là rút không ra cắm ở bên hông nhựa tợ lật tiếp dụng cụ dùng để cố định bên trong hộp đạn. Hai gã khác lính đánh thuê ngược lại là chết hẳn, nhưng bọn hắn ngã xuống địa phương hơi có chút xa, đi qua nhặt vũ khí của bọn hắn mà nói, chí ít cần 2 giây thời gian. Nguyên chủ không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp ném xuống trong tay súng tự động, cầm dao găm liền theo tới đường hầm. Hắn một giây đồng hồ cũng không dám do dự. Một khi để tên kia nữ thợ săn chạy đi mà nói, hết thảy liền đều xong. Con mẹ nó ngươi, con mẹ nó ngươi điên rồi. Nhìn thấy nguyên chủ xông vào đường hầm, nữ thợ săn thét to, bất quá khi nàng liếc về nguyên chủ trong tay không có thương về sau, lại là đột nhiên xoay người lại, nở nụ cười gằn. Ngươi sẽ không coi là dựa vào cây tiểu đao này có thể xử lý ta đi. Nữ thợ săn âm thanh lạnh lùng nói. năng lực của nàng là nhìn ban đêm mắt cùng với có thể tùy thời hoán đổi tầm nhìn nhiệt thị giác. Năng lực này mặc dù tại chém giết gần người bên trong không có tác dụng quá lớn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng chính là một phụ trợ hình thợ săn. Nữ thợ săn đóng lại đèn tin, bên trong đường hầm nguồn sáng lập tức giảm bớt một nửa, cặp mắt của nàng tản ra nhàn nhạt hồng quang. Nguyên chủ phát ra cười lạnh một tiếng, cũng ném xuống đèn tin, hai mắt nổi lên âm u lục quang. Chỉ có thể nói là trùng hợp đi, hai người đúng là có 10 điểm giống nhau tế bào nhân năng lực, cái này khiến nữ thợ săn trong lòng lực lượng trong nháy mắt yếu đi mấy phần. Ở vào nguyên chủ ký ức đệ nhất thị giác dưới Tôn Hàng có thể hoàn chỉnh thể nghiệm nguyên chủ năng lực, tại đen kịt một màu trong tầm mắt, nữ thợ săn thân thể hình dáng đã bị một đầu cao phát sáng màu xanh lá huỳnh quang tuyến câu xích ra, nhất cử nhất động của nàng, cho dù là hô hấp lúc ngực rất nhỏ chập trùng, tại nguyên chủ trong tầm mắt đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Ngươi nhất định phải chết. Nữ thợ săn nói, truy thủ của ngươi, quá ngắn. Vừa vặn tương phản. Nguyên chủ thấp giọng nói, ngươi roi, quá dài. Nữ thợ săn sững sờ, một giây sau nàng liền đem trong tay roi hướng phía nguyên chủ rút tới. Một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang truyền đến, roi quất vào đường hầm đỉnh chót, bắn ngược quay về kém một chút liền thương tổn tới nữ thợ săn chính mình. Nữ thợ săn lúc này mới ý thức tới đại sự không ổn, con đường hầm này quá hẹp hòi, nàng am hiểu vũ khí ở chỗ này căn bản là không phát huy ra được. Nàng quay đầu liền chạy. Nguyên chủ thì là lập tức đuổi theo. Nữ thợ săn bước nhanh chạy tới đường hầm thẳng đứng bộ phận, nhưng lại tại nàng bắt lấy cái thang trèo lên trên hai bước thời điểm, đùi phải chỗ đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn hướng phía dưới kéo tú lực lượng, sau đó là từ bắp chân chỗ truyền đến toàn tâm đau đớn. Nàng nhìn lại, chỉ gặp nguyên chủ gắt gao bắt lấy chính mình ống quần, tiếp đó đem chuôi này dao găm đâm vào bắp chân của mình bên trong. Muốn chết. Đau đớn không chỉ có kích phát ạ diện lìn bài tiết, đồng thời cũng kích phát nữ thợ săn chơi liều. Nàng nâng lên một cái chân khác, điên cuồng đạp đạp nguyên chủ đầu, cứng rắn nặng nề cao su đế dậy mỗi một lần rơi vào nguyên chủ trên đầu, đều sẽ lưu lại một mảnh máu thịt bè bét vết tích. Có thể nguyên chủ lúc này cũng giống là quên đi đau đớn đồng dạng, đối cứng lấy nữ thợ săn đạp mạnh trèo lên trên, hắn một bên bỏ, một bên đem dao găm từ nữ thợ săn bắp chân bên trong rút ra, hướng phía đùi đâm xuống dưới. A! Nữ thợ săn phát ra một tiếng hét thảm, hai tay buông lỏng, cả người nhất thời rơi xuống dưới. Vang một tiếng, hai người đồng thời rơi xuống thẳng đứng đường hầm dưới đáy. Nguyên chủ thì là đã bị nữ thợ săn gắt gao đặt ở dưới thân. Người chết đi cho ta. Đi chết đi, nữ thợ săn hoàn toàn không để ý quay người lúc kéo theo dao găm đem chỗ đùi vết thương xé rách ra đến, một cái xoay người liền cưỡi lên nguyên chủ trên thân, hai tay gắt gao bóp lấy nguyên chủ cổ. Dao găm tuột tay, nguyên chủ chỉ có thể liều mạng đánh lấy nữ thợ săn hai tay, bởi vì góc độ cùng ngăn cản quan hệ, hắn thậm chí đều không có cách nào đánh tới nữ thợ săn đầu. Hai người liền như là hai con dã thú bị thương đồng dạng, tại đầu này chật hẹp trong đường hầm lấy mệnh tương bác. Cảm giác hít thở không thông thông qua ký ức tin tức cũng truyền tới Tôn Hàng trong đầu. Dựa theo cái này xu thế, nguyên chủ chỉ sợ rất khó có cái gì lật bản cơ hội, tại nữ thợ săn đến rơi xuống thời điểm, thật vừa đúng lúc đè gãy nguyên chủ xương sống, lúc này nguyên chủ nửa người dưới đã hoàn toàn tê liệt, muốn đem trên người nữ thợ săn bỏ rơi tới là tuyệt đối làm không được. Dao găm rơi xuống địa phương cũng rất xa, ngón tay của hắn căn bản với không đến, đến mức đã bị ngăn chặn trong ba lô xuống ống, kia liền càng đừng nói nữa. Tầm mắt dần dần mơ hồ trong đó, nguyên chủ tựa hồ ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Trên cổ truyền đến lực lượng dần dần nhỏ đi, nguyên chủ mượn cơ hội này kịch liệt thở dốc, mà áp ở trên người hắn người kia, hô hấp ngược lại là trở nên yếu ớt xuống dưới. Qua mấy phút, nguyên chủ tầm mắt mới khôi phục thanh minh, khoác lên trên cổ hắn cái kia hai tay lại là bắt đầu biến lạnh. Nguyên chủ có chút khó khăn đem đè ở trên người nữ thợ săn đẩy lên một bên, hắn quay đầu nhìn lại, màu da trắng bệch như tờ giấy, biểu lộ dữ tợn nữ thợ săn đã không có hô hấp. Nguyên chủ đưa tay đi sờ chính mình mất đi chi giác hai chân, nhưng mà ngón tay chạm tới địa phương, lại là mò tới một mảng lớn vừa ướt vừa nóng sền sệt vật chất. Là huyết. Vừa mới cái kia thanh đâm vào nữ thợ săn bắp đùi dao găm, tại hạ rơi quá trình bên trong, cắt đứt nữ thợ săn chân động mạch chủ, đại lượng động mạch huyết từ trong vết thương tiêu xạ mà ra. Tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong, nàng sợ thất đi lượng máu đã đủ để cho nàng bị choáng, tiếp theo tử vong. Nguyên chủ có chút khó khăn trở mình, dựa vào hai tay hướng về phía trước bò đi. Bò, ý thức của hắn cũng dần dần xa vào đến hắc ám bên trong. Tên này tự do thợ săn ký ức đến nơi đây liền kết thúc. Kim sát thẻ đánh bạc. Từ đối phương trong trí nhớ đem ý thức rút ra ra Tôn Hàng nhỏ giọng thầm thì nói, trưởng giả thương thai cản chỉ ạ nạ gã ngộ cha hắn năm đó tìm tới bảo bối là một đống sòng bạc thẻ đánh bạc. Không đúng không đúng không đúng. Thẻ đánh bạc thứ này, mặc dù có thể hối đoái tiền mặt, nhưng đây là căn cứ vào chế tác cái này thẻ đánh bạc sòng bạc có thể bình thường vận doanh dưới tình huống, một khi sòng bạc phá sản hoặc là cuốn tiền chạy trốn, cái này trông giống như núi cao thẻ đánh bạc, bất quá chỉ là một đống làm công tinh xảo nhựa đợt lật tiệc đồ chơi nhỏ thôi. Thẻ đánh bạc không hợp thói thường số lượng trước tạm thời không đề cập tới, dù sao cũng là quỷ vật, không thể dùng thông thường tư duy đi cân nhắc nó. Nhưng phải biết, tại trưởng giả thương thai cạm trị ạ nạ gã ngộ cha hắn niên đại đó, Long Thành nhà này sòng bạc chỉ sợ cũng còn chưa từng xuất hiện a. Một đám thợ săn vì một đống từ tương lai xuyên qua tới, giá trị không rõ sòng bạc thẻ đánh bạc tự giết lẫn nhau. Cái này nếu đổi lại là một đống thuần kim chế tạo kim tệ cái kia còn nói còn nghe được. Đợi lát nữa, Tôn Hàng đột nhiên nhớ tới, ngoại trừ nguyên chủ bản thân bên ngoài, những người khác, bao quát cái kia ba tên thuê cùng cái kia nữ thợ săn, bọn hắn đều là không nhìn thấy phía trước đường hầm bên trong tán loạn trên mặt đất kim sắc thẻ đánh bạc. Thế nhưng là tại cái kia tầng nham thạch khoang trống bên trong, cái kia ba tên lính đánh thuê cũng là bị chất thành núi một dạng kim sắc thẻ đánh bạc cho rung động đến mức cho ký ức nguyên chủ cơ hội đánh lén. Ta hiểu được. Tôn Hàng đống nhiên vỗ đùi. Ngươi rõ ràng cái gì rồi? Đi tới Trúc Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Cái kia ba tên lính đánh thuê nhìn thấy đồ vật căn bản cũng không phải là thẻ đánh bạc, mà là trong bọn họ tâm chỗ khát vọng nhất đồ vật. đến mức cái tên này nhìn thấy đồ vật vì sao lại là song bạc thẻ đánh bạc, là bởi vì cái tên này là một đầu phát rồ cực cầu. Vậy hắn tại làm nhiệm vụ thời điểm, trong lòng tâm niệm nhớ tới muốn bắt nhiệm vụ thù lao đi tiếp tục đánh bạc. Tôn Hàng tự lẩm bẩm, cái gì lính đánh thuê, thẻ đánh bạc. Trúc Long không hiểu ra sao, cực cầu là ai? Ngươi biết gia hỏa này sao? Hiện tại còn biết. Tôn Hàng rút súng lục ra, một thương bạo điệu đầu này cực cầu đầu. Huyết dịch cùng óc lôi cuốn lấy xương sọ mảnh vỡ văng từ phía. Trúc Long quát tay, một đạo đống nhiên dâng lên màn nước chặn những này bay tới mấy vật. Tiếp sau đừng dính đánh bạc. Tôn Hàng nhìn về phía trên mặt đất không đầu thi thể, ngươi chết, đối mẹ ngươi mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Hắn đến cùng là ai? Trúc Long lại một lần nữa hỏi. Không biết. Tôn Hàng núi bay, hẳn là trước đó mất tích thợ săn một trong đi. Ngươi không nên đánh nổ đầu của hắn, dạng này liền không có cách nào tiến hành khuôn mặt phân biệt. Mặc dù nói còn có thể rút ra ADN hàng mẫu, nhưng có thể biết ADN hàng mẫu thiết bị chỉ có Long Thành mới có. Trúc Long lắc đầu, ta phải nghĩ biện pháp trước xác định hắn có phải hay không những cái kia mất tích trên danh sách một thành viên. Hắn là ai đã không trọng yếu. Tôn Hàng lắc đầu, ta đại khái đã đoán được dấu ở Nam Hoa trấn món kia bảo bối là cái gì. Là cái gì? Còn nhớ rõ cái kia gọi bao tự thợ săn sao? A59 số quỷ vật mị hoặc tế bào nhân người sở hữu. Trúc Long thốt ra. Cái này quỷ vật năng lực hẳn là cũng cùng mị hoặc không sai biệt lắm. Tôn Hàng nói, thiên về điểm không giống nhau lắm. Cái này quỷ vật, ở trong mắt ngươi, sẽ dùng ngươi muốn nhất đồ vật dáng vẻ bày biện ra tới. Muốn nhất đồ vật. Nếu như đây là một kiện A hình quỷ vật mà nói, có lẽ danh hiệu của nó có thể xưng là dục vọng. Ách, lại nói cái này danh hiệu hẳn là còn không có đã bị chiếm dụng A. Dục vọng. Thực chất hóa dục vọng. Trúc Long hai mắt lập tức sáng lên, nguyên lai tên kia khổ hạnh tăng nói dục vọng là ý tứ này. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là chỉ thay hoặc là một loại nào đó ví von thủ pháp, không nghĩ tới lại chính là mặt chữ ý tứ. Lại nói ngươi là tại thôn vệ tên này tự do thợ săn tế bảo nhân lúc phát hiện sao? Ừm. Tôn Hàng nhẹ gật đầu, hắn cũng không có nói cho chính Trúc Long có thể thông qua thôn vệ tế bảo nhân để tiêu hóa người khác ký ức, bất quá Trúc Long trong lòng cũng có chừng mực, loại chuyện này hắn chỉ cần biết một thứ đại khái là được, là sẽ không tiếp tục hỏi đi xuống. Chắc không được những thợ săn kia nhóm sẽ tự giết lẫn nhau, mà lại người khác nhau nhìn thấy quỷ vật là bảy biện ra khác biệt dáng vẻ, dạng này thì càng dễ dàng dẫn phát nghi kỵ cùng tranh chấp. Kỳ thật ta hiện tại quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Tôn Hằng nói. Sự tình gì? Cái này quỷ vật chỗ bày biện ra tới ta muốn nhất đồ vật. Nó đến tột cùng là thật biến thành cái này đồ vật, vẫn là nói, vẹn vẹn chỉ là một loại chướng nhãn pháp. Tôn Hằng nói, nếu như là cái trước. Chương 539, tố cầu chương 539, tố cầu nếu như là cái trước mà nói, cái kia không tương đương thế là một loại biến tướng tâm tưởng sự thành sao. Hơn nữa còn là không cần Tôn Hằng thanh toán đại giới cái chủng loại kia tâm tưởng sự thành. Đến mức thứ này tác dụng phụ, từ nơi này cược cầu ký ức trong tin tức đến xem, chủ yếu chính là thể hiện tại sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người cảm xúc phía trên, thế nhưng là có tiết duyệt tại, cái này tác dụng phụ cơ bản chẳng khác nào không có. Còn có thể có loại chuyện tốt này. Tôn Hàng nhỏ giọng thầm thì nói. Tôn Hàng nhìn về phía Trúc Long, đem Trúc Long từ đầu đến chân đánh giá một lần, một mực nhìn thấy Trúc Long đều có chút không được tự nhiên mới mở miệng hỏi, ngươi muốn nhất đồ vật là cái gì? Cẩn thận nghĩ kỹ lại nói cho ta, tuân theo ngươi nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Ta muốn nhất đồ vật. Trúc Long nao nao, vậy nhưng nhiều lắm. Nhưng nếu như cho chúng nó dần dần xếp hạng, nói thật, rất khó sắp xếp. Vì cái gì? Người tại khác biệt hoàn cảnh, khác biệt cảm xúc xuống, nội tâm dục vọng cũng sẽ tùy theo biến hóa. Trúc Long nói, cũng tỉ như nói một cái trong sa mạc ghé qua sắp chết khác người, trong đầu của hắn ngoại trừ muốn cạn một chén sạch nước đá bên ngoài, hẳn là sẽ không xuất hiện cái khác dục vọng. Có câu chuyện cũ kể thật tốt, ấm no nghị dâm dục nơi này dâm dục có thể chỉ thay rất nhiều thứ, tính dục, địa vị, quyền lực, thanh danh, tài phú. Nhưng bất kể là loại nào dục vọng, đều là đến tại sinh tồn cứng nhắc điều kiện đã bị thỏa mãn về sau, mới có thể từ nội tâm của người sinh sôi ra. Thậm chí, tại khác biệt thời kỳ, nương theo lấy kinh nghiệm xã hội, nhận biết, phương thức tư duy biến hóa, người dục vọng cũng sẽ đi theo biến. Trúc Long cười khổ lắc đầu, liền lấy một cái bình thường tiểu nam hài nêu ví dụ, tại lúc nhỏ, giấc mộng của hắn có lẽ là trở thành lính đặc chủng, nhà khoa học, phi hành gia. Chờ đến tuổi dậy thì, hắn có lẽ sẽ khát vọng một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu hoặc là thi đậu trong lý tưởng đại học, mà đợi đến cái này tiểu nam hài sau khi lớn lên, đang tiếp thụ xã hội đánh đập về sau, trong lòng của hắn nguyện vọng chỉ sợ cũng từ những cái kia rộng lớn lý tưởng biến thành nhất là giản dị mấy cái chữ, kiếm tiền. Cho nên, ngươi ngay cả mình hiện tại muốn nhất đồ vật là cái gì đều không cách nào xác định à? Tôn Hằng hỏi. Ta không có cách nào xác định, bất quá ta có thể nghĩ biện pháp đối ta tư duy tiến hành hướng dẫn, để cho ta tận khả năng bứt bỏ rơi cái khác dục vọng, người làm chế tạo ra một cái muốn nhất đồ vật tới. Trúc Long nói, nhưng loại phương thức này có thể hay không lừa qua dưới đáy con kia quỷ vật ta liền không xác định. Ngươi ý định do con người chế tạo ra dục vọng là? Xin một nửa khác đại não. Trúc Long nghiêm túc nói. Ba người dọc theo giếng đạo tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, bởi vì cái kia con bạc thợ săn ký ức, toàn bộ giếng đạo đều cho Tôn Hàng một loại loang thoáng cảm giác quen thuộc, nhưng tại loại này cảm giác quen thuộc bên trong nhưng lại tăng thêm một tia lạ lẫm. Giếng đạo hẳn là phát sinh qua một chút biến hóa rất nhỏ, cùng trong trí nhớ ấn tượng có chút xuất nhập. Bất quá cũng rất bình thường, dù sao khoảng cách trong trí nhớ thời gian đã qua một năm nhiều, trong năm ấy giếng chặng đường phát sinh biến hóa một chút biến hóa rất nhỏ là chuyện rất bình thường, một điểm biến hóa đều không có mới không bình thường. Tại đi một đoạn đường về sau, Tôn Hàng ngừng lại, đi tới vách tường trước. Trên vách tường cái kia dùng sơn bút họa cấm chỉ ký hiệu vẫn còn, nhưng so với trong trí nhớ bộ dáng, nó màu sắc cảm đạm rất nhiều, thậm chí có một phần nhỏ đã ra bị nẻ bong ra từng mảng, nhìn qua có một loại loang lổ cảm giác. Đây là cái gì? Trúc Long cũng chú ý tới trên tường ký hiệu, lên tiếng hỏi. Trước đó thăm dò giếng đạo thợ săn lưu lại. Tôn Hằng nói. Xem vết tích, cái ký hiệu này cách nay hẳn là sẽ không vượt qua 5 năm.
Không, 2 năm.
Trúc Long nói, sơn bút tại loại này chất liệu nham thạch bên trên bám vào lực rất kém cỏi, nếu như vượt qua 5 năm mà nói, cái ký hiệu này cũng đã toàn bộ bong ra từng mảng, không có khả năng đã bị chúng ta phát hiện. Phán đoán rất chính xác. Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Là vừa vặn tên thợ săn kia lưu lại.
Không, là trước một nhóm người, vừa mới người thợ săn kia bọn hắn nhận được nhiệm vụ là đến lục soát cứu lưu lại cái ký hiệu này thợ săn.
Lục soát cứu nhiệm vụ, ta giống như có chút ấn tượng.
Trúc Long lập tức mở ra điện thoại, mấy chục giây về sau, hắn nhảy ra một phần đã bị tiêu ký vì mia trạng thái thợ săn hồ sơ.
Tế Đức Liệt, lây nhiễm tế bào nhân đến từ quỷ vật phỉ thúy, con mắt hắn đã từng vì Lạc Kinh quỷ vật sở nghiên cứu làm việc qua 6 năm, về sau thỏa mãn điều kiện về sau xin rời trước, trở thành một tự do thợ săn, sinh động tại Ngọc Môn Long Thành một vùng. Hắn có đánh bạc thói quen, đồng thời thiếu kết sổ tiền nợ đánh bạc. 4718 năm tháng 11, hắn tiếp nhận một cái địa điểm ở vào Nam Hoa trấn lục soát cứu nhiệm vụ, cuối cùng tại nhiệm vụ bên trong mất tích.
Cái này Tế Đức Liệt, hẳn là vừa mới tên kia đã bị ngươi nổ đầu người lây bệnh a.
Ừm, họ Tề, vẫn là đầu mắc nợ từng đống cực cầu, đó phải là hắn.
Tôn Hàng nhẹ gật đầu.
Lần kia hành động mất tích 5 người, ngoại trừ Tế Đức Liệt bên ngoài, còn có một cái danh hiệu vì lưỡi đao roi nữ tính tự do thợ săn, cùng với 3 tên từng tại Long Thành quân bảo vệ thành bên trong từng có phục dịch kinh lịch lính đánh thuê. Mà bọn hắn chỗ tiếp nhiệm vụ là đi Nam Hoa trấn đường hầm lục soát 4 ngày trước mất tích một cái khác tiểu đội. Cái này hai nhóm người là trước mắt có kỹ càng ghi lại người mất tích bên trong, cách nay thời gian gần nhất.
Tế Đức Liệt bọn hắn 5 người tại hố lõm dưới đáy mất tích về sau, bọn hắn đồng đội liền không có xuống dưới tìm bọn hắn a.
Tôn Hàng hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn chi kia đội tìm kiếm cứu nạn, khẳng định không chỉ 5 người này a.
Bọn hắn tiến vào đường hầm về sau không đến 20 phút, một lần tiểu quy mô tử vong báo cắt liền tập kích Nam Hoa trấn, lưu tại trên mặt đất người trong chỉ có 2 tên người sống sót còn sống về tới Long Thành.
Trúc Long nói, từ sau lúc đó, cố chủ chẳng biết tại sao đột nhiên hủy bỏ lục soát cứu nhiệm vụ, về sau liền lại không có người tới qua Nam Hoa trấn.
Hủy bỏ nhiệm vụ, không phải nói sống phải thấy người chết phải thấy xác a.
Chẳng lẽ lại là vị kia Tống gia đại thiếu gia gặp khủng hoảng tài chính không có tiền.
Tôn Hàng ở trong lòng thầm nói,
cố chủ là ai biết không?
Không có ghi chép, cố chủ không có tại trên internet công khai nhiệm vụ này, mà là thông qua Long Thành môi giới cơ cấu tìm tới bọn này thợ săn cùng lính đánh thuê, mà cái kia môi giới cơ cấu đối với hộ khách tin tức là hoàn toàn bảo mật.
Trúc Long nói,
giữ bí mật.
Liên Thiên Xu Tháp quyền hạn đều không cách nào trả được sao?
Trả không được, bởi vì bọn hắn đều là ở trước mặt tiến hành giao lưu, căn bản sẽ không tiến hành tin tức lưu ngăn, cho nên cho dù là chủ não cũng không cách nào thông qua môi giới cơ cấu tin tức tra được cố chủ chân thực thân phận. Bất quá chủ não có lẽ có thể thông qua ngược dòng tìm hiểu trong đoạn thời gian đó môi giới cơ cấu người đi qua địa phương nào, gặp qua người nào, từ đó suy đoán ra cố chủ thân phận.
Dù sao chủ não quyền hạn tại ngươi bên kia, ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút.
Được rồi, chuyện này không trọng yếu.
Tôn Hàng nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn về phía giếng đạo chỗ sâu.
Một cái như là thây khô giống như hình người quái vật khập khiễng từ bóng tối bên trong đi ra, tại trong tay của nó còn gắt gao nắm lấy một đầu kim loại chất liệu roi dài.
Món kia vũ khí thuộc về cùng Tê Đức Liệt cùng một chỗ mất tích một tên khác nữ thợ săn, lưới đao roi.
Trúc Long lập tức lên tiếng nhắc nhở.
Ta biết.
Tôn Hàng nhẹ gật đầu, hắn không chỉ có biết cái này quái vật hình người chính là lưới đao roi, hắn còn biết lưới đao roi là đã bị Tê Đức Liệt cho giết chết, liền tiểu chết đều rõ rõ ràng ràng.
Cùng vừa mới cái kia người lây bệnh không giống, ta không cảm giác được nó bất kỳ tâm tình gì.
Tiết Duyệt nhỏ giọng nói.
Đương nhiên không giống. Vừa mới tên kia ít nhất là sống, mà trước mắt thứ này thì là chân chính trên ý nghĩa khởi tử hoàn sinh quái vật.
Tôn Hằng nói, muốn nói sắp xỉ, nó ngược lại cùng dẫn đường cho chúng ta cái kia khổ hạnh tăng muốn càng giống đồng loại.
Đang khi nói chuyện, phục sinh lưới đao roi thay đổi lúc trước thất tha thất thể bộ dáng, hai chân chạm đất chạy hết tốc lực, trong tay kim loại roi dài càng là mang theo một trận xé gió tiếng gào hướng phía Tôn Hằng đánh tới.
Nơi này giếng đạo còn rất rộng rãi, hoàn toàn không cần lo lắng kim loại roi dài sẽ giống như tại trong đường hầm như thế không thi triển được tới. Nhưng mà, nó đối mặt kẻ địch nhưng cũng không phải giống như Tế Đức Liệt như thế chỉ có một cây dao găm, tố chất thân thể cùng người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu phổ thông thợ săn. Tại kim loại roi dài khoảng cách Tôn Hàng còn có đến mấy mét khoảng cách thời điểm, nó liền đã hóa lỏng trở thành một cỗ màu bạc nước thép, trên không trung lộn một vòng, cuối cùng đều đã rơi vào Tôn Hàng lòng bàn tay. Một giây sau, nước thép liền lại lần nữa ngưng tụ thành hình, biến thành một cây ném mâu, đã bị Tôn Hàng nhẹ nhàng ném đi ra.
Phốc xích một tiếng, ném mâu trong nháy mắt quán xuyên lưới đao roi khô quắt nhục thể, to lớn động năng kéo lấy lưới đao roi về sau bay mười mấy mét, lúc này mới dùng một cái nghiêng góc độ đưa nó găm trên mặt đất.
Lưới đao roi cũng chưa chết, chỉ là ngược xuyên qua tổn thương, đối với nó dạng này quái vật mà nói căn bản cũng không chí mạng.
Nó dùng hai tay bắt lấy ném mâu, thử rút mấy lần, nhưng xuống mặt đất ném mâu đinh rất chết, dùng lực lượng của nó hoàn toàn không nổ ra được. Thế thế, lưới đao roi đúng là trực tiếp đem móng vuốt giống như 10 ngón đâm vào lồng ngực của mình, ngạnh sinh sinh đem bộ ngực của mình cho xé ra, nhờ vào đó thoát khỏi ném mâu khống chế. Tại xé mở lồng ngực quá trình bên trong cơ thể nó tạm khí hoàn toàn bại lộ tại Tôn Hàng tầm mắt của bọn hắn phía dưới, bất kể là trái tim vẫn là tỳ phổi các loại khí quan đều nhăn co lại thành từng đoàn biến thành màu đen khô quắt tiểu biến thịt, trong cơ thể của nó không có bất kỳ cái gì huyết dịch, tái nhợt da thịt cùng dây chẳng bao vây lấy xương cốt, như là thịt khô giống như bảy biện da màu đỏ sẫm, cơ bắp kéo theo lấy cố này thây khô giống như thân thể. Rất khó tưởng tượng những cái kia đã hoàn toàn mất nước cơ bắp là thế nào làm đến như bình thường cơ bắp một dạng kéo duỗi hoặc là co bảo, bất quá so với chuyện này,
để Tôn Hàng càng tò mò hơn vẫn là nó phục sinh nguyên nhân. Cùng Tế Đức Liệt không giống, lưỡi đao roi cùng tên kia khổ hạnh tăng bọn hắn nguyên bản đều là chết hàng người. Như loại này chết hàng người, trừ phi đã bị cái gì sát sống tế bào nhân lây, không phải vậy phục sinh khả năng cơ bản là không. Có thể hết lần này tới lần khác Tôn Hàng tại lưỡi đao roi cùng khổ hạnh tăng trên thân đều không có cảm nhận được bất luận cái gì quỷ vật tế bào nhân khí tức. Khổ hạnh tăng vốn cũng không phải là người lây bệnh, không có tế bào nhân khí tức cũng coi như hợp tình hợp lý. Đến mức lưỡi đao roi, trong cơ thể nó tế bào nhân tại nó tử vong về sau hẳn là liền toàn bộ tiêu tán. Một độ người lây bệnh thi thể nếu như không có hoàn toàn quỷ hóa, như vậy vượt qua một đoạn thời gian, liền sẽ trở nên giống như người bình thường, liền liền những cái kia bởi vì quỷ vật tế bào nhân ảnh hưởng mà biến dị thân thể khí quan cũng sẽ dần dần trở về hình dáng ban đầu. Từ một cái góc độ khác đến xem, lưỡi đao roi trên người tế bào nhân khí tức tiêu tán, cũng ấn chứng nó tử vong chân thực tính. Có thể đã như vậy, tại hoàn toàn không có quỷ vật tế bào nhân ảnh hưởng dưới tình huống, nó lại là làm sao phục sinh đây này? Dục vọng chẳng lẽ còn có phục sinh năng lực? Tôn Hàng mênh kinh. Hắn đột nhiên nhớ tới Trúc Long mới vừa cùng chính mình nói cái kia mấy câu. Làm một người trong sa mạc sắp chết khát thời điểm, nội tâm của hắn lớn nhất dục vọng chính là muốn uống một ngụm thủy. Mà thân là nhân loại, tại tất cả trong dục vọng, trước hết nhất đã bị thỏa mãn chính là sinh tồn dục vọng, chỉ có sinh tồn dục vọng đã bị thỏa mãn về sau, người mới có thể sinh sôi ra cái khác dục vọng. Một cái sắp chết người, nàng trước khi chết lớn nhất chấp niệm, hoặc là nói, mãnh liệt nhất dục vọng, đại khái chính là không nên chết. Cho nên món kia đã bị Tôn Hàng tạm thời mệnh danh là dục vọng quỷ vật, liền cái này cũng có thể làm được. Không không không. Mấu chốt không ở chỗ cái này, mấu chốt ở chỗ lưỡi đao roi từ xuống lại. Cứ việc nó bộ dáng bây giờ nhìn qua có điểm giống là một bộ xác sống, nhưng cũng ấn chứng, dục vọng là có can thiệp hiện thực năng lực. Lưỡi đao roi trước khi chết tư duy đã rối loạn, nội tâm của nàng theo đuổi bèn bèn chỉ còn sống, mà lấy loại kia phương thức còn sống có lẽ cũng không nghĩ rõ ràng, dưới loại tình huống này, dục vọng chỗ bày biện ra tới hiệu quả cũng tương tự sẽ bị bặm mẹo, liền giống với cái kia đem người da đen biến thành màu trắng buồn cầu thân đen, nó chỉ phụ trách thực hiện nguyện vọng của ngươi, đến mức thực hiện quá trình, ngươi không có cẩn thận nói rõ vậy liền mang ý nghĩa để nó tự do phát huy. Nếu như một cái thần trí thanh tỉnh, tư duy kín đáo, logic nghiêm cẩn mà lại hoàn toàn sẽ không nhận tâm tình tiêu cực ấy nếu người xuất hiện ở đây. Vậy cái này cái gọi là dục vọng chẳng phải là cùng ả là điền thần đèn không có khác nhau. Giả thiết cái này có cực kỳ cao thượng lý tưởng, trong lòng lớn nhất dục vọng chính là đem quỷ vật từ nơi này trên thế giới hoàn toàn tiêu diệt, khôi phục nhân loại dị vãng sinh hoạt, như vậy dục vọng có phải hay không liền sẽ xuất ra một cái trung cực phương án giải quyết ra? Không. Không đúng. Tôn Hàng đột nhiên giật mình, hắn ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm, kém một chút, hắn cũng giống cái kia trên cười bên trong người da đen một dạng biến thành một cái màu trắng buồn cầu. Muốn thế nào tiêu diệt hết tất cả quỷ vật, khôi phục nhân loại dị vãng sinh hoạt, đáp án của vấn đề này liền liền nhân loại chính mình cũng không biết, vậy liền mang ý nghĩa nếu như hướng dục vọng đưa ra cái này tố cầu, như vậy nguyện vọng này tại bị thực hiện quá trình bên trong, lớn tỷ lệ vẫn là sẽ bị vặn mẹo. Đến mức vặn mẹo thành cái dạng gì, vậy liền rất khó nói. Một cái đơn giản không muốn chết đều có thể đem người biến thành sắc sống, thì càng đừng đề cập loại kia sẽ cải biến toàn bộ thế giới hùng vĩ nguyện vọng. May mắn trưởng giả thương thai cản trì ạ nạ gã ngộ cha hắn năm đó không có thực hướng dục vọng đưa ra cái này tố cầu, không phải vậy mà nói, trời mới biết hiện tại thế giới này lại biến thành một dạng bộ dáng gì. Nhưng có một chút trưởng giả thương thai cản trì ạ nạ gã ngộ không có nói sai, thứ này hoàn toàn chính xác có thể cải biến nhân loại văn minh hiện trạng. GS mặc dù cái chuyện cười này đã rất giả, bất quá cân nhắc có chút độc giả khả năng chưa từng nghe qua, vẫn là ở chỗ này phổ cập khoa học một cái trong sa mạc lạc đường khát muốn chết người da đen nhặt được một cái thần đèn, tiếp đó hắn hướng thần đèn đưa ra ba cái nguyện vọng, một, có thể uống đến thủy, hai, biến mạch, ba, mỗi ngày có thể nhìn thấy nữ sinh bờ mông chương 540, không muốn chương 540, không muốn trong nháy mắt này, Tôn Hàng trong đầu lóe lên một đồng lớn. Hình ảnh, có thể phục sinh lưới đao roi hiển nhiên không có đủ phức tạp như vậy đại não hoạt động, nó đang thoát khốn về sau liền gào thét hướng Tôn Hàng lao đến, giống như tế đức liệt, nó giờ phút này đã biến thành một đầu sẽ chỉ dựa vào bản năng hành động giã thú. Không, nói đúng ra liền giã thú cũng không bằng, chí ít giã thú là sẽ sinh ra e ngại, tại gặp được chính mình không cách nào chiến thắng kẻ địch lúc, tuyệt đại đa số giã thú đều sẽ lựa chọn chạy trốn. Nhưng lưới đao roi sẽ không, nó giống như lăng tiêu đã mất đi tất cả cảm xúc, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm sợ hãi. Mất đi vũ khí lưới đao roi trực tiếp đem 10 ngón tay của mình xem như móng vuốt, hướng về Tôn Hàng bộ mặt cùng cổ họng bộ tới, chỉ gặp lóe lên ánh bạc, lưới đao roi đầu lâu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời trên mặt đất, nhanh như chớp lăn ra ngoài xa 10 mấy mét. Không đầu thân thể cứng tại nguyên địa, co quắp mấy lần về sau phủ phủ ngã xuống đất. Đi thôi. Tôn Hàng đối Trúc Long cùng Tiết Việt nói. Có thể ba người không đi ra mấy bước, sau lưng liền lại lần nữa có động tĩnh truyền đến. Tôn Hàng quay đầu trở lại đi xem xét, chỉ gặp lưỡi đao roi không đầu thân thể nằm rạp trên mặt đất, dùng cả tay chân bỏ tới đã bị chém xuống đầu lâu bên cạnh, ôm lấy đầu lâu của mình đặt tại trên cổ. Chỗ cổ đứt gãy toát ra rất nhiều sợi cơ nhục, đem đầu cùng thân thể một lần nữa nối liền lại cùng nhau. Nối tiếp hoàn tất lưỡi đao roi đi lòng vòng đầu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tôn Hàng một bàn người. Không cần còn nó, chúng ta tiếp tục đi. Tôn Hàng nói. Hắn không muốn tại lưỡi đao roi trên thân lãng phí quá nhiều thời gian, bởi vì nó trước khi chết nguyện vọng, nó hiện tại đã biến thành một cái bất tử bất diệt quái vật, không dùng được loại phương thức nào giết chết nó, nó cũng sẽ ở dục vọng ảnh hưởng dưới phục sinh. Trong cơ thể của nó không có quỷ vật tế bào nhân, muốn triệt để tiêu diệt nó, cũng chỉ có từ phần tử phương diện trên đem nó nhục thể hoàn toàn nghiền nát, đốt cháy hầu như không còn. Tôn Hàng không phải làm cũng được, mà là không muốn vì như thế một cái không có gì uy hiếp quái vật mà lãng phí thời gian dài cùng tinh thần năng lượng, nói tóm lại có thể quy kết làm mấy chữ, không có lời. cắm trên mặt đất ném mâu kịch liệt lắc lư, nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng vang, một cỗ lực lượng vô hình đem ném mâu rút. Một giây sau, ném mâu ở giữa không trung biến thành một bộ hình dạng và cấu tạo cực kỳ phức tạp xiềng xích, cực nhanh quấn lên lưới đao roi thân thể. Lưới đao roi liều mạng dãy rồi lấy, muốn thoát khỏi bộ này xiềng xích, nhưng này cổ vô hình lực lượng dễ như trở bàn tay liền đem nó đặt ở trên vách tường. Ngay sau đó, trên quòng tay liên tiếp mấy chục miếng đinh dài thật sâu chui vào vách tường, đem lưới đao roi gắt gao khóa tại trên tường. Tôn Hàng cuối cùng nhìn lưới đao roi một chút, bộ này xiềng xích dựa vào lưới đao roi lực lượng của mình là tuyệt đối không cách nào tránh thoát, nó muốn thoát khốn, cũng chỉ có thể giống như vừa mới như thế, thông qua phá hư thân thể của mình kết cấu, đem chính mình từ xiềng xích bên trong giải phóng ra ngoài. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Tôn Hàng đem xiềng xích thiết kế đến hết sức phức tạp, lưới đao roi muốn tránh thoát mà nói, đoán chừng phải đem thân thể của mình hủy đi thành mấy chục khối mới được. Cái này tháo gỡ quá trình nhanh nhất cũng phải mấy giờ, đầy đủ Tôn Hàng bọn hắn tại giếng mỏ nội bộ đi cái vừa đi vừa về. Tại thoát khỏi lưới đao roi về sau, Tôn Hàng xe nhẹ đường quen tìm được cái kia tại ký ức trong tin tức xuất hiện qua cửa cách ly, tiếp đó mang theo Trúc Long cùng Tiết Duyệt chui vào đầu kia kim loại đường hầm. Đường ra của đường hầm chỗ nằm ba bộ đã biến thành khô lâu thi thể, cái này ba bộ thi thể hẳn là đã bị Tề Đức Liệt xử lý cái kia ba tên lính đánh thuê, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn cũng không có giống lưới đao roi như thế tại một khắc cuối cùng sinh ra không nên chết dục vọng, bởi vậy cũng không có đã bị quỷ vật lực lượng chỗ phục sinh. Tôn Hàng chỉ là liếc cái này ba bộ thi thể một chút, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở tầng nham thạch khoang trống chính giữa. Dấu tuyết, hắn không thấy gì cả. Tôn Hàng quay người nhìn về phía Trúc Long, cái sau lúc này đã như bị thực hiện định thân thuật đồng dạng, ngơ ngác đứng ở nguyên địa, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng dồn dập lên. Màu trắng xương lạnh từ bên chân của hắn lan tràn ra, đồng thời loáng thoáng có hướng Tôn Hàng cùng Tiết Duyệt hai người kéo dài tới dấu hiệu. Tiết Duyệt, Tôn Hàng mở ra cảm xúc thị giác, trong nháy mắt nhìn thấy Trúc Long sau lưng bóng đen đã giống như một tôn ma thần một dạng dài đến cao mười mấy mét, ngay tại dương nhanh múa vớt nhìn xuống chính mình, hấp thu hết Trúc Long tâm tình tiêu cực. Ừm. Tiết Duyệt lập tức đáp, nàng cũng không nhận được dục vọng ảnh hưởng, vậy thì để Tôn Hàng đã giảm bớt đi khởi động B kế hoạch phiền phức. Tại Tôn Hàng suy nghĩ bên trong, hắn định ra hai bộ kế hoạch. A kế hoạch chính là mượn nhờ Tiết Duyệt năng lực hấp thu hết chính mình cùng Trúc Long tâm tình tiêu cực, tiến tới đi khống chế dục vọng. Còn B kế hoạch áp dụng tiền để chính là liền Tiết Duyệt đều sẽ nhận dục vọng ảnh hưởng. Cái kia Tôn Hàng lựa chọn duy nhất chính là mang theo hai người chấp hành tam thập lục kế bên trong thứ 36 mà tính, chuẩn mất. Tiết Duyệt hít sâu một hơi, tiếp đó một cỗ vô hình lực kéo thêm tại cái kia giống như ma thần cao lớn bóng đen phía trên, bóng đen lập tức như cái lọt mất khí cầu một dạng xẹp xuống, biến thành một cỗ vòng xoáy màu đen, chui vào Tiết Duyệt thể nội. Bóng đen còn không có diện hóa xuất hoàn chỉnh ngũ quan, Tôn Hàng có thể nhìn thấy chỉ có một tấm miệng to như chậu máu, chương này miệng to như chậu máu giờ phút này ngay tại mở lớn lấy, không ngừng mà phát ra y mắng gầm thét. Có thể nhìn ra được tâm tình tiêu cực thực chất hóa sau bóng đen rất không cam tâm bị thôn vệ vận mệnh, nhưng đối mặt Tiết Duyệt dạng này thiên địch, nó nhưng không có biện pháp gì, thậm chí liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Cái này tâm tình tiêu cực hình thành bóng đen, chẳng lẽ còn sinh ra bản thân ý thức? Tôn Hàng suy tư nói, vẫn là nói, cái này cái gọi là bản thân ý thức, đến từ Trúc Long nội tầm mặt trái nhân cách. Ngắn ngủi 20 giây, cao mười mấy mét bóng đen tất cả đều bị Tiết Duyệt hút vào thể nội, tiểu gia hỏa thậm chí còn sờ lên chính mình cái bụng, mười điểm chịu tượng ở một cái. Ngươi có thấy cái gì đồ vật sao? Tôn Hàng chỉ vào giống tuyết tầng nham thạch khoang trống. Mặc dù Tiết Duyệt cảm xúc không có nhận dục vọng chi phối, nhưng Tôn Hàng có thể nhìn ra, khi tiến vào cái này tầng nham thạch khoang trống về sau, trong mắt nàng rõ ràng toát ra vui sướng cảm xúc. Ta thấy được một tấm thoải mái dễ chịu giường, còn có điều hòa không khí và khí ấm, có sạch sẽ quần áo và ăn ngon đồ ăn. Tiết Duyệt nói, ta còn chứng kiến. Ngươi, ta. Tôn Hàng nao nao. Ừm, ngươi thật giống như thực biến thành ca ca ta. Ta nhìn thấy, tựa như là một cái độc thuộc về ta. Ra. Tiết Duyệt nói. Ngươi muốn nhất đồ vật. Chính là một ngôi nhà. Tôn Hàng nhìn về phía Tiết Duyệt ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Kết quả này có chút ngoài dự liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng lại hợp tình hợp lý. Ừm, một ngôi nhà, một cái có thể che gió che mưa, ấm no không lo, còn có tốt với ta thân nhân ra. Tiết Duyệt nói, đây chính là ta muốn nhất đồ vật. Vậy còn ngươi? Tôn Hàng vô vô lúc này mới hồi phục tinh thần lại Trúc Long, hỏi, ngươi thấy được cái gì? Một nửa đại não. Trúc Long âm thanh thoáng có chút khàn khàn, bộ dáng của nó cùng chủ não sinh vật thể bộ phận rất giống, thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc. Ta khi nhìn đến nó trong nháy mắt kia, trong đầu của ta liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, chỉ cần ta có thể đạt được nó, ta liền có thể thu hoạch được trưởng không thế giới lực lượng. Không nhìn ra, ngươi vẫn là rất có dạ tâm. Tôn Hàng nói, ta xem ngươi bình thường thời gian trôi qua rất nhàn nhã, còn tưởng rằng ngươi là loại kia nhàn vân giã hạc giống như người. Đã chơi nhiều bi kịch, tự nhiên sẽ đối lực lượng cùng quyền lực sinh ra dục vọng. Trúc Long lắc đầu, chỉ có thu hoạch được lực lượng cùng quyền lực mới có thể thay đổi biến thế giới này. Có lẽ là bởi vì ý nghĩ này, cho nên ta vừa mới sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Chỉ ít điểm xuất phát là tốt. Tôn Hàng nhẹ gật đầu. Nhưng ta cảm thấy, ta nhìn thấy, cũng không phải là Sphinx một nửa khác đại não. Trúc Long do dự một lát sau nói. Không phải một nửa khác. Ừm. Nó cùng chủ não sinh vật thể quá giống, cơ hồ là chủ não phục chế phẩm. Tại Bùi Tông Tuyển sau khi chết, Tôn Hàng đưa cho Trúc Long cực cao quyền hạn, hắn là tiến vào nguyên sơ địa cùng chỗ sâu nhất chủ não phòng máy, cũng tận mắt thấy qua ngâm mình ở đại chậu thủy tinh bên trong chủ não cùng Bùi Tông Tuyển thi thể. Ta hoài nghi có thể là bởi vì ta chỉ thấy qua chủ não, bởi vậy đang tưởng tượng Sphinx một nửa khác đại não thời điểm, vô ý thức sẽ đem chủ não xem như khuôn mẫu, từ đó làm cho ta nhìn thấy chỉ là một cái chủ não sinh vật thể phục chế phẩm. Ta xem qua Bùi lão lưu lại cái kia phần hồ sơ, Trúc Long tiếp tục nói, Bùi Lao đã từng nghĩ tới đem chủ não sinh vật thể bộ phận tiến hành nhân bản, tiếp đó đem nhân bản thể cùng nguyên thể tiến hành hàng hợp, từ đó được một cái hoàn chỉnh Sphinx đại não. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này có được hay không, hắn vận dụng chủ não dự báo năng lực. Cái kia phần hồ sơ ta cũng nhìn qua, chủ não minh xác nói cho hắn biết, Sphinx hai nửa đại não có cực lớn khác biệt tính, đơn thuần dựa vào nhân bản đã có một nửa đại não, là không cách nào được phiên bản hoàn chỉnh. Tôn Hàng chỉ đầu của mình, tựa như người nào trái phải đồng dạng, mặc dù kết cấu tương tự, nhưng phụ trách công năng lại một trời một vực. Não người khu vực khác nhau bị hao tổn, với thân thể người sinh ra ảnh hưởng cũng hoàn toàn khác biệt. Cái kia Tôn Hàng, ngươi thấy là cái gì? Trúc Long thở dài, tiếp đó đem chờ mong ánh mắt dừng lại tại Tôn Hàng trên thân. Đây chính là nhất thao đàn địa phương. Tôn Hàng có chút bất đắc dĩ nghiêng đầu một chút, các ngươi đều thấy được chính mình muốn nhất đồ vật, hết lần này tới lần khác ta, không thấy gì cả. Không thấy gì cả. Trúc Long sững sờ, đây là bởi vì nội tâm của ngươi không có bất kỳ cái gì dục vọng. Đây không có khả năng a. Ta khẳng định là có dục vọng, điểm ấy ta rất xác định. Tôn Hàng vô ý thức nghĩ đến Lao Vương cùng Dương gia tỉ muội. Nếu như mình một chút dục vọng đều không có, căn bản liền đụng cũng sẽ không dây vào các nàng, càng đừng đề cập loại trình độ kia thân mật hành vi. Trừ cái đó ra, Tôn Hàng cũng có ăn uống chi dục, cứ việc dùng năng lực của hắn, hắn hoàn toàn có thể làm được không cần ăn cũng có thể duy trì sinh mệnh thể số liệu, nhưng hắn vẫn là sẽ hướng tới mỹ thực. Nhất là đang ăn đã quen Trung Linh làm đồ ăn về sau, hắn đối với đồ ăn hương vị cùng cảm giác cũng biến thành càng thêm bắt bẻ. Nếu như là một cái không có dục vọng người, đối với nó mà nói, ăn tư tư bốc lên dầu bò nướng sắp xếp cùng nuốt xuống xà phòng khẩu vị dinh dưỡng khối không có gì khác nhau. À, không đúng, nếu như không có bất luận cái gì dục vọng mà nói, liền sinh tồn dục vọng đều không có, cái kia đoán chừng liền xà phòng khẩu vị dinh dưỡng khối cũng sẽ không ăn. Người là không thể nào không có bất kỳ cái gì dục vọng, cho dù là lục căn thanh tịnh đắc đạo cao tăng cũng là như thế. Đối với cách khổ đến vui hướng tới, hoặc là đối với diệt tận các loại phiền não truy cầu, bản này chất trên cũng là dục vọng một loại thể hiện. Vô dục vô cầu bản thân cũng là một loại dục vọng. Thực mẹ hắn gặp ủy. Tôn Hàng nhìn xem không có vật gì mặt đất, quay đầu hướng Trúc Long cùng Tiết Duyệt xác nhận nói, các ngươi xác định, đồ chơi kia nó ngay ở chỗ này. Ngay ở chỗ này, cách chúng ta không đến 100 mét xa. Trúc Long nói. Tiết Duyệt cũng đi theo nhẹ gật đầu. Và nó, thế nhưng là ta liền một tia một vệ quỷ vật khí tức đều không cảm giác được. Tôn Hàng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm đất trống, trong đầu bắt đầu tưởng tượng. Hắn đầu tiên là tưởng tượng Trung Linh làm qua những cơm kia đồ ăn. Tiếp đó lại tưởng tượng một cái diệp cửu trên thân bộ kia anh tuấn sát phạt giáp trụ, ngay sau đó hắn lại tưởng tượng tại một đoàn quỷ vật bên trong mở vô song điên cuồng giết chóc hình ảnh, tưởng tượng trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân thân thể, tưởng tượng vĩnh hằng sinh mệnh cùng lĩnh viễn khỏe mạnh nội thể, tưởng tượng vô tận tri thức cùng biến hóa. Có thể tầng nham thạch khoang trống bên trong vẫn như cũ không có cái gì xuất hiện. Và nó, liên liên á không gian bốn tiểu thương đều vứt bỏ ta sao? Tôn Hàng nội tâm lập tức sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Tôn Hàng ngồi xổm xuống, giống như là táo bón một dạng bắt đầu nín thở dùng sức, phảng phất như là muốn đem não hải chỗ sâu nhất dục vọng cho ngạnh sinh sinh biệt xuất đến đồng dạng. Nếu như đem dục vọng ví von thành phần, lần này thật sự là hắn là táo bón. Xin một nửa khác đại não, xin hoàn chỉnh đại não, có được vô hạn năng lực tiên đoán siêu cấp máy chủ. Tôn Hàng không ngừng mà thay đổi lấy mục tiêu. Ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ nơi không xa chuyển tới. Những vật này đều không phải là ngươi chân chính muốn, bọn chúng chỉ là ngươi thực hiện cuối cùng dục vọng một kiện công cụ, một đầu con đường. Tôn Hàng đống nhiên ngẩng đầu đến, không biết lúc nào trên đất trống vậy mà nhiều hơn một người tới, một cái cùng mình giống nhau như lúc người, một cái khác Tôn Hàng. Ta đi. Tôn Hàng biểu lộ có chút biến hóa. Như ngươi thấy, đây mới là ngươi chân thật nhất dục vọng. Một cái khác Tôn Hàng chỉ Tôn Hàng, vừa chỉ chính mình, là chính ngươi. Thà ngươi mẹ nó cái rắm, ta cũng không phải Hoa Thủy Tiên. Tôn Hàng nhịn không được bạo nói tục nói. Cái này dục vọng cũng không phải là tự luyến, mà là chỉ bản thân hiểu rõ, hoặc là nói, căn cứ vào bản thân với cái thế giới này nhận biết. Một cái khác Tôn Hàng bình tĩnh nói, ngươi không hiểu rõ chính mình, ngươi rất muốn biết mình đến tột cùng là cái gì, ngươi muốn biết quá khứ của mình cùng tương lai. Mà từ ngươi thức tỉnh về sau, ngươi làm hết thảy đều là căn cứ vào cái này nguyên thủy nhất động cơ. Vậy ngươi có thể giúp ta làm được sao? Tôn Hàng hỏi. Rất xin lỗi, không thể. Một cái khác Tôn Hàng nói bay, ta chỉ là ngươi dục vọng thực chất hóa sau một cái hình tượng mà thôi. Thậm chí, vì tạo ra cái này hình tượng, ta bỏ ra ngươi khó có thể tưởng tượng đại giới. Đã không thể đạt thành mục đích của ta, cái kia cần ngươi làm gì? Tôn Hàng nhìn xem một chính mình khác, nói, đơn giản chính là một cái phế vật. Trong mắt ngươi, ta là một cái phế vật, nhưng trong mắt ta, ngươi lại tương đương với ta tạo vật chủ. Một cái khác Tôn Hàng khẽ cười nói, ta rất cảm tạ ngươi, đem ta sáng tạo ra. Ngươi là tiếp xúc qua tất cả có trí tuệ sinh vật bên trong, đặc thù nhất một cái. Có thể nói càng thẳng thắn hơn sao? Ngươi giao phó ta hoàn chỉnh sinh mệnh, từ giờ trở đi, ta chính là trên thế giới này một cái khác ngươi. Ta không còn là cái gì dục vọng mà là. Lúc này, Trúc Long thấp giọng hô từ phía sau truyền đến, kỳ quái, ta tầm mắt bên trong Sphinx một nửa đại não không thấy. Tôn Hàng ngươi có phát hiện cái gì dị thường sao? Chương 541, Lục Nhĩ Mi Hầu chương 541, Lục Nhĩ Mi Hầu ta nhìn thấy những vật kia, cũng đều biến mất. Tiết Duyệt nói theo, dị thường. Hoàn toàn chính xác có chút dị thường. Tôn Hàng nhìn cách đó không xa một chính mình khác nói. Chuyện đi hướng hoàn toàn chính xác có chút nằm ngoài dự đoán của Tôn Hàng, bất quá, vượt qua chỉ là đoán trước, mà không phải khống chế. Có chút dị thường, nhưng là, Tôn Hàng cũng cười, rất thú vị. Nhìn thấy Tôn Hàng lộ ra nụ cười, dục vọng hóa thân mà thành một cái khác Tôn Hàng ngược lại là cảnh giác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hàng, hỏi, ngươi vì cái gì đang cười? Ngươi lúc này không nên cười. ngươi làm sao quản được rộng như vậy? Ta yêu cười liền cười, liên quan gì đến ngươi?
Tôn Hàng đối một chính mình khác thụ một cây ngón giữa.
Tôn Hàng, ngươi tại cùng ai nói chuyện?
Trúc Long ở một bên hỏi.
Ta hiểu rất rõ ngươi, chính như hiểu rõ chính mình đồng dạng.
Hoặc là nói, chúng ta vốn chính là cùng là một người.
Một cái khác Tôn Hàng trầm giọng nói, ta rất rõ ràng nụ cười của ngươi vị lấy cái gì.
A, nói một chút.
Tôn Hàng nhiều hứng thú hỏi, ta cũng không dám nói ta hiểu rõ chính mình, ngươi lại dám đem lời nói như thế đấy.
Hoặc là chính là đang hư trương thanh thế.
Hoặc là, chính là trong tay ngươi có đủ để hủy diệt đi ta át chủ bài.
Một cái khác Tôn Hàng nói,
không hổ là ta, đoán được rất chuẩn.
Tôn Hàng nhẹ gật đầu, như vậy ngươi lại đoán xem, hiện tại là loại kia tình huống đâu.
Ta không cần đoán, ta chỉ cần đem ngươi xử lý là được rồi.
Một cái khác Tôn Hàng cũng cười, phía sau hắn lan tràn ra đến hàng vạn mà tính bao vây lấy ửng đỏ bảo tử thái tuế sợi nấm, mấy chục miếng tạo hình khác nhau thể lòng kim loại phi nhận lơ lửng tại bên người của hắn, tại những này thể lòng kim loại phi nhận ở giữa, còn mơ hồ có thể nhìn thấy màu xanh trắng hồ quang điện tại vừa đi vừa về nhảy lên. Dục vọng không chỉ phục chế Tôn Hàng cá thể này, liên đối lấy Tôn Hàng tế bào nhân năng lực cũng không thiếu một cái phục chế đi qua.
Đây là một trận rất công bằng quyết đấu, đối với bằng hữu của ngươi mà nói, ta cũng không tồn tại ở trên thế giới này, mà ta cũng sẽ không có cái khác giúp đỡ, không có bất luận cái gì kẻ ngoại lai nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Chúng ta có giống nhau như lúc thân thể cùng giống nhau như lúc năng lực, thậm chí liền phương thức tư duy cùng kinh nghiệm chiến đấu đều không khác chút nào.
Một cái khác Tôn Hàng nói,
nha,
nói rồi nhiều như vậy, nguyên lai ngươi là muốn xử lý ta à?
Tôn Hàng thầm nói,
giữa chúng ta chỉ có thể tồn tại một người, nếu như ta thắng, ta đem thay thế ngươi trở thành trên thế giới này một cái duy nhất Tôn Hàng.
Cái kia Tôn Hàng cười lạnh nói, thể lỏng kim loại phi nhận ở giữa hồ quang điện bỗng nhiên tăng lớn chuyển vận, đôn đốt không ngừng bên hai, trong không khí cũng chuyển tới một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Đây là tại điện cao thế trận tác dụng dưới, trong không khí dưỡng khí bị điện giật cách về sau sinh ra ố rổ hệ hương vị, tại Tôn Hàng sử dụng ví như lôi điện năng lực lúc, cũng thường xuyên hội người được cô này mùi.
Ta đột nhiên cảm thấy ta hẳn là đổi cái danh tự.
Tôn Hàng rất chân thành nói.
Đổi cái gì?
Một cái khác Tôn Hàng lúc này hỏi.
Ta không nên gọi Tôn Hàng, phải gọi Tôn Ngộ Không.
Tôn Hàng chỉ vào một chính mình khác tiếp tục nói, mà ngươi có thể gọi Lục Nhĩ Mi Hầu, thế nào, có phải hay không rất chuẩn xác?
Vậy ngươi hẳn nghe nói qua một loại thuyết pháp.
Một cái khác Tôn Hàng nói, kỳ thật thật giả Mỹ Hầu Vương bên trong bị đánh chết cái kia mới là thực Tôn Ngộ Không, mà cuối cùng bồi đường tăng đi hướng Tây Thiên lấy được chân kinh, cuối cùng trở thành đấu chiến thắng Phật cái kia, nhưng thật ra là lừa qua tất cả mọi người Lục Nhĩ Mi Hầu.
Ngươi cảm thấy Tôn Ngộ Không năng lực tính bật được sao?
Tôn Hàng đi về phía trước một bước.
Không tính.
Một cái khác Tôn Hàng quả quyết nói, Tôn Ngộ Không rất lợi hại, nhưng là tại Tây Du Ký thế giới quan bên trong, so với hắn lợi hại tồn tại còn có càng nhiều.
Nhưng ta hội mở a, mà lại cái này treo, ngươi còn không có.
Tôn Hàng vỗ tay một cái kia ba con một mực tại dòm màn hình hầu tử, hiện tại có thể độc thủ.
Ngươi muốn nói cái, a a
a. Dục vọng hóa thân mà thành Tôn Hàng lời còn chưa nói hết, thân thể liền bỗng nhiên bành trướng lên, ngắn ngủi mấy giây, nó liền từ một cái bình thường hình thể nhân loại nam tính, biến thành một cái đường kính vượt qua 5 mét quả cầu, mặt ngoài thân thể huyết đục đã bị kéo ngả vào cơ hồ trong suốt, mơ hồ còn có thể nhìn thấy quả cầu nội bộ vặn vẹo xương cốt cùng đã bị xoắn nát tạp khí.
Cái này,
đây là cái gì?
Một cái khác Tôn Hàng đã mất đi mở miệng nói chuyện năng lực, thanh âm của hắn trực tiếp tại Tôn Hàng ý thức thế giới bên trong vang lên.
Vừa mới đang đi ra đường hầm trước đó, ta đối với mình dùng một lần tâm tưởng sự thành năng lực hiệu quả chính là để cho ta tạm thời lãng quên rơi ba vượn tồn tại. Ta không có cách nào ngăn cách rơi ba vượn với cái thế giới này cảm giác, nhưng bị thai mà đi trùng, lừa mình dối người vẫn là rất đơn giản.
Tôn Hàng cười nói, cho nên ngươi sao chép được Tôn Hàng nhưng thật ra là không hoàn chỉnh.
Ngươi đem cái kia biến thái nhất không nói đạo lý học cho bỏ sót.
Ba vượn
là cái gì?
Một cái khác Tôn Hàng.
Không, hiện tại hẳn là bị xưng là dục vọng ý thức tại Tôn Hàng trong đầu điên cuồng gào thét, đây không có khả năng.
Không khả năng sẽ có thể khắc chế ta quỷ vật.
Ta là trên thế giới này tất cả sinh vật có trí khôn dục vọng tập hợp, năng lực của ta là.
Nó lời nói vẫn chưa nói xong, ý thức của nó liền theo ba một tiếng nhẹ vang lên, từ nơi này trên thế giới bị triệt để xóa đi.
Liền như là một viên đã bị đâm thủng bọt xà phòng đồng dạng.
Đáng tiếc.
Nhìn xem đã hóa thành mù máu dần dần rót vào mặt đất một chính mình khác, Tôn Hàng thầm thở dài một tiếng đáng tiếc.
Mượn nhờ ba vượn năng lực, hắn có thể dễ dàng chấp đoán giết chết đã bị chính mình bảy một đạo dục vọng, nhưng cũng chính là bởi vì ba vượn đúng tay, để hắn căn bản cũng không có cơ hội đi thôn vệ hết dục vọng tế bào nhân.
Dục vọng rất hiển nhiên là một loại cực kỳ buga hình bị vật, quy tắc của nó đã mạnh đến đủ để nghịch thiên cải mệnh trình độ. Nếu như không phải Tôn Hàng sớm để cho mình quên lãng ba vượn tồn tại, không chừng liền ba vượn đều có thể bị dục vọng cho phục chế ra.
Không chỉ có như thế, dục vọng còn gồm có 10 điểm rõ ràng nhân cách trí thức, thuộc về là loại kia 10 điểm hiếm thấy, có thể tiến hành giao lưu bị vật. Bất kể là nó tế bào nhân vẫn là kiến thức của nó cùng ký ức, đối Tôn Hàng mà nói đều là vô cùng quý giá đồ vật.
Nhưng có ba vượn tại, những vật này chú định sẽ không rơi xuống Tôn Hàng trong tay.
Coi như Tôn Hàng lựa chọn cùng dục vọng tiến hành đơn đấu, ba vượn cũng sẽ tự mình xuất thủ xóa bỏ dục vọng, căn bản không tồn tại thao tác không gian.
Đến mức để dục vọng đem ba vượn cũng cùng một chỗ phục chế một cái ra.
Nguy hiểm này thật sự là quá lớn, đây cũng không phải là cầu hay không ổn vấn đề.
Dùng Tôn Hàng tự thân năng lực đều không đối phó được ba vượn, vậy nếu như đồng thời tồn tại hai cái ba vượn,
hai cái này ba vượn đối kháng lẫn nhau còn tốt, vạn nhất
bọn chúng liên hợp lại đây,
làm cho người đáng ghét ba con hầu tử biến thành sáu con hầu tử, chỉ là ngẫm lại liền đủ nhức cả trứng.
Cân nhắc đến ba vượn cơ hồ sẽ không nghe theo Tôn Hàng chỉ huy, đã bị dục vọng sao chép được 3 vượn lớn tỷ lệ cũng sẽ không trở thành dục vọng phụ thuộc. Cái kia sao chép được cũng không phải là một cái năng lực, mà là tương đương với cho mình phục chế một cái tổ tông gia. Đương nhiên, Tôn Hàng cảm thấy có khả năng nhất chuyện phát sinh là tại dục vọng tiến hành phòng chế quá trình bên trong, liền trực tiếp đã bị 3 vượn cho xóa sạch. Cái kia vừa mới cái kia đoạn đối thoại liền căn bản sẽ không phát sinh, cứ việc đoạn đối thoại này bên trong bao hàm tin tức đối Tôn Hàng mà nói cũng không trọng yếu. Dục vọng rất hiển nhiên không rõ ràng lai lịch của mình, điểm ấy cùng Anna có khác biệt về bản chất. Anna sẽ chủ động lẩn tránh 3 vượn dây đỏ, mà cái này dục vọng liền tinh khiết là cái lăng đầu thanh, chính mình hướng 3 vượn trên họng súng đụng. Đang suy nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Tôn Hàng nội tâm tiết hận cảm xúc cũng coi là làm giảm bớt mấy phần. Tôn Hàng, ngươi vừa mới, chẳng lẽ là tại cùng dục vọng giao lưu sao? Trúc Long ở một bên truy vấn, ngươi có thể nhìn thấy con kia quỷ vật rồi. Nó là dùng cái gì hình thái xuất hiện ở trong mắt của ngươi? Còn có, nó chẳng lẽ có bản thân ý thức sao? Là nhân cách hóa quỷ vật, hẳn là A hình quỷ vật. Tôn Hàng nói, bất quá nó đã tiêu tán. Tiêu tán? Trúc Long không khỏi trừng lớn hai mắt, ngươi đem nó xử lý rồi? Ừm. Tôn Hàng nhẹ gật đầu, trong đầu của ta xuất hiện một cái để nó tiêu tán suy nghĩ, tiếp đó nó liền rất chi kỳ chết đi, thỏa mãn nguyện vọng của ta. Cái này, đây không có khả năng a. Trúc Long cao mày nói, có phải hay không là quỷ vật cả bẫy? Cả bẫy mấy cái chữ vừa mới nói xong, tầng nham thạch khoang chống mặt đất liền đột nhiên chấn động kịch liệt lên, vô số vết dạn bắt đầu ở trên vách đá lan tràn, rất nhanh, ba người dưới chân mặt đất liền đã phân chia thành trên trăm khối lớn nhỏ không đều địa khối. Quả nhiên là cả bẫy. Trúc Long quắc khẽ, nơi này muốn sụp. Chúng ta đến nhanh lên đi. Địa chấn, không đúng, không phải địa chấn. Tôn Hàng nhìn về phía bốn phía kẽ nứt, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ quỷ vật khí tức từ kẽ nứt bên trong dâng lên mà ra. Những này tế bào nhân mang theo một tia dục vọng khí tức, nhưng cùng dục vọng tế bào nhân tần suất nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Cái này hố lom dưới đáy, vậy mà đồng thời tồn tại hai con cường đại quỷ vật. Đã nói xong một núi không thể chứa hai hồ đâu, là cộng sinh hình quỷ vật. Tôn Hàng đột nhiên nói, lòng đất dưới quỷ vật cùng dục vọng là cộng sinh quan hệ, hoặc là nói ký sinh quan hệ. Ký sinh, dục vọng là a hình, cũng chính là quy tắc loại quỷ vật. Cái này quỷ vật không có thực thể, cũng không lấy năng lượng thể hình thức tồn tại ở trên thế giới, nhưng dục vọng sinh ra bản thân nhân cách, vậy thì mang ý nghĩa nó cần một cái có thể gánh chịu tự thân lực lượng thực thể. Mà bây giờ quay đến nơi này đất dung núi chuyển con kia quỷ vật, chính là đã bị nó chỗ ký sinh túc chủ. Hiện tại dục vọng bị xử lý, túc chủ cũng liền một lần nữa thu được tự do. Làm sao ngươi biết những này? Trúc Long một bên tại kịch liệt lay động bên trong ổn định thân hình của mình, một bên lớn tiếng hỏi. Ta đoán. Tôn Hàng đương nhiên sẽ không nói cho Trúc Long đây là chính mình hao phí không ít tinh thần năng lượng dùng tâm tưởng sự thành suy nghĩ ra đáp án, ngươi muốn tin hay không đi. Ta tin ngươi. Trúc Long lớn tiếng nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Xử lý nó, đây chỉ là một đầu C hình quỷ vật, so với nhìn không thấy sợ không được giết không chết A hình quỷ vật đến, nó là có thể bị xử lý. Tôn Hàng đưa tay lúc chế tạo ra bốn cái dài mười mấy mét của sắt, hắn đem cổ sắt một đầu đánh vào dưới chân mặt đất, bên kia thì là chống được sụp xuống mái vòm, tạm thời chế tạo ra một mảnh an toàn không gian. Muốn ở chỗ này đánh sao? Trúc Long biểu lộ có chút khó coi, cái tên này hình thể chỉ sợ rất lớn. Ta đoán chừng chúng ta cũng còn không thấy được diện mục thật của nó, nơi này liền triệt để đổ sụp. Có lẽ, chúng ta trước tiên có thể đến phía trên đi. Chờ những người kia chui ra ngoài về sau, lại đối với nó tiến hành công kích. Ừ, ngươi chiếu cố tốt tiết duyệt, chúng ta trước tiên phản hồi mặt đất đi. Tôn Hàng nhẹ gật đầu. Tầng nham thạch ngay tại sụp đổ, khoang chống nội bộ cấp tốc đã bị đá vụn chỗ lấp đầy, ngay sau đó lại bị xé rách, đầu kia thẳng đứng hướng lên kim loại đường hầm lúc này đã từ băng liệt tầng nham thạch bên trong tháo rời ra, từ bên ngoài nhìn qua, tựa như là một cây đang không ngừng lắc lư kim loại ống nước đồng dạng. Kim loại đường hầm vách ống vẫn tính dày, cũng không có đã bị đè ép, nhưng ở tầng nham thạch nội bộ tán phát ra lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, kim loại vật liệu ngay tại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, đường ống cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã bị dần dần bặm mèo. Đi mau. Tôn Hàng nắm tay khoác lên ống sắt trên đường, trong nháy mắt toàn bộ ống sắt đạo cương tính lập tức tăng lên rất nhiều lần, vô số gai nhọn từ ống sắt đạo ngoại bộ xung ra, đâm vào trùng quanh trong nham thạch. Trúc Long mang theo Tiết Duyệt dọc theo đường ống cấp tốc leo lên trên đi, Tôn Hàng thì là theo sát phía sau. Đẩy ra khép hở cửa cách ly, ba người về tới phía trên giếng đạo bên trong, vậy mà lúc này giếng đạo cũng tại đổ sụp, dùng không bao lâu, toàn bộ đường hầm đều sẽ không còn tồn tại. Đường bị ngăn chặn. Trúc Long bung đầu nắm đấm, đã bị âm hàn lực lượng đông thành khối băng đá rơi trong nháy mắt hóa thành một mịn, nhưng mà cùng ngăn ở thông đạo phía sau tính ra hàng trăm tảng đá so sánh, cái này mở đường tốc độ đơn giản chính là hạt cắt trong sa mạc. Trúc Long làm nát một tảng đá lớn thời gian, trung quanh liền có thể rơi xuống mười mấy khối cự thạch dựa theo cái tốc độ này, ba người tiến lên không được bao xa, liền sẽ bị chôn sống tại cái này giếng đạo bên trong. Hai điểm ở giữa, thẳng tắp gần nhất. Tôn Hàng kéo lại Trúc Long, không muốn đi lúc đầu lộ tuyến. Ngươi định làm như thế nào? Trúc Long hỏi. Dùng đột phá chân trời mũi khoan, trực tiếp chui ra một đầu thông lộ đến. Dùng Tôn Hàng làm trung tâm, giếng mỏ bên trong cách hắn 500m trong vòng kim loại vật thể, thậm chí là trong nham thạch kim loại nguyên tố tất cả đều bị hút tới. Tại Tôn Hàng giơ cao khỏi đỉnh đầu tay phải phía trước tạo thành một cái cự đại mũi khoan. Một giây sau, cái này khổng lồ mũi khoan phi tốc xoay tròn, như là cắt đầu hũ giống như thoải mái mà chui vào đỉnh đầu tầng nham thạch bên trong. Đuổi theo. Tôn Hàng la lớn. Hai phút sau, ba người cuối cùng là về tới trên mặt đất. Tôn Hàng tiện tay đem gần như báo phế khổng lồ mũi khoan ném tới một bên, dắt lấy Trúc Long cùng Tiết Duyệt ba chân bốn cẳng nhảy tới hố lõm bên ngoài tương đối vẫn tính an toàn khu vực. Tinh thần năng lượng còn thừa lại 1/3, tiêu hao đến có chút quá lợi hại. Tôn Hàng ở trong lòng thầm nói, đáng tiếc ba vượn lần này sẽ không xuất thủ, cũng không biết còn lại điểm ấy tinh thần năng lực có thể hay không xử lý cái này đại gia hỏa. Ngay lúc này, Trúc Long vô vô Tôn Hàng cánh tay, chỉ cách đó không xa một dãy nhà phế tích. Cái kia lúc trước cho bọn hắn dẫn đường Khổ Hành Tăng, lúc này đang ngồi dựa vào lớp kín đoạn tường phía trên, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc căng tường. Hắn chết. Dục vọng tiêu tán, nhận dục vọng chỗ chi phối chảnh quỷ tự nhiên cũng liền giải thoát. Tôn Hàng liếc qua Khổ Hành Tăng khỏe miệng còn sót lại ý cười, đối cái tên này mà nói, quả thực là một kiện đại hảo sự. Dục vọng thực tiêu tán sao? Trúc Long nghi ngờ nói thật, ta còn là có chút không thể tin được, dù sao đây chính là A hình quỷ vật. Chương 542, Đông trùng hạ thảo chương 542, Đông trùng hạ thảo hẳn là chết hẳn đi. Tôn Hàng nói, A hình quỷ vật mặc dù lợi hại, nhưng cùng ba vượn so sánh, đơn giản hoàn toàn không đáng chú ý, mà lại, dục vọng cái này quỷ vật có một cái hết sức rõ ràng khuyết điểm, đó chính là nó không cách nào giống như Tôn Hàng tâm tưởng sự thành như thế trực tiếp thông qua ta suy nghĩ chi lực đến đạt thành mục đích, nó tại rất nhiều tình huống xuống, đều phải tuân theo một ít đặc thù quy tắc. Cũng tỉ như nói Khổ Hành Tăng, thân thể của hắn nguyên bản đã vỡ vụn thành cát bã, dục vọng muốn để hắn phục sinh, nhất định phải dùng kim khâu đem hắn thi thể một lần nữa vá kín lại. Mà lưỡi đao roi phục sinh phương thức càng là đơn giản thô bạo, dục vọng trực tiếp đem nàng biến thành cùng loại với sát sống như thế quái vật. Muốn thỏa mãn dục vọng, nhất định phải thanh toán đem đối ứng đại giới, mà lại còn phải có phù hợp logic thực hiện con đường. Đến mức những cái kia liền dục vọng đều không cách nào thỏa mãn dục vọng, nó cũng chỉ có thể dùng một chút lừa gạt phương thức, để cho người ta nghĩ lầm dục vọng của mình đã được đến thỏa mãn. Hiện tại Tôn Hàng cơ bản có thể xác định, Trúc Long nhìn thấy Sphinx một nửa đại não chỉ là dục vọng bắn ra tại hắn trong tầm mắt một cái hư giả hình ảnh. Coi như trưởng giả thương thai cản chỉ ạ nạ gã ngộ phụ thân thực muốn dùng dục vọng đến cải biến nhân loại văn minh hiện trạng, như vậy lớn tỷ lệ cải biến cũng chỉ là hắn trong nhận thức biết thế giới kia. Mà từ ngoại nhân góc độ đến xem, thì là có thể dùng đơn giản sáng tỏ hai cái để hình dung hắn tình trạng. Điên rồi. Nó chỗ phòng chế cái kia Tôn Hàng, kỳ thật cũng không phải chân chính trên ý nghĩa phục chế người mà là một cái giống như là rất nhiều trong võ hiệp tiểu thuyết đều sẽ xuất hiện khái niệm, tâm ma một dạng tồn tại. Một cái khác Tôn Hàng trên thực tế cũng không tồn tại, hắn muốn giết chết cũng không phải Tôn Hàng nội thể, mà là Tôn Hàng bản thân ý thức, chỉ cần dục vọng đầy đủ tại nhận biết thế giới bên trong giết chết Tôn Hàng bản thân ý thức, vậy nó liền có thể tu hú chiếm tổ chim khách, hoàn thành đối Tôn Hàng nội thể đoạt xá. Chỉ tiếc, nó không ngờ rằng Tôn Hàng sau lưng còn cất giấu một cái trước mắt đối mặt bất luận cái gì quỷ vật còn không có chút nào thua trận ẩn tàng bột ba vượn. Không nói trước cái này, ba người lại lui về sau vài trăm mét, phía dưới tên đại gia hỏa kia lập tức liền muốn ra. Năng lực của ta không quá thích hợp đối phó loại này hình thể cực kỳ khổng lồ quỷ vật. Trúc Long mặt lộ vẻ khó xử nói, trừ phi có thể tìm tới trên người đối phương yếu hại, có thể một kích mất mạng cái chủng loại kia. Đang khi nói chuyện, hố lõm bốn phía mặt đất cấp tốc sập rơi xuống, tạo thành một cái càng thêm to lớn cái hố, một đầu cổng kềnh to mọng trùng thân thể từ cái hố bên trong dựng đứng lên, vô số đá vụn cùng cặn bã miếng đất nhào nhào theo nó trên thân rơi xuống. Côn trùng? Không, không phải côn trùng. Đầu này hình thể to lớn nhục trùng thân thể đường kính vượt qua 30 mét, thân dài không rõ, nhưng chỉ là chui ra mặt đất bộ phận liền có 200 mét hơn dài. Tại nhục trùng phân bụng còn có do mấy trăm đôi bao vây lấy màu đen lớp biểu bì trùng chân, nhưng những này trùng chân đều giống như chết cứng đồng dạng, chăm chú dán nhục trùng thân thể, không núc đích. Nhục trùng bên ngoài thân lan tràn rậm rạp chẳng chịt màu đen đường vân, tại đầu hai bên, hai viên to lớn con mắt màu đen trên che một tầng tối tăm mở mịt đục ngầu vật chất, cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong từ đầu này nhục trùng trên thân phát ra, từ góc độ của sinh vật đến xem, nó đã là chết đến mức không thể chết thêm. Tôn Hàng đột nhiên nhớ tới chính mình tại lâm thời điều tra viên nhập chức huấn luyện trên, cái kia đảm nhiệm giảng sư nghiên cứu viên nói qua một đoạn văn. Quỷ vật chủng loại phân chia cũng không phải là như vậy tinh chuẩn, trong lịch sử đã từng phát hiện qua một chút hỗn hợp hình tỷ như nói một loại nào đó cùng thực quần hòa làm một thể thú loại, vậy thì phải căn cứ tình huống thực tế đến xem, nói như vậy, nếu như thực quần bộ phận khống chế động vật bộ phận hành vi, vậy nó là thuộc về E hình quỷ vật, nếu như thực quần chỉ là động vật thể phụ thuộc vật, vậy nó liền bị gom vào C hình quỷ vật phạm chủ bên trong. Từ Nam Hoa trấn trong hầm mộ chui ra ngoài cái tên này, hiển nhiên là thuộc về cái trước. Tại lục trùng đầu, một cây tráng kiện khuẩn cán đâm xuyên bên ngoài thân chui ra, ngay sau đó, tại khuẩn cán đỉnh chót, một đóa bán kính đạt tới 50 mét khổng lồ cái dù như là tỏa ra nụ hoa đồng dạng, chậm rãi triển khai. Là E hình quỷ vật. Trúc Long trầm giọng nói, thử quần loại. Cái đồ chơi này nguyên hình là cái gì? Đông trùng hạ thảo a. Tôn Hàng dùng khỏe mắt quét nhìn liếc Trúc Long một chút, hành lang Hà Tây còn sinh trùng thảo sao? Ta đây không rõ ràng. Nhưng là liền ngoại hình mà nói, cái này quỷ vật phải cùng trùng thảo có nhất định. Nô. Trúc Long nói, thân duyên quan hệ. Muốn thật có như thế lớn trùng thảo, ngươi nói cái này cái kia giá trị bao nhiêu tiền a? Tôn Hàng đánh giá cái này khổng lồ quỷ vật, nói. Hiện tại cũng không phải là nói đùa thời điểm, mục tiêu từ C hình quỷ vật biến thành E hình quỷ vật về sau, đối phó cần phải khó giải quyết nhiều. Trúc Long nghiêm túc nói. Vì cái gì? C hình quỷ vật nhược điểm muốn so E hình quỷ vật càng thêm rõ ràng, tỉ như trái tim, sọ não các loại cấu tạo. Trúc Long giải thích nói, nhưng là E hình quỷ vật. Không nói những cái khác, liền nói ngươi thường xuyên sử dụng thái tuế sợi nấm, nó chẳng lẽ có cái gì đặc biệt nhược điểm à? Ê! Ngươi nói giống như có chút đạo lý. Tôn Hàng nhẹ gật đầu. Xem như một loại thực quần loại quỷ vật, thái tuế sợi nấm cũng không có động vật loại quỷ vật như thế rõ rệt bộ vị yếu hại, sợi nấm khôi lỗi đại não, trái tim cùng móng chân trên bản chất không có gì khác nhau. Muốn giải quyết hết một cái C hình quỷ vật, đánh nổ đầu của nó hoặc là xuyên thủng trái tim của nó, có lớn tỷ lệ có thể đem tiêu diệt, coi như không chết, cũng có thể đánh cho trọng thương. Mà đối diện e hình quỷ vật, có lẽ tốt nhất phương thức xử lý chính là đem nó toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Thể tích quá lớn, dựa vào đơn binh vũ khí rất khó tiêu diệt nó. Dùng hỏa thiêu là cái biện pháp. Nhưng mảnh này mỏ dầu đã khô kiệt, chúng ta cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn làm đến đủ nhiều nhiên liệu. Trúc Long nhìn về phía Tôn Hàng, đề nghị của ta là ngươi dùng chủ não quyền hạn hướng Long Thành quân bảo vệ thành hạ lệnh, để bọn hắn phát xạ đối địa đạn đạo, đối mục tiêu tiến hành báo hỏa thức anh tạc. Chủ não, có thể làm được sao? Tôn Hàng lập tức hướng chủ não hỏi. Ngay tại thượng truyền mục tiêu chính xác tọa độ, ngay tại giải tỏa đạn đạo phát xạ quyền hạn, đang tính toán đạn đạo đường đạn cùng ảnh tạc phạm vi. Không thể không nói, chủ não hiệu suất làm việc vẫn còn rất cao, trước sau không đến 5 giây, nó liền nói cho Tôn Hàng, hiện tại chỉ cần ngài một cái phát xạ chỉ lệnh, 64 miếng đã sẵn sàng dương xa hành trình ngắn đối địa đạn đạo liền biết chút lửa. 64 miếng? Cần phải nhiều như vậy sao? Bởi vì hành lang Hà Tây khu không người bên trong tồn tại lấy đại lượng bấy nhiêu nhân tố, 64 miếng dương xa hành trình ngắn đối địa đạn đạo dự tính chỉ có 1/10 có thể trúng mục tiêu. Chủ não hồi đáp, dùng dương xa uy lực tính toán, chỉ ít cần 5 mai đồng thời trúng mục tiêu mới có thể tiêu diệt mục tiêu quỷ vật, đây là cam đoan tác chiến thành công thấp nhất phát xạ số lượng. Chương 543, khảo đề chương 543, khảo đề dương xa hữu hiệu sát thương bán kính là 1000m, lý do an toàn, mời ngài cùng mục tiêu bảo trì 1200m trở lên khoảng cách an toàn, đồng thời tận khả năng ở vào công sự che chắn hậu phương, để tránh cho mảnh vỡ cùng bạo sát sóng xung kích tổn thương. Chủ não tiếp tục nói, không, trước không muốn phát xạ đạn đạo. Tôn Hàng đột nhiên nói, vì cái gì? Hỏi cái này câu nói người không phải chủ não, mà là đứng ở một bên Trúc Long, nếu như ngươi ý định tôn vệ cái này quỷ vật tế bào nhân mà nói, hoàn toàn có thể đợi đến đạn đạo đem nó hoanh kích đến sắp chết về sau lại độc thủ. Thực tế không được, có thể cắt giảm một bộ phận đạo đạn phát xạ số lượng A. Ngươi cảm thấy, cầm cái này tất cả mọi người, tới làm tuyển chọn thợ săn khảo đề, thế nào? Tôn Hàng hỏi, ngươi định dùng cái này tới? Trúc Long mặt lộ vẻ chần chờ, sẽ có hay không có điểm quá mạo hiểm rồi? Có cái gì mạo hiểm? Không phải còn có đạn đạo cho chúng ta cứu chẳng sao? Tôn Hàng nói, dù sao ta cảm thấy có thể sử dụng hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí giải quyết quỷ vật, đều không phải là lợi hại gì nhân vật. Nói một cách khác, chính là hết thể sợ hãi, đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Làm hỏa lực manh đến liền nguyên sơ cấp quỷ vật đều có thể xé nát thời điểm, cái kia nguyên sơ cấp quỷ vật cho người cảm giác cũng liền không có đáng sợ như vậy. Kỳ thật nhân loại tiếp xúc qua đại đa số quỷ vật đều có thể dùng hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí tiêu diệt, chỉ là nhiều khi, những này đại uy lực vũ khí tại tiêu diệt quỷ vật thời điểm, sẽ còn đối liên bang công dân sinh mệnh tài sản an toàn tạo thành thương tổn cực lớn, chính phủ liên bang mới có thể sợ ném chuột vỡ bình, mà hành lang Hà Tây vùng này đều là khu không người, cho nên tại vũ khí sử dụng phía mới không có điều kiện kỵ gì. Trúc Long giải thích nói, vì cái gì ta không cảm thấy như vậy? Tôn Hàng đưa ra chất vấn. Đó là bởi vì ngươi trở thành thợ săn về sau, gặp gỡ quỷ vật đều là loại kia số rất ít không thể dùng thông thường thủ đoạn tiêu diệt đặc thù cá nhân, tỉ như thời không quỷ ảnh, vĩnh dạ, trí mệ dạ số 17 còn có tử vong cực quang. Ngươi thành thói quen đối thủ, đối với rất nhiều thợ săn mà nói, có thể là cả một đời đều gặp không được một lần siêu cấp bột. Trúc Long thở dài, trước mắt Thiên Xu Tháp ghi lại ở sách quỷ vật có mấy vài loại, nhiều đến ta không dám nói, trong đó 50% trở lên quỷ vật dùng đạn liền có thể giải quyết, mà 90% trở lên quỷ vật, một viên đạn hạt nhân xuống dưới cũng phải tan thành mây khói. Nếu là nhân loại văn minh gặp phải quỷ vật bình quân chất lượng cùng người gặp phải đồng dạng, nhân loại đã sớm từ nơi này tình cầu bên trên biến mất. Đã hiểu, ta cảm giác có thể viết quyển tiểu thuyết, tên sách liền gọi là Trùng Sinh Chi Ta Đời Sống Thợ Săn, bắt đầu chính là địa ngục độ khó, người khác đánh cả một đời quái gặp phải khó giải quyết nhất gia hỏa chính là sẽ nhảy xào thể dục sinh cương thi, mà ta tân thủ thôn đối mặt cái thứ nhất quái chính là mở ra đại người máy cương vương tiến sĩ. Sách, ngươi cảm thấy ta giống hay không là một cái kẻ ngu ngốc? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Trúc Long cười khổ nói, mặc dù ta không quá ưa thích câu nói này, nhưng câu nói này dùng tại trên người của ngươi, ngược lại là thật thích hợp. Ta chưa từng nghĩ tới muốn đi gánh chịu cái gì trách nhiệm, ta chỉ là không muốn ta ở lại thành thị biến thành trong luân hãm khu bộ kia quỷ bộ dáng mà thôi. Tôn Hàng núi bay, nếu là nhân loại có cái gì tinh tế chạy trốn. À không phải, là tinh tế di dân kế hoạch mà nói, ta nhất định báo danh. Nếu quả thật có loại này kế hoạch mà nói, tính ta một người. Trúc Long dùng nói đùa ngữ khí nói, nhưng ở chúng ta tạo ra có thể tinh tế di dân phi thuyền trước đó, trời sập xuống chỉ sợ còn phải từ ngươi cái này người cao đến đỉnh ấy. Bùi lão đầu đoán chừng cũng nghĩ như vậy. Hắn thật đúng là dám đem tiền đặt cược gáp trên người ta a. Tôn Hàng thở dài, sau đó ngược lại hướng chủ não hạ lệnh, dùng Thiên Xu Tháp danh nghĩa, tuyên bố đối cái kia quỷ vật đi săn treo thưởng, nhiệm vụ có thể xác nhận phạm vi vì Ngọc Môn đến Long Thành một vùng tất cả đăng ký thợ săn, tự do thợ săn cùng lính đánh thuê tổ chức, đến mức nhiệm vụ thù lao. Loại này đi săn nhiệm vụ tối cao một ngăn thù lao bình thường là cái gì tới? Không giới hạn. Chủ não hồi đáp. Liền không có cái gì giá trị tham khảo ví dụ a. Tôn Hàng hỏi. Hoàng lịch 4710 năm tháng 6. Ngai Vịnh Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công ty Liên hợp Tề Lỗ Quỷ Vật Sở nghiên cứu tuyên bố qua một cái treo thưởng nhiệm vụ, yêu cầu xác nhận nhiệm vụ người xâm nhập hành lang Hà Tây đi săn quỷ vật C2614 nham cổ họng cũng thu hoạch cái kia quỷ vật tế bào nhân hàng mẫu. Cái kia quỷ vật là một loại du đãng tại hoang mạc mặt đất khổng lồ nhuyễn trùng, có triệu hoán quy mô nhỏ tử vong bao cắt cùng trong phạm vi nhỏ cải biến địa thế năng lực, đồng thời có thể lợi dụng địa thế biến hóa đến lần tránh đạo đạn công kích từ xa, nguy hiểm đẳng cấp xếp hạng vì cực cao. Từng chuỗi chữ cái cực nhanh từ Tôn Hàng kính mắt trên tấm kính hiện lên, trải qua tổng hợp bình chắc. Cái kia nhiệm vụ độ khó cùng ngài chuẩn bị ban bố nhiệm vụ gần, cái kia nhiệm vụ mỗi một tên người tham dự đều có thể thu hoạch được 1 năm phần cao cấp ức chế tề hạn ngạch cùng 50.000 tiền mặt, cùng với từ Nhai Vịnh Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty miễn phí cung cấp chất lượng tốt trang bị. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngoài định mức bổ sung 1 năm phần cao cấp ức chế tề hạn ngạch cùng 10 vạn tiền mặt. Tại nhiệm vụ quá trình bên trong, người chết trận gia thuộc hoặc là chỉ định người thừa kế có thể nhận lấy 65 vạn tiền trợ cấp. Chỉ có ngần ấy, cảm giác thủ lao cũng không cao a. Tôn Hàng thầm nói, số tiền kia thậm chí còn không có cái kia cực cầu thợ săn tiếp lục soát cứu nhiệm vụ thủ lao muốn tới đến cao. Giả thiết cái kia được xưng lỗi ca môi giới không có rút thành, đây chỉ là cơ sở nhất bảo hộ tính chất thù lao, đã bị đám thợ săn xưng là tiền trợ cấp. Chủ não lập tức giải thích nói, cái này thù lao chỉ cần tham dự nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được, ý là xuất công không xuất lực cũng có tiền cầm. Tôn Hàng hỏi, đây chẳng phải là có rất nhiều lưu manh vậy nước? Ngai Vịnh Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty tài đại khí thô, không để ý những tiền kia. Trúc Long ở một bên xen vào nói, huống chi có năng lực tại loại nhiệm vụ này bên trong vậy nước người cũng không nhiều. Đối với rất nhiều tham dự nhiệm vụ thợ săn cùng lính đánh thuê mà nói, số tiền kia chính là tại khu không người bên trong vừa đi vừa về một chuyến chân chạy phí mà thôi. Cái kia đẳng cấp cao hơn thủ lao đây? Tôn Hàng hỏi. Căn cứ tại nhiệm vụ quá trình bên trong cống hiến trình độ đến phán định. Chủ não hồi đáp, Ngai Vịnh Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty cùng Tề Lô Quỷ Vật Sở Nghiên Cứu cũng phái một chi tinh nhuệ tiểu đội tham dự nhiệm vụ, bọn hắn chủ yếu nhất công việc chính là đối nhiệm vụ quá trình tiến hành tỉ mỉ xác thực ghi chép, phần này ghi chép chính là quyết định cuối cùng thủ lao căn cứ. Tối cao một cấp thủ lao là cái gì? Điều kiện lại là cái gì? Một mình đánh giết nham cổ họng đồng thời lấy được tế bào nhân hàng mẫu. Chủ não hồi đáp, thù lao là Nhai Vịnh Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty 2% cổ phần. 2% cổ phần. Giá trị bao nhiêu tiền a? Vào niên đại đó đồng đẳng với 400 triệu tiền mặt. Chủ não hồi đáp, niên đại đó là 400 triệu, hiện tại cũng không chỉ. Trúc Long bổ sung một câu, mười mấy năm qua bên trong, Nhai Vịnh giá cổ phiếu thế nhưng là lật ra gấp bội. Không chỉ có như thế, lúc ấy Nhai Vịnh Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty ngoại trừ cổ phần bên ngoài, trả lại cho một cái lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Nghe nói là một kiện quỷ khí quân trang quân dụng, nhưng cụ thể là cái gì không ai biết. Nhưng mặc kệ là cổ phần vẫn là vật thật thù lao, cuối cùng đều không ai cầm tới. Lần kia trong nhiệm vụ chí ít chết 30 tên thợ săn, bị thương nặng nham cổ họng chạy trốn khu không người cùng luân hãm khu đường biên giới, 6 tên đỉnh tiêm thợ săn truy kích 3 ngày 2 đêm, tại lại bỏ ra 3 người đại giới sau mới đem săn giết. Sống sót 3 người cuối cùng lựa chọn chia đều 400 triệu thù lao. Trúc Long nói, theo ta được biết, đây cũng là hành lang Hà Tây từng ấy năm tới nay như vậy, thù lao kim ngạch cao nhất một cái nhiệm vụ. Không phải nói rất nhiều thợ săn muốn đều không phải là tiền sao? Đúng vậy a, cho nên những nhiệm vụ kia thù lao rất khó định lượng. Ngươi để chủ não giúp ngươi tìm một cái có thể xem như tham khảo cọc tiêu nhiệm vụ, chủ não cũng chỉ có thể tìm ra cái này đến rồi. Trúc Long bất đắc dĩ nói. Chương 544, treo giải trên trời chương 544, treo giải trên trời vậy ngươi cảm thấy thủ lao định bao nhiêu tốt? Mặc dù nói rất nhiều cao thủ đối tiền đều không có gì hứng thú, nhưng tuyệt đại bộ phận thợ săn tại khu không người bên trong xuất sinh nhập tử, vẫn thật là vì điểm này vật ngoại thân. Mà lại dùng tiền coi như thủ lao cũng là thuận tiện nhất, dù sao, đối với ngươi bây giờ mà nói, tiền tài cũng chỉ là một con số mà thôi. Trúc Long nói. Cũng được. Vậy dạng này đi. Treo thưởng tổng ngạch độ 5 tỷ, căn cứ nhiệm vụ quá trình bên trong xuất lực trình độ đến phân phối treo thưởng, mặt khác người gặp nạn mỗi người lại thêm vào ngoài khoản 1 triệu tiền trợ cấp. Toàn bộ nhiệm vụ quá trình từ chủ não toàn bộ hành trình giám sát, ta nghĩ hẳn là sẽ không xuất hiện phân phối không đều tình huống a. Bao nhiêu? Cứ việc Trúc Long vừa mới nói xong tiền tài đối với Tôn Hàng mà nói chỉ là một con số, nhưng ở nghe được Tôn Hàng báo ra treo thưởng hạn mức về sau, hắn vẫn là bị giật nảy mình, ngươi xác định là 5 tỷ sao? Thiên Thu Tháp hẳn là cầm được ra số tiền kia a. Cầm là cầm được ra. Nhưng lúc này dẫn đến năm nay cái khác hạng mục dự toán sẽ trở nên 10 điểm thần trường, liên bang nghị hội cũng sẽ tham gia điều tra. Nói tóm lại, sẽ có một đống lớn chuyện phiền toái chờ lấy chúng ta. Là bọn hắn, không phải chúng ta, dù sao cha cũng cha không được trên đầu của ta. Tôn Hàng một mặt thờ ơ nói, ta chỉ là muốn xem thử một chút, lượng biến dẫn đến chất biến, câu nói này dùng tại tiền phía trên, còn có thể hay không được nghiệm chứng. Trúc Long. Mặt khác lại thêm một đầu đi, xuất lực lớn nhất người kia, lấy cá nhân ta danh nghĩa có thể thỏa mãn hắn một cái không tính quá phận yêu cầu. Bất qua yêu cầu này cuối cùng giải thích quyền tại ta chỗ này, coi như là thêm cái tạm thường đi. Tôn Hàng còn nói thêm, tuyên bố nhiệm vụ một phút sau. Trước mắt cái kia nhiệm vụ đã có 167 người xác nhận, trong đó tham dự lần này Nam Hoa Trấn Tầm Bảo hành động còn thừa người sống sót đã toàn viên xác nhận, ngoài ra còn có mấy chi đội ngũ ngay tại từ Long Thành cùng Ngọc Môn hướng nơi này chạy đến. Chủ nào nói, trừ cái đó ra, Xuân Minh Thành, Thân Thành, Thành Trường An các nội địa các thành phố lớn đều xuất hiện thợ săn tranh mua tiến về Long Thành vé máy bay cùng vé xe hiện tượng, dự tính 2 đến 3 ngày sau, xác nhận nhiệm vụ nhân số sẽ vượt qua 4 chữ số. Bởi vì Tôn Hàng hạn định chỉ có Ngọc Môn cùng Long Thành thợ săn mới có thể nhận nhiệm vụ này, cho nên cái khác địa khu thợ săn muốn đón lấy nhiệm vụ này, nhất định phải trước đuổi tới Long Thành mới có thể tiếp, có thể tưởng tượng, tại khoản này treo giải trên trời dụ hoặc xuống, tương lai trong một đoạn thời gian sẽ có bao nhiêu thợ săn cùng lính đánh thuê tràn vào tòa này cứ điểm thành thị. Đây chính là kim tiền lực lượng a. Nghe được tin tức này, Trúc Long cũng không khỏi đến cảm khái nói, thu được một cái đến từ trưởng giã thương thai cạn trị ạ nạ gang ngộ thông tin tình cầu. Chủ não âm thanh lại lần nữa vang lên. Tôn Hàng, kết nối. Các ngươi là tại Nam Hoa Trấn tao nộ con kia khổng lồ trùng thảo quỷ vật a? Trưởng giã thương thai cản trị ạ nạ gang ngộ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng vậy a. Cái kia, các ngươi có nhìn thấy vật kia sao? Mặc dù đáp án này có thể sẽ để ngươi có hơi thất vọng, nhưng ta còn là không thể không nói cho ngươi, phụ thân ngươi lúc trước chấp niệm, vẹn vẹn chỉ là một cái ảo giác. Tôn Hằng nói, một cái từ quỷ vật tại trong đầu hắn tạo ra ảo giác. Trường Giã Thương hai cảm chỉ ạ nạ gã ngộ trầm mặc mấy giây, tiếp đó mới nói ra, tạ ơn, bất quá ta cũng không thất vọng. Chỉ là nhiều năm trước tới nay một cái khúc mắc đã xong, nội tâm có chút vắng vẻ. Vậy là ngươi chuẩn bị hiện tại trở về Ngọc Môn đâu? Vẫn là, ta sẽ dẫn lấy còn thừa bộ phận trước đoàn xe hướng Nam Hoa Trấn. Trường Giã Thương hai cảm chỉ ạ nạ gã ngộ nói, như loại này thể tích khổng lồ quỷ vật là thích hợp nhất bạch hổ đối thủ. Nói xong, tần số truyền tin bên trong liền truyền đến một trận ồn ào dòng điện âm thanh. Tôn Hằng cũng không xác định là tín hiệu bị quấy rầy rồi vẫn là Trường Giã Thương thai cạn chỉ ạ nạ gà ngộ chủ động cắt đứt truyền tin. Hắn không có ý định trở về. Trúc Long thở dài một hơi, bốn thần thú người điều khiển đều là tiêu hao phẩm. Đối với nó mà nói, trên chiến trường cháy hết chính mình, có lẽ so với cắm đầy cái ống chết trên giường càng có ý định hơn nghĩa. Cùng lúc đó, khoảng cách Nam Hoa Trấn 75 cây số chỗ, từ Trường Giã Thương thai cạn chỉ ạ nạ gà ngộ dẫn đầu đội xe ở trên vùng hoang dã phi nhanh gần nửa giờ sau, rốt cục không thể không dừng lại. Bởi vì cự nhân đồi bên trong cự nhân bị kinh động, đội xe chỉ có thể lựa chọn quấn đường xa, nhưng đường xa cũng không có nghĩa là an toàn, nhất là cái loại người này một ít dấu tích đến đường xa, càng là tràn đầy khó mà tính ra tính nguy hiểm. Cự nhân đồi rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận, vậy cái này chính là một đầu an toàn thông đạo. Đây là vô số mượn đường ở đây thợ săn được đi ra kinh nghiệm. Cứ việc hàng năm đều sẽ có một ít mạo thất quỷ đánh thức cự nhân tiếp đó táng thân cự nhân đồi, nhưng phải xuyên qua phiến khu vực này, bất kỳ cái gì một dẫn đường cho ra chọn lựa đầu tiên con đường vẫn như cũ đi cự nhân đồi. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, cũng là bởi vì cái khác con đường muốn so cự nhân đổi càng thêm nguy hiểm. Nhất là tại thực lực bản thân không thế nào mạnh dưới tình huống, cự nhân đổi chỉ ít dựa theo toàn cục căn cứ đến xem, có hơn 9 thành an toàn thông qua xác suất, mà cái khác con đường, phổ thông tợ săn có thể thuận lợi xuyên qua xác suất chỉ có không đến 6 thành. Những cái kia có kinh khủng quỷ vật chiếm cứ địa khu, dù là lại thế nào cẩn thận chặt chẽ, tại bước vào trong đó trước tiên, những cái kia quỷ vật liền sẽ bắt được kẻ xông vào hành tung. Bọn chúng không giống những người khổng lồ kia đồng dạng, tại không có bị kinh động thời điểm liền giống như ngủ say tại trong biển cắt pho tượng. Muốn theo bọn nó địa bàn xuyên qua, chiến đấu cơ hội là không có cách nào tránh khỏi sự tình. Đều kiểm tra xong bánh xe, bình xăng còn có đạn dược. Một thâm niên thợ săn lộ ra cửa xe lớn tiếng hướng những người khác hô, phía trước chính là thị thịt kiến địa bàn, những này chí mạng côn trùng gặm ăn cao su cùng kim loại tốc độ không thể so với gặm thịt của các ngươi chậm, tuyệt đối đừng để bọn chúng leo đến bánh xe hoặc là cỗ xe địa bàn phía trên. Mang theo súng phun lửa tốt nhất đều đem súng phun lửa lấy ra, thứ này đối phó thịt kiến dùng tốt nhất. Loại nhiệm vụ này ai sẽ mang súng phun lửa a? Một lính đánh thuê vẻ mặt đau khổ nói, sớm biết muốn từ thịt kiến địa bàn qua, ta liền không tiếp nhiệm vụ lần này. Không có súng phun lửa, liền tự mình làm một cái. Một tên khác lính đánh thuê nói, hắn đem xe phía sau lưng bình xăng ôm ra, lại lấy ra mấy cái uống rỗng rồi bình nước khoáng, đem xăng rót đi vào. Ngươi làm cái gì vậy? Bình thiêu đốt sao? Nói chuyện lúc trước tên kia lính đánh thuê khó hiểu nói, cứ như vậy mấy cái bình thiêu đốt, chỉ sợ căn bản không đủ dùng à? Ngươi khi còn bé không có lấy thức uống làm qua giản dị súng bắn nước sao? Tên kia lính đánh thuê dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn thoáng qua đồng hành của mình, nói tiếp, xem tốt rồi, ta liền biểu thị một lần. Nói xong, hắn bật lên nước khoáng nắp bình, tiếp đó rút ra dao găm dùng dao găm nhọn tại nắp bình phía trên cực nhanh đâm 10 cái tiểu mắt. Tiếp theo, hắn đem thân bình một chen, trong bình xăng liền từ cái này 10 cái trong mắt nhỏ phun ra ngoài, liền phảng phất một cái cỡ nhỏ vòi hoa sen đồng dạng. Cầm cái châm lửa cơ, tại miệng bình phía dưới một điểm, cái đồ chơi này chính là một cái thổ chế súng phun lửa. Tên kia lính đánh thuê nói, khuyết điểm duy nhất chính là xăng bám vào lực không có những cái kia chuyên dụng thiêu đốt để cường. Bất quá dùng để đối phó con kiến hẳn là đầy đủ. Chương 545, thị kiến lãnh địa chương 545, thị kiến lãnh địa chỉ sợ không đủ. Một thợ săn lắc đầu cười khổ nói, ta mặc dù chưa từng tới nơi này, nhưng ta nghe một cùng thịt kiến đã từng quen biết người sống sót nói qua, những này biến thành quỷ vật côn trùng chịu lửa tính mạnh rất nhiều lần, ngươi cái này giản dị súng phun lửa dùng để đối phó phổ thông con kiến là đầy đủ, nhưng đối phó với thịt kiến, chỉ sợ vẫn là phải dùng ngưng kết xăng hoặc là lân trắng một loại thiêu đốt tể. Nói rồi nhiều như vậy, trong các ngươi có người thực gặp qua thịt kiến sao? Một cái nhuộm một đầu tóc tím nữ thợ săn cao mày vô vô cửa xe, phát ra cạch cạch tiếng vang, làm sao cả đám đều giống như là đối phó thịt kiến chuyên gia giống như. Đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu, không có. Chúng ta chỉ nghe những người khác trò chuyện lên qua. Ta nhìn thấy Long Thành thợ săn bộ môn quản lý công bố báo cáo văn kiện, ta nghĩ bên trong đối với thịt kiến loại này quỷ vật miêu tả có lẽ còn là thật cặn kẽ a. Một tên khác thợ săn thầm nói, kỹ càng cái rắm. Ngươi làm những cái kia bộ môn quản lý thực sẽ hảo tâm như vậy cho ngươi cung cấp tình báo. Trừ phi ngươi là cho bọn hắn làm công thợ săn, giống chúng ta loại này tự do thợ săn, muốn cặn kẽ nhất tình báo nhất định phải đến tiêu tiền mua. Một cái ở trần, làn da mặt ngoài hiện đầy lấm ta lấm tấm khoáng thạch kết tinh thợ săn khinh thường nói, thịt kiến nghiên cứu báo cáo ta là chưa có xem, nhưng ta trước đó tiêu tiền tìm người mua qua một loại khác quỷ vật nghiên cứu báo cáo, ngươi đoán xem cùng công khai miễn phí tình báo kém bao nhiêu? Kém bao nhiêu? Vừa mới nói thầm người thợ săn kia hỏi. Miễn phí tình báo chỉ có 2 trang giấy, nhưng trả tiền tình báo, tràn đầy một sấp văn kiện hơn 120 phần hồ sơ báo cáo, liên loại này quỷ vật sợ chua vẫn là sợ tẩy rửa, bộ vị nào có thể hay không dùng ăn đều cho ngươi biết rõ ràng. Thời chân nam thợ săn cười lạnh nói, có thể ăn được hay không? Một lính đánh thuê sửng sốt một chút, bọn hắn nghiên cứu cái này làm gì? Hết đạn cạn lương thời điểm, quỷ vật hài cốt cũng coi là một loại tiếp tế phẩm. Thời chân nam thợ săn lạnh lùng đánh giá tên kia hơi có vẻ non nớt tuổi trẻ lính đánh thuê một chút, đến mức cái này thí nghiệm số liệu là thế nào có được? dù sao đám kia áo khoác trắng chắc chắn sẽ không chính mình đi ăn thử, đáp án kia liền rõ ràng. Ngươi sẽ không cảm thấy những này nghiên cứu cơ cấu sẽ đem nhân loại cơ thể sống thí nghiệm nghiên cứu số liệu miễn phí hướng dân chúng công khai à? Đều con mẹ nó đảm bình trên giấy. Tóc tím nữ thợ săn không nhịn được nói, trong đội xe nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có một người tới qua nơi này? Có câu nói ta không biết nên không nên nói, ban đầu đề nghị dùng súng phun lửa tên kia thâm niên thợ săn thở dài nói, ta sợ nói rồi có chút ảnh hưởng sĩ khí. Đều đã đến mức này, cái kia còn có cái gì sĩ khí có thể nói? Thời chân nam thợ săn lập tức nói, ngươi biết thứ gì, nói hết ra đi. Dù sao cũng so mọi người thấp đầu hướng quỷ đóng cửa chui cường. Ta vừa mới liên lạc một cái đã từng tao ngộ qua thị thị kiến bằng hưu, hỏi nó muốn làm sao đối phó thị thị kiến. Hắn nghe được ta muốn đi con đường này, câu nói đầu tiên là ngươi điên rồi sao? Thâm niên thợ săn tiếp tục nói, hắn cùng ta nói, nếu là hắn tại trong đội xe lời nói, hắn thà rằng đợi đến cự nhân đổi lần nữa khôi phục kiến ạ, cũng sẽ không lựa chọn từ thị thị kiến địa bàn trên đường vòng. Vậy hắn có hay không nói muốn làm sao đối phó thị thị kiến? Thâm niên thợ săn lắc đầu, hắn nói cái kia thời điểm cũng chỉ cố lấy nhắm mắt lại xông về phía trước, dù sao chân ga giẫm chết không muốn lỏng, đến mức sống hay chết, liền hoàn toàn giao cho thiên mệnh. Bọn hắn khi đó có 17 người, chỉ có 2 người còn sống bật ra, trong đó một người chết đi 2 cái đùi cùng một đầu cánh tay, vận khí của hắn tương đối tốt, chỉ đã bị thị thị kiến cắn rất một cái lỗ thai cùng nửa bàn tay. Trừ cái đó ra, trên mặt của hắn cùng trên tay cũng còn rơi mất một lớp da. Vì thanh trừ hết leo đến trên người thị thị kiến, hắn trực tiếp dùng axit mạnh phun xương đối với mình phun ra mấy lần. Axit mạnh phun xương có thể tiêu diệt thị thị kiến. Một lính đánh thuê hớn hở ra mặt nói, ta chỗ này vừa vặn có 2 bình. Tỉnh lại đi, đồ chơi kia là xông ra thị thị kiến địa bàn về sau dùng để thu thập tàn cuộc. Thời chân nam thợ săn khoát tay áo, muốn dùng đồ chơi kia, điều kiện tiên quyết là ngươi đến còn sống lao ra. Đến mức đang chạy đường quá trình bên trong, ngươi ý định cầm axit mạnh phun xương phun nơi nào? Trực tiếp phun dưới nền đất chui ra ngoài bầy kiến, vẫn là phun leo đến trên xe thị thị kiến? Ngươi là ngại thị thị kiến cắn xé kim loại xe sắt tốc độ còn chưa đủ nhanh, dùng axit mạnh giúp chúng nó ra tốc một cái. Cái đồ chơi này thậm chí còn không bằng bình nước khoáng rót sang đâu. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt, loan thoáng có từ bỏ ý nghĩ thời điểm. Trưởng giả thương thai cảm chỉ ạ nạ gã ngộ trải qua biến tiếng khí ngụy trang thanh tuyến tại tần số truyền tin bên trong vang lên, hoặc là ta mở ra đường a. Bạch hổ người điều khiển. Đám người lập tức đem ánh mắt tập trung tại bạch hổ trên thân. Bạch hổ cơ giáp có cái gì đối phó thị thị kiến thủ đoạn sao? Ta có thể khởi động tâm chắn năng lượng đè vào phía trước nhất, trực tiếp đem thiêu hủy những cái kia đến gần thị thị kiến. Xe cộ của các ngươi chỉ cần theo sát tại ta đốt ra thông đạo về sau, không muốn tụt lại phía sau, hẳn là không nhỏ xác suất có thể bọt thẳng ra thị thị kiến địa bàn. Trường gia thương thai cản trị ạ nạ gang ngồ nói. Lão bản, ngươi xác định sao? Ngồi tại hạng nặng xe kéo bên trong kế toán không khỏi tao mày nói, mặc dù thay đổi năng lượng khối so với bổ sung thúc đẩy tề muốn thuận tiện rất nhiều, nhưng chúng ta hàng tồn cũng không nhiều a. Thị thị kiến địa bàn thọc sâu có hơn 20 cây số, toàn bộ hành trình bắt đầu dùng tấm chắn năng lượng, ít nhất phải dùng xong 1/4 năng lượng khối. Vậy ngươi cảm thấy năng lượng khối hẳn là dùng tại nơi nào? Thời điểm chiến đấu sao? Trường gia thương hai cản trị ạ nạ gã ngộ một câu hỏi lại lập tức đem kế toán cho hỏi khó. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn mạo hiểm từ thị thị kiến quay quanh đường, cũng là bởi vì không nguyện ý cùng những cái kia thức tỉnh cự nhân chiến đấu. Có thể phòng ngừa chiến đấu điều kiện tiên quyết, bỏ ra một chút nguyên bản liền muốn trong chiến đấu thanh toán đại giới, cũng là không gì đáng trách. Ta luôn cảm thấy, chúng ta không cần thiết gấp gáp như vậy. Kế toán dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh lầu bầu nói. Biện pháp này ta cảm thấy được. Tím mao nữ thợ săn nhẹ gật đầu, bất quá trước đó nói tốt, nếu là chiếc xe đó tụt lại phía sau hoặc là không cẩn thận đã bị thị thị kiến cho dính vào, ta cũng sẽ không đi cứu viện. Sống hay chết, đều xem riêng phần mình bản sự cùng bậc khí. Đám người nhẹ gật đầu, đều riêng phần mình về tới trên xe. Bạch hổ từ xe kéo trên đi xuống, đi tới đội ngũ phía trước nhất. Trường giã thương thai cản chỉ ạ nạ gã ngộ đem di động hình thức điều chỉnh làm định nhanh tuần hành, cứ việc tại tên lửa đẩy công suất toàn bộ triển khai dưới tình huống, bạch hổ có thể trong thời gian cực ngắn xuyên qua thị thị kiến lãnh địa, nhưng phía sau những chiếc xe này là khẳng định theo không kịp. Ta sẽ dùng mỗi giờ 140 cây số tốc độ tiến hành mở đường, nếu có người không có lòng tin đuổi theo cái tốc độ này lời nói, ta đề nghị hiện tại liền trở về Ngọc Môn hoặc là chờ đợi cự nhân đổi khôi phục lại bình tĩnh. Trường giã thương thai cản chỉ ạ nạ gã ngộ nói, ta cho các ngươi 1 phút cân nhắc thời gian. 3 chiếc xe lúc này quay đầu hướng lúc đến phương hướng chạy đi chờ nửa phút sau, lại có 2 chiếc xe yên lặng tối lui ra khỏi đội ngũ. Chương 546, màu đen nước suối chương 546, màu đen nước suối đợi đến 1 phút kết thúc, còn lưu tại nguyên địa còn thừa lại 35 chiếc xe, có gần 1/3 người lựa chọn lui bước. Đuổi theo. Trường giã thương hai cản trị ạ nạ gã ngộ nói xong mấy chữ này, liền khởi động cơ thể. Bạch hổ cơ giáp cước bộ lắp đặt có ẩn tàng vòng tổ, đồng thời còn có được phun ra đệm khí, cho dù là tại không tá trợ tên lửa đẩy dưới tình huống, cũng có thể tại bằng phẳng địa thế trên nhẹ nhõm đạt tới 100 cây số giờ, mà 140 cây số giờ chỉ cần cơ thể bảo trì một cái so sánh khí động tư thế, lại thêm 2 đến 4 cái phụ trợ tên lửa đẩy dùng nhỏ nhất chuyển vận công suất cho cơ thể cung cấp bộ phận lực đẩy như vậy đủ rồi. Nhưng đối với thợ săn cùng lính đánh thuê nhóm mà nói, 140 cây số giờ cũng không tính là cỗ xe cực tốc, dùng bọn hắn những này cải tiến xe tính năng, cơ bản đều có thể chạy đến hơn 200. Tại cái tốc độ này xuống, có thể hay không lật xe tính quyết định nhân tố đã không còn là kỹ thuật, mà là hành khách trên xe nhóm bất ý. Chỉ cần ép đến một khối lớn một chút tảng đá, chỉnh chiếc xe liền sẽ trực tiếp mất khống chế bay ra ngoài. Dùng cái tốc độ này là tút xe, nếu như bên trong hành khách không phải loại kia có đẳng cấp cao nhục thể cường hóa tế bào nhân người lây bệnh mà nói, còn sống sát suất cơ bản là không. Trường giã thương thai cản chỉ ạ nạ gã ngộ tựa hồ cũng là cân nhắc đến vấn đề này, trực tiếp gia tăng cơ thể lòng bàn chân đệm khí máy phun xuất lực, lại phối hợp cơ thể mặt ngoài tâm chắn năng lượng, bạch hổ những nơi đi qua, trên mặt đất tất cả tảng đá cùng miếng đất đều sẽ bị nghiền nát, biến thành một đầu tuyệt đối bằng phẳng con đường. Nơi này chính là thị thịt kiến lãnh địa a. Lái hạng nặng xe kéo kế toán nhìn xem bốn phía ra bị nẻ khô cạn địa khối, cưỡng ép áp chế chính mình nội tâm tâm tình khẩn trương. Trên mặt đất có rất nhiều giống như là đũa đâm ra tới lỗ thủng, mỗi khi bánh xe từ những này lỗ thủng trên ép qua thời điểm, liền sẽ có một ít tất tất tác tác âm thanh từ lỗ thủng nội bộ truyền đến. Ngay từ đầu loại thanh âm này còn 10 điểm yếu ớt, sẽ trực tiếp bị xe chiếc hành xử âm thanh cho che lại, nhưng dần dần, tất tất tác tác âm thanh trở nên càng ngày càng vang, nó không chỉ là đơn thuần biến hướng, đồng thời còn nương theo lấy mặt đất rất nhỏ chấn động, liền phảng phất một giây sau liền sẽ có vô số kẻ thịt kiến từ những này trong lỗ thủng dũng mãnh tiến ra, giống như là thủy triều một dạng bao phủ cả chi đội xe. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác sợ hãi chậm rãi xông lên chúng nhân trong lòng. T. Đây là thịt kiến phát ra âm thanh sao? Một thợ săn nghe răng trợn mắt nói, mà nó, thật làm cho da đầu run lên. Ta cũng không dám nghĩ cái này dưới lòng đất đến tột cùng giấu bao nhiêu chỉ thị thịt kiến. Tế bào nhân giám sát thiết bị đã phá trận. Ngồi tại bên cạnh hắn một tên khác thợ săn nhìn xem chỉ số nhảy loạn đồng hồ đo, số lượng nhiều lắm. Mà lại mỗi một cái thịt kiến đều là một đoạn độc lập tế bào nhân đoạn ngắn, dụng cụ căn bản đo không ra thịt kiến chuẩn xác số lượng. Đừng đi suy nghĩ gì số lượng, vẫn là ngẫm lại đám côn trùng này lúc nào sẽ chui ra ngoài đi. Lái xe cũng không quay đầu lại nói, mà nó, ta hiện tại chỉ nghĩ tranh thủ thời gian lái rời cái địa phương quỷ quái này. Có rảnh cái bình sao? Giúp ta đem xăng thùng lấy tới. Hàng sau thợ săn tiện tay đem tế bào nhân giám sát thiết bị nhét vào chỗ ngồi dưới đáy, mặc kệ có hữu dụng hay không, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Làm tất tất tác tác âm thanh vang tới trình độ nhất định về sau, không khí đột nhiên lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh. Ngay sau đó, những này rầm rạp chẳng chịt trong lỗ thủng liền bắt đầu dâng trào ra một cỗ màu đen nước suối. Nói đúng ra, đó cũng không phải nước suối, mà là từ vô số đường kính không đến 1 cm thịt kiến tụ tập mà thành trục chiều. Những này thịt kiến đã bị áp lực cực lớn đưa đẩy đến cách xa mặt đất cao mười mấy mét giữa không trung. Tiếp đó bọn chúng liền tại thợ săn cùng lính đánh thuê nhóm hoảng sợ ánh mắt bên trong, như mưa to giống như rơi xuống. Thanh thúy tiếng đánh không ngừng mà từ trần xe truyền đến, hai cái cầm trong tay rót đầy sang bình nước khoáng thợ săn liếc nhau một cái, đồng thời từ đồng bạn trong mắt thấy được sợ hãi cùng mờ mịt. Lúc trước liên quan tới thịt kiến tình báo chỉ nhắc tới đến thịt kiến sẽ từ xào huyệt lỗ thông gió bên trong chui ra ngoài tập kích nhân loại cùng dụng cụ di chuyển, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua bọn chúng sẽ mượn nhờ dưới đất một loại nào đó khí thể áp lực đem chính mình ném đến giữa không trung, tiếp đó từ trên xuống dưới đối kẻ xông vào phát động công kích. Cái này muốn làm sao ứng phó? So với thanh thúy tiếng đánh càng làm cho người ta sợ sệt chính là thịt kiến rác hút và cắt, đào đục kim loại âm thanh, những cái kia rơi vào trần xe thịt kiến hơn 90% đều đã bị đơn bay ra ngoài hoặc là từ trần xe hai bên lăn xuống. Nhưng còn lại một thành lại là dùng chính mình chân đốt cuối cùng móc câu vững vàng cố định tại trên mũi xe, bắt đầu từng ngụm gặm ăn lên trần xe kim loại vật liệu. Cơ hồ mỗi một chiếc xe mặt ngoài đều bọc đầy màu đen thịt kiến, từ xa nhìn lại, tựa như là từng cái tại hắc hạt vườn bên trong lăn vài vòng gạo nếp từ giống như, duy chỉ có duy trì sạch sẽ trạng thái liền chỉ còn lại mở đường bạch hổ. Những cái kia rơi trên người bạch hổ thịt kiến trong nháy mắt liền đã bị tâm chắn năng lượng cho đốt thành cho tàn, liền cặn bã đều không có còn lại. Lão bản, hạng nặng xe kéo trên kế toán nhìn xem những cái kia ghé vào kính chắn gió trên ăn như gió cuốn thịt kiến. Trong lòng hiện lên một tia tuyệt vọng, những này giống như là con kiến một dạng ủy vật trừ huyết đục cùng kim loại bên ngoài, thậm chí ngay cả thủy tinh cũng tại bọn chúng thực đơn bên trong. Ta chết chắc. Lão bà ngươi không cần quản chúng ta những người này, thừa dịp đám côn trùng này còn không có đem ta ăn hết, ta đem xe kéo trên dự bị đạn dược cùng năng lượng khối đưa cho ngươi. Ngươi cầm lên đi nhanh lên. Kế toán vừa nói một bên duỗi ra một cái tay bắt lấy một cây ở vào tay lái dưới đáy cần điều khiển, xe kéo phần sau một đầu trước kia ở vào xếp chồng trạng thái cánh tay máy mở rộng ra, cánh tay máy phía trước câu chảo treo lên hai cái 1 mét vuông giường kim loại. Cũng không có chờ cánh tay máy đem cái dương đưa ra đi, đồng dạng bò đẩy thịt kiến cánh tay máy lại đột nhiên phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng rên rỉ, sau đó toàn bộ cánh tay máy liền đã mất đi tất cả lực lượng, nặng nề mà rơi đập xuống dưới. Bình một tiếng vang, hai cái dương kim loại nện ở kệ hàng phía trên, đem công thép hình mối hàn mà thành kệ hàng đều cho nện biến hình. Thao. Kế toán nhịn không được trách mắng một cái chữ thô tục, khống chế cánh tay máy chất lỏng trang bị đã bị đám côn trùng này cho cắn nát. Bạch hổ lúc này đã chậm lại tốc độ, nó một cái tay khoác lên hạng nặng xe kéo một bên, một cái tay khác đầu ngón tay phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm, dọn dẹp cuốn tại xe kéo phòng điều khiển bên ngoài thị kiến, trưởng giã thương thai cản chỉ ạ nạ gã ngộ tựa hồ còn không có ý định từ bỏ chính mình tên này trung thực thuộc hạng. Lão bản, vô dụng. Gầm xe cũng bỏ đẩy thị kiến. Bọn chúng khắp nơi đều là. Kế toán một tay nắm lấy tay lái, một cái tay khác đã cầm súng lục bên hông, không bao lâu, bọn chúng liền sẽ gặm xuyên phía ngoài thép tấm, tiến vào khoang điều khiển. Ta biết chờ đợi ta là cái gì. Lão bản ngươi vẫn là thẳng mình đi thôi. Kế toán xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, đằng sau đội xe tình huống càng thêm hỏng bét, rất nhiều cỗ xe đều lẫn nhau phát sinh va chạm, lật úp lật nghiêng, bạo tạc bốc cháy cỗ xe chỗ nào cũng có, còn theo sát lấy xe của bọn hắn lắc đắc không có mấy. Có thể cho dù là cái này lắc đắc không có mấy chiếc xe, trên thân xe cũng bỏ đầy rậm rạp chẳng chỉ thị kiến. Cả chi đội xe hủy diệt, cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Không có người sẽ dự liệu được, thị kiến vậy mà lại dùng như thế một loại không thể tưởng tượng phương thức, hướng đội xe phát động tập kích. Tần số truyền tin bên trong truyền đến cuồng loạn tiếng chửi rủa cùng đứt quãng tiếng kêu thảm thiết, mơ hồ còn có thể nghe được bảy kiến nuốt huyết nhục lúc cái kia làm cho người không rét mà run tiếng vang. Kế toán thở dài, giơ súng lục lên, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Chương 547,
đội xe đoàn diệt chương 547, đội xe đoàn diệt thật có lỗi, lao bằng hữu. Ngồi tại Bạch Hổ khoang điều khiển bên trong trưởng giã thương thai cạn chỉ ạ nạ gà ngộ thở dài, đưa tay bắt lấy bó tại giường kim loại trên xích sắt, tiếp đó buông lỏng ra vịn hạng nặng xe kéo cái tay kia. Rất vinh hạnh có thể trở thành thuộc hạ của ngài. Kế toán như chút được gánh nặng âm thanh từ tần số truyền tin bên trong truyền đến, sau đó liền một tiếng trầm muộn súng vang lên. Hạng nặng xe kéo tốc độ đột nhiên chậm lại, cùng cao tốc trượt bên trong Bạch Hổ kéo dài khoảng cách, sau đó, thân xe ngồi chỗ cối, lật úp, liên tục lộn mấy vòng, nặng nề mà đâm vào đằng sau xông lên một cỗ trang giáp trên xe biển dã. Một tiếng vang thật lớn, ánh lửa ngút trời mà lên, vô số kẻ thị thịt kiến đã bị tại trong ngọn lửa điên cuồng gặm ăn cháy hừng hực thi hài, bọn chúng không biết đau đớn, không sợ tử vong, cũng không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức, bọn chúng đã bị ấp ra sứ mạng duy nhất chính là trên thế giới này thu lấy tận khả năng nhiều sinh vật chất, tiếp đó mang cho trốn ở chủng tổ chỗ sâu kiến chúa. Long Thành quân bảo vệ thành đã từng đối phiến khu vực này phát khởi hai lần diệt trùng hành động, lần thứ nhất diệt trùng hành động vận dụng mấy chục phát đào đất bom, trực tiếp nổ chết ở vào chủng tổ chỗ sâu kiến chúa. Lần thứ hai diệt trùng hành động thì là dùng máy bay không người lái đem đại lượng hỗn hợp dưỡng khí chất keo trạng tiêu đốt tề thuận những cái kia lôi thùng rót vào đến chủng tổ bên trong, đem chủng tổ đốt đi một sạch sẽ. Nhưng đều vô dụng, chỉ cần một đoạn thời gian không lâu, thì thịt kiến liền sẽ lại lần nữa xuất hiện tại khu vực này, một lần nữa sinh sôi ra một số lượng khổng lồ quần thể tới. Nhân viên nghiên cứu nhóm phát hiện, chỉ cần kiến chúa tử vong, tại còn thừa sống sót thịt kiến bên trong, cường tráng nhất cái kia cá nhân sẽ lập tức phát sinh biến dị, biến thành một cái mới kiến chúa. Nhân viên nghiên cứu ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là bởi vì một loại nào đó tin tức tố tác dụng, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, loại này biến dị cùng tin tức tố cũng không có quan hệ, cho dù may mắn còn sống sót thịt kiến khoảng cách tổ kiến rất xa, nó vẫn như cũ có thể cảm ứng được kiến chúa chết đi, đồng thời hoàn thành loại này kế thừa thức biến dị. Cái này tựa hồ là ở vào thịt kiến tế bào nhân bên trong một cái tầng dưới chốt logic, những này thịt kiến càng giống là một cái chỉnh thể mà không phải một đám sinh vật, mà cái gọi là kiến chúa cũng không phải bảy kiến thủ lĩnh, mà là cái này chỉnh thể sinh sôi khí quan cùng năng lượng vật chất dự trữ khí quan. Về sau, nhân viên nghiên cứu nhóm suy nghĩ một cái biện pháp, bọn hắn không còn trực tiếp giết chết kiến chúa, mà là đem kiến chúa bắt được đồng thời thu nhận, dạng này kiến chúa đã không tử vong dẫn đến mới kiến chúa xuất hiện, cũng có thể trình độ lớn nhất ngăn chặn giã ngoại thịt bảy kiến số lượng tăng trưởng. Nhưng ở thịt kiến kiến chúa bị thu nhận về sau thứ 42 giờ, thịt kiến kiến chúa thân thể cơ năng liền toàn bộ suy kiệt, bất kể đám kia nhân viên nghiên cứu dùng cái gì biện pháp, đều không cách nào đem kiến chúa cấp cứu sống. Cùng lúc đó, mới thịt kiến kiến chúa lại một lần nữa xuất hiện ở trong hoang mạc. Ngoại trừ tử vong, nếu như thịt kiến kiến chúa không cách nào bình thường chấp hành tập trung sinh vật chất, sinh sôi phổ thông thịt kiến cái thể nhiệm vụ, kiến chúa liền sẽ tự mình tử vong, từ đó để còn lại thịt kiến bên trong đạn sinh ra một cái có thể chấp hành những nhiệm vụ này mới kiến chúa. Bởi vậy, chỉ dựa vào khống chế kiến chúa phương thức, không cách nào khống chế toàn bộ thịt kiến tộc đàn. Tiết chọn từ thịt kiến nghiên cứu báo cáo quyển 14, thứ 6 chương. Muốn tiêu diệt toàn bộ thịt kiến tộc đàn, nhất định phải giết chết mỗi một cái thịt kiến. Trên thực tế, lấy trước mắt chính phủ liên bang hiện huống, chúng ta cho rằng không có làm như thế tất yếu. Thịt kiến cơ hồ sẽ không rời đi ở vào hành lang Hà Tây khu không người bên trong cố hữu lãnh địa, căn cứ lần thứ 3 đặc thù thí nghiệm kết quả, cho dù đem thịt kiến kiến chúa phóng sinh tại cái khác địa phương, nó cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trở về khu vực kia. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta có thể nhận định, cái kia quỷ vật đối trước mắt nhân loại văn minh cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiết chọn từ thịt kiến nghiên cứu báo cáo quyển số 16 thứ nhất chương. Các tờn tiến sĩ cho rằng thịt kiến dưới lãnh địa khả năng tồn tại đặc thù nào đó quỷ vật, chính là bởi vì loại này quỷ vật nguyên nhân mới khiến cho thịt kiến từ đầu đến cuối chiếm cứ tại nơi đó khu. Chúng ta vì thế tổ chức 3 lần thăm dò nhiệm vụ, điều động chúng ta tại Long Thành có thể điều động tất cả tài nguyên, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Trương An phía đề nghị chúng ta đình chỉ cái kia nghiên cứu hạng mục, lý do là thịt kiến không có đủ giá trị nghiên cứu. Các tờn tiến sĩ lại kiên trì muốn tiến hành nghiên cứu, Trương An phía không có bác bỏ các tờn tiến sĩ thỉnh cầu, nhưng lại đình chỉ đối cái kia nghiên cứu hạng mục cấp phát. Tiết chọn từ liên quan tới thịt kiến nghiên cứu báo cáo bổ sung văn kiện thứ tư đoạn. Long Thành quân bảo vệ thành đáp ứng các tờn tiến sĩ thỉnh cầu, hứa thượng tá cho rằng quỷ vật nên bị tiêu diệt rơi, thanh trừ hết thịt kiến, chí ít có thể tại khu không người bên trong mở ra một đầu an toàn hơn con đường. Ghi chú, hứa thượng tá là Long Thành quân bảo vệ thành bên trong phái chủ chiến, kiên định cho rằng quân đội không nên cố thủ Long Thành, mà là hẳn là chủ động xuất kích, thu hồi trước mắt trên bản chất đã cùng luân hãm khu không có khác biệt hành lang Hà Tây khu không người, nhưng ở 3 lần đặc biệt hành động quân sự về sau, các binh sĩ phát hiện, thịt kiến sẽ có ý thức đem trứng trùng chôn giấu tại hoang mạc các ngõ ngách, cho dù lãnh địa bên trong thịt kiến đã bị toàn bộ tiêu diệt. Những cái kia che giấu trứng trùng cũng sẽ lập tức gấp, đồng thời đản sinh ra mới kiến chúa. Bọn chúng tựa như là con rắn đồng dạng, căn bản giết không hết. Các tờn tiến sĩ yêu cầu quân bảo vệ thành tiếp tục phối hợp hắn công việc nghiên cứu, đồng thời hứa hẹn có thể thông qua tế bào nhân phương diện kỹ thuật triệt để tiêu diệt đám côn trùng này, nhưng quân bảo vệ thành cự tuyệt. Tiết chọn từ các tờn nọn tiến sĩ trợ thủ nhật ký, cái kia văn kiện vì cấp mã hóa văn kiện. Khi biết trưởng giã thương thai cản chỉ ạ nạ gà ngộ đội xe đã bị thịt kiến đoàn diệt về sau, Trúc Long không khỏi thở dài nói, đây mới là tự do thợ săn trạng thái bình thường. Rất nhiều người coi là tự do thợ săn tựa như trong tiểu thuyết siêu năng lực giả đồng dạng, không chỉ có lấy đủ loại siêu việt thường nhân năng lực, còn có thể lợi dụng năng lực của mình nhẹ nhõm kiếm được cao hơn nhiều người bình thường tiền lương thù lao. Nhưng trên thực tế, tự do thợ săn tuyệt đối xem như một cái cao nguy nghề nghiệp, tử vong loại chuyện này đối bọn hắn mà nói chính là chuyện thường ngày. Ta trước đây quen biết không ít sinh động tại Long Môn thợ săn, nhưng bây giờ còn sống 10 không còn một.
Rất nhiều người thợ săn kỳ thật rời chức không bao lâu liền hối hận, nhưng muốn một lần nữa biến trở về đăng ký thợ săn, nhưng so sánh từ đăng ký thợ săn biến thành tự do thợ săn muốn khó nhiều lắm, những cái kia điều kiện 99% tự do thợ săn đều không cách nào thỏa mãn. Thời gian trôi qua thoải mái tự do thợ săn ta xem không phải thật nhiều sao? Tôn Hằng hỏi. Người sống sót sai lầm thôi, như loại này đã bị thịt kiến ăn hết, hoặc là chết tại cự nhân đổi bên trong thợ săn, ở tại nội địa người mãi mãi cũng sẽ không biết chuyện xưa của bọn hắn. Trúc Long nói, chỉ có những cái kia số rất ít kẻ mạnh hoặc là may mắn, mới có thể biến thành cố sự tại mọi người trong miệng lưu truyền ra tới. Mặc dù bọn này đã bị thịt kiến ăn hết thợ săn rất đáng thương, nhưng đây cũng là một loại tự nhiên sàng chọn đi. Nếu như ngay cả thịt kiến loại này quỷ vật đều giải quyết không hết mà nói, cùng chúng ta đi Ai Cập sẽ chỉ cản trở. Nói không chừng sẽ còn chết được thảm hại hơn. Tôn Hàng dùng bình tĩnh ngữ khí nói, Trúc Long, ngươi cảm thấy loại này khảo hạch phương thức sẽ có hay không có điểm quá tàn khốc? Trúc Long, thế giới này vẫn luôn rất tàn khốc. Chương 548, ký sinh thí nghiệm chương 548, ký sinh thí nghiệm thế giới này vẫn luôn rất tàn khốc. Chỉ là rất nhiều người không ý thức được điểm này, cho dù ý thức đến, cũng bởi vì bất lực cải biến hiện trạng, chỉ có thể lựa chọn dùng đủ loại phương thức tê liệt chính mình. Cũng tỉ như nói hiện nay liên bang nghị hội, mặc dù một mực có người nhà danh thế giới chính là một cái cự đại gánh hát rong, nhưng là có năng lực ngồi lên vị trí kia người tuyệt đối không thể nào là người ngu. Nội tâm của bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng tại tương lai không xa, nhân loại văn minh sẽ đối mặt với so với lần thứ nhất quỷ vật chiến tranh còn muốn càng thêm nghiêm trọng nguy cơ. Nhưng bọn hắn thái độ hiện tại liền như là đem đầu vùi vào hạt cát bên trong đà điểu đồng dạng, chỉ cầu duy trì hiện trạng, làm người xa vào đến bất lực tuyệt vọng trong cảnh địa. May mắn tâm lý tổng hội chiếm cứ lý trí cao điểm. Bọn hắn sẽ nghĩ đến, có lẽ trong tương lai trong một tháng, nguy cơ còn sẽ không giáng lâm. Lại có lẽ là một năm, lại có lẽ là nguyên một giới nhiệm kỳ. Làm loại này may mắn tâm lý đã bị dần dần phóng đại về sau, đại não liền sẽ dần dần tê liệt chính mình. Bọn hắn sẽ cho rằng trước mắt hiện trạng sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nguy cơ có lẽ sẽ đến, nhưng đợi đến nguy cơ đến ngày đó, có lẽ mình đã từ nhiệm, lại có lẽ mình đã vĩnh biệt cõi đời, vậy cái này cái gọi là nguy cơ cùng mình lại có quan hệ thế nào đâu? Giao cho hậu nhân liền tốt rồi. Có một câu nói làm cho tốt, sau khi ta chết, cái nào quản hắn hồng thủy ngập trời. Bùi Tông Tuyển là muốn thay đổi hiện trạng, thế nhưng là hắn chết. Hắn không chỉ có chết rồi, còn đem cái này đại bao phục một mạch ném cho Tôn Hàng. Tôn Hàng cũng rất muốn làm đà điểu, thế nhưng là nếu như ngay cả hắn cũng làm đà điểu mà nói, cái này thao đạn thế giới liền thực xong đời. Hắn là thật không thích quỷ vật thế giới, thậm chí đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy phát ra từ nội tâm chán ghét, bất kể là những cái kia nhìn nhiều vài lần liền điên cuồng rơi san nhiều sóng thể, vẫn là làm cho người buồn nôn mù máu cùng thịt tối, hoặc là những cái kia đốt não quỷ dị logic cùng nghịch lý. Đại khái cũng chỉ có tâm lý vật mẹo biến thái mới có thể thích thế giới như vậy a. Tôn Hàng ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài hai cây số, đầu kia còn tại trong hố cô kén khổng lồ đông trùng hạ thảo, tại trung quanh của nó, trong không khí tỏ khắp lấy đại lượng nhỏ xíu màu trắng hạt tròn, từ xa nhìn lại giống như là một đoàn đã bị một loại nào đó lực trưởng cho vòng tại nguyên chỗ xương mù dày đặc đồng dạng. Căn cứ chủ não quan chắc cùng phân tích, những này màu trắng hạt tròn trên thực tế là quỷ vật phun ra bào tử. Loại này bào tử một khi tiếp xúc đến động vật liền sẽ lập tức bám vào đi lên, đồng thời cấp tốc nảy mầm ra đại lượng mầm quản. Ngay sau đó, những này mầm quản sẽ bài tiết ra một loại có cường tính ăn mòn môi, có thể cấp tốc phân giải túc chủ ngoài ra tế bào, trợ giúp mầm quản xâm lấn đến túc chủ thể nội, từ đó hấp thu túc chủ dinh dưỡng, tại túc chủ thể nội đại lượng sinh sôi. Túc chủ đại não cùng thần kinh hệ thống là trước hết nhất lọt vào phá hư, loại này thực quần loại quỷ vật sẽ xảy ra thành một cái tương tự khí quan thay thế bọn chúng, đồng thời cùng túc chủ thân thể tương liên, từ đó đạt thành thao túng túc chủ thân thể mục đích. Tôn Hàng từ hoang mạc bên trong bắt một cái chuột sa mạc cùng một cái bọ cạp ném vào bào tử tỏ khắp trong vùng, tuần tự không đến 2 phút, cả hai trên thân liền dính đầy màu trắng bào tử, những này bào tử tại tiếp xúc đến túc chủ về sau cứng rắn chất sắc ngoài liền sẽ hòa tan, biến thành một loại dịch nhuận trạng vật chất dính chặt tại túc chủ bên ngoài thân. Nhìn qua giống như là cuốn tại túc chủ bên ngoài thân mạng nhện đồng dạng. 5 phút sau, chuột sa mạc bên ngoài thân lông tóc chóc ra hầu như không còn, lộ ra dưới đáy bởi vì ăn mòn mà trở nên nát giữa làn da. Ở trong quá trình này, chuột sa mạc biểu hiện được phá lệ yên tĩnh, đã không có biểu hiện ra khẩn trương cùng một bội, cũng không có ý đồ thoát đi. Chủ não phỏng đoán, trùng thảo quỷ vật bảo tử vật bài tiết ngoại trừ ăn mòn bên ngoài, lớn tỷ lệ còn có tê liệt hoặc là chấn định tế tác dụng. Đến mức bọ cạp, thì là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích mặc cho sợi bông trạng sợi nấm đem toàn bộ thân thể đều cho bao khỏa vào. Mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều mảnh khảnh sợi nấm xuyên thấu bọ cạp giáp xác, xâm lấn đến bọ cạp thể nội. 22 phút thời điểm, đã đại biến dạng chuột sa mạc bắt đầu xuất hiện một chút quỷ dị động tác, nó phảng phất là uống rượu say giống như, hai chân đứng thẳng mà lên, nhẹ nhàng lương lương đi về phía trước mấy bước, sau đó liền một đầu cắm ngã xuống trên mặt đất, bắt đầu giống như con kia khổng lồ trùng thảo một dạng cô kén. Chuột sa mạc đại não cùng thần kinh hệ thống đã bị thực quần quỷ vật cho thay thế. Trúc Long nói, xem bộ dạng này, đại khái là khống chế chuột sa mạc nấm còn không có quen thuộc muốn thế nào thao túng cái này thân thể. Thứ 24 phút, giống như là chết một dạng bọ cạp đột nhiên sát chết bù dậy, bắt đầu khắp nơi bỏ loạn. Rất nhanh, nó liền cùng còn tại cô kén chuột sa mạc đụng vào nhau. Bọ cạp đầu tiên là chần chờ một lát, sau đó liền đem chính mình đuôi kim châm vào chuột sa mạc thể nội. Nhận công kích chuột sa mạc đống nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp xé đứt bọ cạp cái đuôi, sau đó đem bọ cạp hung hăng đánh bay ra ngoài. Đứt gãy đuôi bọ cạp châm còn lưu tại chuột sa mạc trên thân, chỗ đứt sợi nấm bắt đầu ở chuột sa mạc trên thân lan tràn, đồng thời, chuột sa mạc thể nội cũng chui ra rất nhiều sợi nấm, bắt đầu đảo ngược xâm lấn cái này đoạn còn rơi rất lại ở trên người đuôi bọ cạp. Vốn là đồng căn sinh, cớ gì hại nhau? Thấy cảnh này, Tôn Hàng nhịn không được thấp giọng cảm khái nói, vậy đại khái cũng là quỷ vật sinh tồn sách lược một trong. Trúc Long suy tư nói, bao tử tại ký sinh khác biệt tốc chủ về sau, chính là một cái độc lập cá nhân, cứ việc bọn chúng có cộng đồng mẫu thể, nhưng là tại ác liệt sinh tồn hoàn cảnh bên trong, cho dù là thân huynh đệ cũng là chính mình đối thủ cạnh tranh. Tựa như là nuôi cổ đồng dạng, chỉ có mạnh nhất cái kia cá nhân mới có tư cách sống sót xuống dưới. Bị quăng đến một bên bọ cạp tại ngắn ngủi điều chỉnh về sau, liền lại lần nữa xông về chuột sa mạc, đôi kia mạnh mẽ hai càng trong nháy mắt liền kẹp lấy chuột sa mạc chi sau. Nhưng lúc này, chuột sa mạc thể nội nấm tựa hồ đã hiểu muốn thế nào thao túng cỗ thân thể này, nó dùng chính mình chân trước đè lại bọ cạp xuống lưng, đồng thời tại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm liền cắn rơi mất bọ cạp mấy cái chân đốt. Ngay sau đó, chuột sa mạc liền dùng nó sắc bén kia răng cắn mở ra bọ cạp phần lưng giáp xác, đồng thời gắt gao bảo trì lại cái tư thế này. Tại đem hình ảnh phóng đại gấp mấy trăm lần về sau, Tôn Hàng nhìn thấy có thật nhiều sợi nấm từ chuột sa mạc hốc mắt, xoang mũi cùng bên trong miệng đưa ra ngoài, chui vào bọ cạp thể nội, mà cùng lúc đó, bọ cạp thể nội cũng có thật nhiều sợi nấm từ trong vết thương chui ra, cùng chuột sa mạc sợi nấm lẫn nhau dây dưa, xâm nhập vào chuột sa mạc thể nội. Hai con trên một giây còn tại kịch liệt chém giết động vật lúc này đã hoàn toàn cứng đờ, chỉ còn lại lẫn nhau thể nội sợi nấm còn tại phát động tiến công. Tôn Hàng đột nhiên cảm thấy, loại công kích này hành vi có lẽ cũng không phải là cái gọi là không sống muốn chết, ngược lại càng giống là một loại dung hợp. Càng ngày càng nhiều sợi nấm từ cả hai thể nội chui ra, cuối cùng triệt để đem chuột sa mạc cùng bọ cạp thân thể bao vào, tạo thành một đại đoàn giống như là sợi bông một dạng đồ vật. Lúc này, chuột sa mạc cùng bọ cạp thể nội ký sinh sợi nấm cũng sớm đã không phân khác biệt, từ tế bào nhân kiểm tra kết quả đến xem, cả hai tế bào nhân tần suất cũng tại trải qua nhiều lần biến hóa về sau, dung hợp trở thành một cái chỉnh thể. Chương 549, một thứ 45 phút thời điểm, cái này đoàn sợi bông bắt đầu chậm rãi hướng trong hố khổng lồ đông trùng hạ thảo bỏ qua, cho đến rơi vào trong hầm, hoàn toàn biến mất tại Tôn Hàng trong tầm mắt mới thôi. Đây coi như là trở về mẫu thể đi. Tôn Hàng thầm nói. Nhìn như vậy đến, những này chia ra đi bảo tử cũng không phải là độc lập cá nhân, mà là vì mẫu thể thu thập chất dinh dưỡng từ thể. Trúc Long trầm tư nói, ngươi không cảm thấy loại này thực quần loại quỷ vật cùng trưởng gia thương thai cảm chỉ ạ nạ gã ngộ bọn hắn gặp gỡ thị thịt kiến có điểm giống sao? Cái này cấu tạo quỷ vật cũng không hiếm thấy. Chủ nào nói, lợi dụng tổ hong thức tư duy mạng lưới khống chế cả một tộc bầy, dựa vào từ thể vì mẫu thể cung cấp chất dinh dưỡng quỷ vật, trước mắt đã phát hiện tổng cộng có 674 loại, trừ bỏ lần này hành động phát hiện khổng lồ thực quần loại quỷ vật, chỉ là tại hành lang Hà Tây khu không người khu vực. Cái này quỷ vật liền tồn tại 19 loại. Vậy cái này loại quỷ vật xem như một cái tộc đàn, vẫn là một cái quỷ vật? Trúc Long hỏi. Trên lý luận mà nói, hai loại thuyết pháp đều có thể. Chủ não hồi đáp, có học giả đề xướng căn cứ loại này quỷ vật một chút đặc thù chi tiết đem nó tiến hành càng tỉ mỉ phân loại, nhưng cái kia sướng nghị cũng không có đã bị chủ lưu học phái tiếp nhận. Song phương tiến hành qua vài lần kịch liệt biện luận, nhưng mỗi lần đều dùng không có kết quả chấm dứt. Bởi vậy tại cái này quỷ vật tại cụ thể định nghĩa trên giới hạn 10 điểm mơ hồ. Thuyết pháp này ngược lại là thật phù hợp ta đối với trước mắt quỷ vật nghiên cứu lĩnh vực cứng nhắc ấn tượng. Trúc Long bất đắc dĩ cười cười, vì điểm lông gà vỏ tỏi sự tình sẽ thành cuối bụi. Đám kia nghiên cứu người điên còn tại hồ loại chuyện này. Đương nhiên quan tâm, càng là si mê với quỷ vật nghiên cứu người, càng dễ dàng để tâm vào chuyện vụ vặt. Trúc Long thở ra một hơi dài, ngay tại năm ngoái, Thiên Su Tháp hai tên nghiên cứu viên vì cho một đoạn phát hiện mới quỷ vật tế bào nhân đoạn ngắn mệnh danh mà ra tay đánh nhau, một người đoạn mất 3 cây xương sườn cùng mũi, còn có một người khác bộ mặt làn da đã bị dịch axit cho đại diện tích đốt bị thương. Cuối cùng hai người đều đã bị chỗ dùng trọng phạt, nếu như ta nhớ không lầm mà nói, hiện trên người bọn hắn xử lý hẳn là cũng còn không có hủy bỏ đi. Liên vi một cái tế bào nhân đoạn ngắn mệnh danh là luận văn tắc quyền sao? Tôn Hàng có chút không thể lý giải. Không phải, phát hiện cái kia tế bào nhân đoạn ngắn chính là bọn hắn đạo sư, hai người bọn họ danh tự chỉ có thể ở cái kia thiên luận văn ký tên phòng trong xếp tới thứ 5 thứ 6 vị trí. Trúc Long cười nói, mà lại bọn hắn muốn mạng tên đoạn ngắn chỉ là toàn bộ tế bào nhân đoạn ngắn bên trong một bộ phận, như loại này cần mệnh danh địa phương, đoạn này tế bào nhân bên trong chí ít có hơn 100 chỗ. Vậy bọn hắn là tại tranh cái gì? Không biết còn tưởng rằng hai người kia tại tranh láo bà đâu. Tôn Hàng nhịn không được nhà danh nói, lại nói, bọn hắn cho cái kia tế bào nhân đoạn ngắn lấy danh tự là cái gì? Trong đó một người là dựa theo tiêu chuẩn quy tắc tiến hành mệnh danh, cụ thể danh tự ta quên, dù sao phía trước là một đoạn chữ cái cùng với con số kết hợp thể, ta chỉ nhớ rõ cuối cùng 6 chữ số chữ là 070401, tượng trưng cho đây là ngày mùng ngày 4 tháng 7 giải mã đoạn thứ nhất tế bào nhân đoạn ngắn. Nhưng một tên khác nghiên cứu viên cho rằng giải mã công việc là chính mình tại thức đêm tăng ca thời điểm hoàn thành. Hắn đem số liệu đưa vào hồ sơ kho thời gian là ngày mùng ngày 3 tháng 7 23:57 phần, mặc dù số liệu xét duyệt là tại 0 giờ sau hoàn thành, hồ sơ nhập kho thời gian cũng tại ngày thứ 2 0 giờ, nhưng tế bào nhân đoạn ngắn sau 6 vị nhất định phải đổi thành 070309, nếu không chính là đối với hắn tăng ca đến đêm khuya chỗ bỏ ra vất vả phủ định. Ách, ta nhớ được tên kia là nói như vậy tới. Liên bị. Như thế mấy cái số lượng. Tôn Hàng gãi đầu một cái, sau đó thì sao? Về sau tên kia liền nắm lên chứa axit mạnh thí tây bình, hướng một người khác đập tới. Trúc Long núi bay. Vừa bạn khi đó ta bên ngoài chuyên cần bộ môn xếp trước, nghe được trong tháp cảnh báo vang lên, liền trực tiếp vọt tới thí nghiệm lầu đi. Ta chạy đến thời điểm, hai người này đã bị an ninh thành viên dùng phòng ngừa bạo lực xin đè xuống đất. Tôn Hàng, cho nên nói, ta thả rằng cùng ngoại cần bộ môn những cái kia người bình thường liên hệ, cũng không quá nguyện ý cùng đám kia áo khoác trắng tiếp xúc. Trúc Long nói, mặc dù thiên su ngoài tháp chuyên cần bộ môn đám kia quản sự gia hỏa có đủ loại tật xấu, nhưng ít ra suy nghĩ của bọn hắn mạch kín là bình thường. Chính phủ liên bang làm đà điểu, thiên su trong tháp nuôi đều là một đám người điên. Tôn Hàng không khỏi cảm khái, nhân loại văn minh có thể duy trì đến bây giờ, thực mẹ nó là một cái kỳ tích a. Cũng không phải tất cả mọi người là người điên. Những cái kia nghiên cứu viên thời gian dài không tiếp xúc xã hội, cũng không có bình thường giải trí hạng mục cùng xã giao, cả ngày liền đối các loại dụng cụ thí nghiệm và số liệu báo cáo nghiền ép đầu óc của mình. Thời gian dài muốn tâm lý không ra vấn đề cơ hội là chuyện không thể nào. Trúc Long nói, bất quá giống như Bùi lão, còn có thiên su trong tháp cái khác những cái kia cao tầng, bọn hắn vẫn rất có thấy xa. Ta đề nghị ngươi có rảnh về sau có thể nhiều cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, dù sao, thiên su tháp vận hành không thể hoàn toàn giao cho chủ não. Trúc Long chần chờ một lát, lúc này mới thấp giọng bổ sung một câu, nhân loại vận mệnh vẫn là phải nắm giữ tại nhân loại trong tay của mình. Hắn nói xong câu đó, nhìn thoáng qua Tôn Hàng treo ở bên hông thông tin thiết bị kết nối. Chủ não không có đối với cái này phát biểu bất luận cái gì quan điểm, tựa hồ là chấp nhận Trúc Long thuyết pháp. Xông ra thị tiến lãnh địa về sau, trưởng giả thương thai cản chỉ ạ nạ gã ngộ quay đầu nhìn một cái nơi xa dâng lên mấy đạo khói, mặc niệm mấy giây về sau, một lần nữa đem ánh mắt đặt ở con đường phía trước phía trên. Khi tiến vào thị kiến lãnh địa trước đó, hắn dùng bạch hổ nội trí siêu máy tính tính toán một cái cả chi đội xe tỷ lệ sống sót, máy tính nói cho hắn biết chí ít có 2/3 người có thể còn sống sót, vậy thì tại màu đen nước suối từ cái kia vô số cái con suối bên trong phun ra ngoài về sau, số này giá trị liền bắt đầu điên cuồng ngã xuống, một mực ngã xuống chỉ còn một mới dừng lại. Mà cái này một chỉ chính là chính hắn. Ngoại trừ bạch hổ bên ngoài, không ai có thể tại thị kiến 360 độ không góc chết vây công hạ may mắn còn sống sót. Bạch hổ có thể dùng tâm chắn năng lượng cùng máy phun đuôi lửa thiêu chết đường đi trên thị kiến, nhưng đối với từ bốn phương tám hướng nào về phía đội xe bầy kiến, bạch hổ có thể làm cũng chỉ có tự vệ mà thôi. Đưa tay thiêu hủy hai cái dương kim loại bề ngoài còn rơi rất lại thị kiến, trưởng giả thương thai cảm chỉ ạ nạ gã ngộ mở ra hai cái này đã bị gặm đến thủng trăm ngàn lỗ trang bị dương, vẫn khí tạm được. Trưởng giả thương thai cảm chỉ ạ nạ gã ngộ thở dài một tiếng. Trong dương bộ còn có một tầng dùng để chậm chấn tường kép, chui vào trong dương thị kiến còn không có đột phá tầng này từ chất keo trạng tụ hợp vật chế thành tường kép, trong dương chứa năng lượng khối cùng đạn dược tạm thời còn không có lọt vào bọn chúng phá hư. Đem năng lượng khối cùng đạn dược lấy ra, treo đầy tại cơ thể phần lưng trang bị trên kệ, trưởng giả thương thai cảm chỉ ạ nạ gã ngộ điều khiển bạch hổ chậm rãi hướng nam hoa trấn phương hướng di động. Hắn nhìn thoáng qua ngay tại điên cuồng đổi mới thợ săn diễn đàn, cơ hồ mỗi người cũng đang thảo luận lấy trước đây không lâu vừa mới ban bố treo giải trên trời, cũng không ít người đã bước lên tiến về nơi đây lữ trình. Nhìn tới, lại muốn chết rất nhiều người a. Chương 550, Trình Minh chương 550, Trình Minh. Trình Minh từ chen trúc trong đám người xuyên qua, thật vất vả tìm tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, hắn còn chưa kịp đem ba lô buông xuống, lập tức lại có ba cái tuổi tác cùng hắn tương tự người ở bên cạnh hắn cùng đối diện ngồi xuống. Người lây bệnh ở giữa lẫn nhau tế bào nhân cảm ứng để Trình Minh trong nháy mắt ý thức được, ba người này đều là chính mình đồng loại. Không chỉ là ba người này, cái này nguyên một tiết đoàn tàu trong xe hành khách, không sai biệt lắm chừng năm thành đều là người lây bệnh. Hoặc là nói, quỷ vật thợ săn. Đến mức còn lại năm thành, không phải bọn này đám thợ săn công tác, chính là đồng dạng dùng đi săn quỷ vật vì nghề nghiệp lính đánh thuê tự do, mặc dù những người này đều không có đeo vũ khí, nhưng này cổ cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt khí chất Trình Minh vẫn có thể một chút nhìn ra được. Nha, xem ra đều là đồng hành. Ngồi tại Trình Minh đối diện một cái ăn mặc rất thời thượng tuổi trẻ nữ tử nói, các ngươi hẳn là cũng đều là tiếp nhiệm vụ kia à? Không phải vậy đâu. Ngồi tại Trình Minh kế bên chính là một người mặc một kiện màu xám đậm áo giả kỳ thiếu niên, chiều cao của hắn nhìn ra đến có 1m8 trở lên, nhưng trên môi mềm mại lông tơ còn không có biến thành cứng rắn gốc dâu cằm, ngũ quan cũng lộ ra 10 điểm non nớt, nhìn qua tựa như là một cái dinh dưỡng tốt có chút quá mức học sinh cấp 3. Lương trừ đường sắt bộ môn quản lý chuyên môn đem tất cả tiến về trường an thợ săn cùng lính đánh thuê nhóm đều tập trung vào cái này khoang xe. Ngồi tại Trình Minh đối diện, cái kia cô gái trẻ tuổi nam nhân bên cạnh nói, đoán chừng là sợ duy nhất một lần xuất hiện quá nhiều người lây bệnh tụ tập, dẫn phát dân chúng khủng hoảng đi. Trình Minh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, lúc này trên đài ngắm trăng đã không giống vừa rồi như vậy người đông nghìn nghịt, vừa mới xuống xe các hành khách hoặc là chính là kéo lấy hành lý hướng lối đi ra đi, hoặc là chính là cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, tra hướng dẫn phần mềm hoặc là gọi lưới đỡ xe. Một người mặc cao bồi quần ngắn cao gầy thiếu nữ nhào vào một người mặc áo sơ mi trắng nam hải trong ngực, một người mặc màu đỏ người tình nguyện sau lưng người trẻ tuổi đang ngồi xổm ở một cái bên người lão nhân, giúp lão nhân kiểm tra tu sửa xuất hiện trục trặc xe lăn. Cái này nhóm đường sắt cao tốc chuyến xe số là J1944, từ Lương Trừ Tây trạm xuất phát, trạm cuối cùng Sóc Phương Thành, toàn bộ hành trình 2099 cây số, thời gian sử dụng 11 giờ 30 phút. Bất quá, đối với cái này khoang xe bên trong người mà nói, mục đích của bọn họ tất cả đều là J1994 ven đường ngừng Trường An bắt trạm, đường xe chỉ có ngắn ngủi 8 giờ. Trình Minh đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe thu hồi lại, bất ngờ phát hiện tại hắn nhìn chằm chằm bên ngoài ngẩn người cái này ngắn ngủi 1 phút bên trong, lân cận tòa ba người đã là trò chuyện một mảnh lửa nóng. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta muốn đi hộp đêm bao 10 cái, không, 20 cái mẫu nam. Cô gái trẻ tuổi hi hi ha ha nói, để bọn hắn từng cái đứng xếp hàng tới liếm đầu ngón chân của ta. Lớn lên giống là học sinh cấp 3 một dạng tên kia tuổi trẻ thợ săn thì là lắc đầu, không có ý nghĩa. Ta nếu có thể cầm tới tiền, ta muốn đi mua cặp kia hạn lượng khoản là giày chơi bóng, sau đó lại nạp 10 cái 648, á còn có. Tiểu đệ đệ, ngươi vẫn là sử nam sao? Cô gái trẻ tuổi đột nhiên nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tuổi trẻ thợ săn gương mặt hơi đỏ lên. Không có gì, liền hỏi một chút. Cô gái trẻ tuổi vẩy một cái tóc, ngồi ngay ngắn, thoáng có chút tận lực giơ lên ngực, ngươi cảm thấy tỷ tỷ ta xem được không? Bình thường. Tuổi trẻ thợ săn nhìn về phía nữ tử, ánh mắt lập tức biến thành mắt cá chết, không bằng ạ tù gì ạ nửa cái. Ạ tù gì ạ là ai? Cô gái trẻ tuổi biểu lộ có chút cứng đờ, lập tức truy vấn. Ta chơi một cái game điện thoại bên trong nhân vật. Tuổi trẻ thợ săn hồi đáp. Cắt. Trang giấy người. Cô gái trẻ tuổi đấy mắt toát ra vẻ khinh bỉ, thấp giọng lầu bầu nói, nhị thứ nguyên tử trạch sử nam. Đáng tiếc, bạch lớn cái này một thân tốt đối ra. Khoản này treo thưởng thế nhưng là có 5 tỷ đâu, coi như 500 người phân, mỗi người nắm bắt tới tay đều có thể có 10 triệu đâu. Ngồi tại nữ tử kế bên người kia nói, một khoản tiền lớn như vậy, các ngươi liền định lấy ra làm cái này. Vậy ngươi ý định làm gì? Cô gái trẻ tuổi quay đầu nhìn hắn một cái, cùng hắn thoáng kéo ra một tia khoảng cách. Mặc dù tên này thợ săn tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua cũng liền chừng 30 tuổi dáng vẻ, nhưng không biết vì cái gì, tổng cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Cô gái trẻ tuổi nghĩ nghĩ, nàng đại khái chỉ ở những cái kia cờ bờ giờ bên trong mỗi ngày tăng ca thêm đến chết, toàn bộ nhờ cà phê kéo dài tính mạng một thân ban vị trâu ngựa trên người có qua cảm giác tương tự. Đương nhiên là mua một bộ tại thân thành phòng ở a, dạng này ta hộ khẩu liền có thể từ lương trừ chuyển tới thân thành. Các ngươi là không biết, thân thành đăng ký thợ săn phúc lợi nhưng so sánh lương trừ thật tốt hơn nhiều, chỉ là mỗi tháng cá nhân tiêu phí phụ cấp liền có thêm gần gấp đôi. Đến cùng là liên bang cảnh nội gần với Xuân Minh thành thứ hai đại đô hội a. Một thân ban vị thợ săn nói, ngươi là đăng ký thợ săn. Cô gái trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, lương trừ quỷ vật sở nghiên cứu. Đúng a. Một thân ban vị thợ săn nhẹ gật đầu, Thiên Xu Tháp ban bố treo thưởng, bất kể là đăng ký thợ săn vẫn là tự do thợ săn, chỉ cần không có đang tiến hành nhiệm vụ, đều có thể tiếp a. Ta xem đối diện cái này tiểu ca cũng hẳn là đăng ký thợ săn a. Ta mới nhập chức vừa mới 2 tháng. Tuổi trẻ thợ săn gãi đầu một cái, hôm qua mới vừa mới hoàn thành tiến giai huấn luyện. Thế mà còn có lính mới tham gia loại nhiệm vụ này. Cô gái trẻ tuổi hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi không sợ chết à? Chúng ta huấn luyện viên nói với ta, tham gia loại nhiệm vụ này lợi nhiều hơn hại, chỉ cần đừng sinh cường, nhiều quan sát nhiều suy nghĩ, làm một ít chính mình đủ khả năng sự tình, không chỉ có thể gia tăng rất nhiều kinh nghiệm thực chiến, cũng tương tự có thể phân đến một bộ phận treo thưởng. Tuổi trẻ thợ săn nói, ta đối với mình năng lực vẫn có chút lòng tin. Cùng thời kỳ huấn luyện cái khác mấy tên, bọn hắn liên thủ lại đều không nhất định đánh thắng được ta đây. Cái này không phải liền là lưu manh mà. Cô gái trẻ tuổi cười nói, thật là khéo, ta cũng là đi lẫn vào. Ai kêu năng lực của ta là phụ trợ loại hình đâu? Kỳ thật, tham gia nhiệm vụ này người, đại bộ phận đều là ôm ý nghĩ như vậy. Một thân ban vị thợ săn thoáng thấp giọng, ta tra duyệt Thiên Xu Tháp công bố liên quan tới mục tiêu quỷ vật toàn bộ tin tức, giống như cái này cấp bậc cỡ lớn quỷ vật, khẳng định là cần đại lượng thợ săn tiến hành vây quét mới có thể tiêu diệt rơi. Đến lúc đó ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, còn sẽ có rất nhiều việc lưu giống chúng ta dạng này lưu manh. Chỉ bất quá để cho ta có chút buồn bực là đối phó loại này quỷ vật tốt nhất thủ đoạn chính là dùng đạn đạo trực tiếp vũ khí hạng nặng trực tiếp diệt sát, mà hành lang Hà Tây bên kia lại là khu không người, không cần lo lắng lan đến gần bình dân. Nhưng là Thiên Xu Tháp lại lựa chọn tuyên bố treo thưởng, chẳng lẽ lại là bởi vì một khu vực như vậy có cái gì trọng yếu công trình? Ta mới không quan tâm loại chuyện này đâu, chỉ cần có tiền cầm liền tốt. Cô gái trẻ tuổi khoát tay áo, nếu là đổi lại cái gì khác dân gian cơ cấu ban bố nhiệm vụ, ta nói không chừng còn muốn do dự một chút. Nhưng lần này nhiệm vụ là Thiên Xu Tháp ban bố, ta nghĩ Thiên Xu Tháp tổng không đến mức giống như những cái kia vô lương tư bản một dạng chơi hoa dạng gì à? Nói đến, ngươi thật giống như từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nói chuyện a. Cô gái trẻ tuổi nhìn về phía Trình Minh, câm điếc. Không phải. Đối phương hơi có mạo phạm ý vị mà nói cũng không để cho Trình Minh cảm thấy sinh khí, hắn thuận miệng trả lời một câu, liền từ trong ba lô lấy ra một bình thủy, vặn ra nắp bình uống vào mấy ngụm. Đoàn tàu chậm rãi bắt đầu chuyển động, ngoài cửa sổ cảnh vật bắt đầu gia tăng tốc độ lui lại. Vậy sao ngươi nãy giờ không nói gì a? Cô gái trẻ tuổi lại hỏi. Không có gì đáng nói. Trình Minh đem bình nước đặt ở xếp chồng trên bàn, nhìn xem trong bình trạng thái bề mặt theo lấy toa xe chấn động mà qua lại lắc lư. Anh em, ngươi nếu là cầm tới khoản này treo thưởng mà nói, ngươi ý định làm gì? Cái kia lớn lên giống là học sinh cấp 3 một dạng lính mới thợ săn hỏi, đây chính là dòng giá 10 triệu a. Ta đã lớn như vậy, chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đâu. Tuần. Trình Minh nói. Tuần. Cô gái trẻ tuổi cùng lính mới thợ săn có chút khó tin mà nhìn xem Trình Minh, nguyên bản một người khác ý định mua nhà ý nghĩ liền đầy đủ làm cho người cảm thấy cứng nhắc, không nghĩ tới nơi này thế mà còn có một cái càng thêm cứng nhắc. Tuần còn không bằng mua chút ổn định quản lý tài sản sản phẩm, ích lợi nhưng so sánh ngân hàng lợi tức cao hơn. Liên liên cái kia một thân ban vị thợ săn cũng không nhịn được nói. Ừm. Trình Minh nhừ một tiếng, rõ ràng là không có tại cái đề tài này trên tiếp tục ý nghĩ. Ba người khác gặp hắn như thế không thú vị, liền không còn đi phản ứng Trình Minh, phối hợp hàn huyên. Trình Minh cúi đầu xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Phần mềm chat là mẫu thân cho mình báo bình an tin tức, nàng nói cho Trình Minh hôm nay thân thể tựa hồ so với hôm qua càng có sức lực, buổi sáng uống một bát cháo loãng cùng nửa cái quả táo. Khoa bên trong chủ nhiệm kiểm tra phòng lúc cũng nói, tình trạng của nàng ngay tại chuyển biến tốt đẹp, để Trình Minh làm việc cho tốt, không cần lo lắng. Trình Minh không có nói cho chính mẫu thân công việc là đi săn quỷ vật thợ săn, mẫu thân là 2 năm trước bắt đầu nằm viện, mà Trình Minh thì là tại mẫu thân nằm viện về sau tháng thứ 4 lọt vào tế bào nhân lây nhiễm, bị ép trở thành quỷ vật thợ săn. Mẫu thân đến bây giờ cũng còn coi là, Trình Minh vẫn là đang làm lấy trước kia phần lập trình viên công việc. Mà Trình Minh không có nói cho mẫu thân một chuyện khác, thì là bệnh tình của mẫu thân. Ung thư phổi, điều tra ra thời điểm chính là màn cuối, trong 2 năm qua vẫn luôn dựa vào dược cùng tiểu liều lượng trị bệnh bằng hóa chất duy trì lấy. Mà Trình Minh thì là nói cho mẫu thân, nàng mắc chính là một loại so sánh khó giải quyết mãn tính viêm phổi, cần thời gian dài nằm viện đến khống chế bệnh tình. Mẫu thân một mực rất tin tưởng Trình Minh, nàng chưa từng có hỏi qua chính Trình Minh mắc đến tuột cùng là bệnh gì. Trình Minh luôn cảm thấy, có lẽ mẫu thân sớm đã biết bệnh tình của mình. Hai tháng trước, bác sĩ tìm tới Trình Minh, nói cho hắn biết tế bào ung thư đã bắt đầu đối tác hệ kẽ dở ruột, thuốc định hướng, sinh ra tính kháng dược, nhiều nhất còn có thể lại duy trì 3 tháng. Bác sĩ còn nói, Trình Minh mẫu thân tế bào ung thư 10 điểm hiếm thấy vẹn vẹn cực hạn tại phổi nguyên phát ổ bệnh, cũng không xuất hiện chuyển di khuyết tán hiện tượng, bởi vậy nếu như có thể tiến hành phổi cấy ghép, dự đoán bệnh tình 10 điểm lạc quan, có cực lớn chữa trị khả năng. Nhưng nếu như không tiến hành phổi cấy ghép mà nói, sau 3 tháng, thường quy trị liệu thủ đoạn có thể đưa đến hiệu quả sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ, Trình Minh bệnh tình của mẫu thân lớn tỷ lệ sẽ nhanh chóng chuyển biến xấu, mong muốn sinh tồn kỳ không đủ nửa năm. Nhưng mà, thích hợp cấy ghép khí quan rất khó tìm, nhất là tại thời gian như thế cấp bách dưới tình huống. Bác sĩ đề cử Trình Minh đi tìm Thiên Xu Tháp thuộc hạ một nhà sinh vật nghiên cứu cơ cấu, cái này cơ cấu có nhân bản, bồi dưỡng nhân thể khí quan năng lực. Bọn hắn có thể sử dụng Trình Minh mẫu thân tự thân tế bào trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra một đôi hoàn toàn mới phổi khí quan. Mà lại bởi vì dùng chính là người bệnh chính mình tế bào, đây đối với mới phổi tại cấy ghép sau xuất hiện bài dị phản ứng xác suất cũng sẽ giảm mạnh. Mà cái phương án này, khuyết điểm duy nhất chính là quý. Không tính cấy ghép giải phẫu tiêu phí, chỉ là rút ra hàng mẫu tế bào, tiến hành khí quan bồi dưỡng phí tổn, cũng không phải là Trình Minh đều có thể gồng gánh nổi. Trình Minh trở thành thợ săn hơn một năm nay đến, trên cơ bản tất cả thu nhập đều dùng tại mẫu thân trị liệu phía trên, không chỉ có không có bất kỳ cái gì tiền tiết kiệm, hắn thậm chí còn hướng mình nhậm chức quỷ vật sở nghiên cứu sớm dự chi non nửa năm tiền lương cùng phụ cấp. Trong sở cũng biết Trình Minh tình huống, nhưng có thể giúp bọn hắn cơ bản đều giúp, xin trợ cấp, đồng sự chủ khoản, các loại tiền chữa trị dùng giảm miễn. Nhưng dù cho như thế, khí quan bồi dưỡng phí tổn vẫn là tồn tại một cái cự đại lỗ hổng. Trình Minh đã dùng hết chính mình tất cả quan hệ nhân mạch, nhà kia sinh vật nghiên cứu cơ cấu người cũng đã lấy đi chỉnh mẫu cơ thể sống tế bào. Chỉ cần đem còn lại khoản tiền bù đủ, bọn hắn lập tức liền sẽ bắt đầu tiến hành khí quan bồi dưỡng công việc. Ngay tại Trình Minh vì cuối cùng này mấy trăm vạn lỗ hổng vô kế khả thi thời điểm, treo giải trên trời tin tức tại thợ săn vòng tròn sôi trào, Trình Minh trong nháy mắt giống như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng giống như, không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ này. Năng lực của hắn không tính mạnh, tại một đám quỷ vật thợ săn bên trong, chỉ là xem như loại kia tầm thường nhất tầng dưới chốt thợ săn, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn rất khó chiếm được Thiên Xu Tháp tài nguyên nghiêng. Nếu là đổi lại một cái tinh anh thợ săn mẫu thân mắc phải ung thư, đoán chừng đều không cần tên này thợ săn chính mình quan tâm, sớm đã có một đám nhân viên chuyên nghiệp đem vị này thợ săn mẫu thân tiếp vào đứng đầu nhất chữa bệnh cơ cấu đi tiếp thu trị liệu. Chỉ là mở máy liền muốn 200.000 sâu lặn thức quang chữa bệnh, người bình thường liền nghe đều chưa nghe nói qua đỉnh tiêm dược vật, ưu tú nhất chữa bệnh đoàn đội hội trần. Chỉ cần có thể trở thành tinh anh thợ săn, như thế những vật này không cần chính Trình Minh quan tâm, tự nhiên sẽ có người chủ động đưa tới cửa. Đáng tiếc Trình Minh không phải. Sở nghiên cứu sở trưởng tại hắn tiếp nhận xong tế bào nhân kiểm chắc về sau đã nói với hắn cái kia đoạn nói hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, có hai cái tin tức, một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt. Sở trưởng nói như vậy, tin tức tốt là ngươi tế bào nhân cùng lây nhiễm tiến trình đều rất ổn định, chỉ cần định kỳ tiêm vào ức chế tề, ngươi hoàn toàn có thể liền giống như người bình thường sống sót mấy chục năm, so với biến thành quỷ vật hoặc là quỷ xương cốt, ngươi ngược lại càng hẳn là chú ý một chút chính mình vấn đề sức khỏe. Đến mức tin tức xấu, cũng cùng cái tin tức tốt này có quan hệ. Ngươi tế bào nhân phản ứng rất yếu, cũng liền mang ý nghĩa năng lực của ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cá nhân ta không đề cử ngươi nhập chức trở thành quỷ vật thợ săn, ngươi có thể dùng một cái đã bị người quan sát thân phận đi qua cuộc sống của người bình thường, chúng ta cũng sẽ định kỳ hướng ngươi cấp cho ức chế tể cùng sinh hoạt phụ cấp. Nhưng mà Trình Minh lại huyện cự sở trưởng đề nghị, gia nhập quỷ vật thợ săn hàng ngũ. Lý do rất đơn giản, hắn tại lọt vào quỷ vật lây nhiễm về sau đã vứt bỏ nguyên bản công việc, mà mẹ của hắn lúc này đã chẩn đoán chính xác, chỉ dựa vào cái kia phần sinh hoạt phụ cấp, căn bản là không có cách gánh vác lên mâu thân tiền chữa trị dùng.